Chương 1, xuyên biệt thành phương Thốn Sơn đại sư minh, cộng tới một con khỉ chương 1, xuyên biệt thành phương Thốn Sơn đại sư minh, cộng tới một con khỉ, sách bên trong nhân vật khắc họa, làm người trạng thái tinh thần làm chuẩn, tác giả điên rồi, nhân vật liền điên rồi, cuốn sách này đang nhìn quá trình bên trong, có vấn đề gì, nhất định phải tác giả, hồng hoang thế giới phương Thốn Sơn a, đầu đau quá a không rượu bỏ dậy lung lay đầu, toàn thân đau nhức, cảm giác giống như bị thứ gì đụng như thế. Đây là nơi nào? Không rượu nhìn về phía xung quanh, nơi này là một gian nhà gỗ rất là đơn sơ, chỉ là đặt vào một cái giường, một cái bàn còn có mấy cái băng. Đây không phải ký túc xá Không Rượu tốt như nhớ tới đến cái gì, lập tức khẩn trương lên. Đây là địa phương nào? Ta là ai? A, đây là những thứ gì? Từng đạo xa lạ ký ức tràn vào Không Rượu não hải trong nháy mắt đem hắn kích ngất đi, ngay tại lúc đó Không Rượu trên thân dâng lên nhàn nhạt lang quang. Không biết rõ qua bao lâu, Không Rượu một lần nữa từ trên giường đứng lên. Những ký ức này, Không Rượu không ngừng mà nhớ lại vừa mới tiếp nhận ký ức, rất là vụn vặt, để cho người ta căn bản không thể nào nhớ tới, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tựa như là gọi Không Rượu. Không Rượu lung lay đầu, đẩy cửa phòng ra, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, từng tòa cao vút trong mây sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa sườn núi chiếm cứ đạo đạo mây trắng, nhìn người rất là vui vẻ. Bò vào một đạo thanh thúy gáy tiếng kêu truyền đến, một con trâu ngay tại nhàn nhã ăn cỏ, tốt một bức ý cảnh tiên họa, đây chính là hoa hạ người một mực theo đuổi ý cảnh. Thật đẹp, nơi này quả thực là nhân gian tiên cảnh, không phải? Nơi này đến cùng là nơi nào a? Bò họ nơi xa từng tiếng trâu tiếng kêu từ xa mà đến gần mà đến, Không Rượu theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một con trâu trực tiếp lao đến. Ngươi không được qua đây a, cũng may con trâu kia kịp thời dừng hẳn, rơi vào Không Rượu trước mặt. Đại sư Minh, sư phụ gọi ngươi đi qua một chuyến a. Tốt, không đúng. Ngươi biết nói chuyện. Lần này trực tiếp cho Không Rượu sợ hãi đến lập tức giật mình một cái. Một vệt kim quang theo con trâu kia trên thân dâng lên, biến thành một cái hán tử khôi ngô, đỉnh đầu một đôi to lớn sừng trâu phá lệ dễ thấy. Trong miệng của hắn còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhìn về phía Không Rượu ánh mắt, vẻ mặt im lặng, thanh âm đều có chút bất đắc dĩ. Ta nói đại sư Minh à, ngươi cũng đừng đùa ta, lấy thực lực của ngươi, làm sao lại bị hù dọa? Ta đã không nhỏ, liền đừng cứ mãi coi ta là ngẻ con kia. Ngưu sư đệ, sư phụ ở nơi nào? Ngươi mang ta tới a. Không Rượu cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, ngươi biết là một người, một con trâu bỗng nhiên biến thành người ở trước mặt ngươi nói chuyện kinh khủng cảm giác sao? Nhìn thấy Không Rượu lại bộ dáng như vậy, Như Ma Vương vô sọ não, trên mặt bất đắc dĩ, càng thêm mãnh liệt, lại tới. Đại sư Minh, ta gọi Như Ma Vương, ngươi sẽ không quên tên của ta a. Vừa nghe thấy lời ấy, Không Rượu lập tức ngộng, ngươi nói ngươi tên là gì? Như Ma Vương. Như Ma Vương vỗ một cái sọ não, ai, đại sư Minh ngươi thật tốt, làm sao lại biến thành cái dạng này, ngươi đến cùng ăn cái gì a? Là, đại sư Minh, ta gọi Như Ma Vương. Đây là ta nói với ngươi thứ 37 khắc cả, mỗi lần ngươi cũng là cái dạng này. Không Rượu càng thêm nghi hoặc, cái gì ăn cái gì? Như Ma Vương không tiếp tục giải thích, đại sư Minh ngươi yên tâm, sư phụ thần thông quảng đại, nhất định sẽ đem ngươi trị tốt. Như Ma Vương không có nhiều lời, bởi vì hắn cũng có chút quen thuộc Không Rượu điên điên cùng, trực tiếp thôi động pháp lực mang theo Không Rượu đi tới một chỗ tính thất. Tới tính thất bên ngoài, Như Ma Vương dừng bước lại, đối với Không Rượu nói rằng, đại sư Minh, sư phụ liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Nói xong, Như Ma Vương liền xoay người rời đi, lưu lại Không Rượu vẻ mặt một bước. Như Ma Vương sư phụ sẽ là ai? Nơi này đến cùng là nơi nào? Không Rượu nhìn về phía gian kia tính thất chủ nhân dường như cảm nhận được Không Rượu đến, tính thất đại môn mở ra. Việc đã đến nước này, Không Rượu cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào, trong tính thất đồ vật đơn sơ, một cái giường, một cái bồ đoàn trước một cái bàn, một người mặc đạo bào giữ lại râu trắng lao đạo quanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, trước mặt hắn còn có một cái bồ đoàn, hiển nhiên là cho Không Rượu giữ lại. Tới. Đệ tử Không Rượu bái kiến sư phụ. Không Rượu liền vội vàng hành lễ. Ngồi đi. Không Rượu nghe nói ngồi vào bồ đoàn bên trên, tính chờ đợi mình vị này tiện nghi sư phụ tra hỏi. Lão đạo nhìn về phía trước mặt Không Rượu, nói rằng, hôm nay sẽ có một vị cầu tiên tham đạo giả đến đây ta Linh Đài Phương Thốn Sơn, liền từ ngươi trước đi nên đón A Linh Đài Phương Thốn Sơn. Không Rượu bén nhạy bắt được từ mấu chốt, nếu là nơi này là Phương Thốn Sơn lời nói, như vậy người này trước mặt, cái kia chính là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư, một cái tại Tây Du ký ra sân bất quá hai tập nhân vật, nhưng là nhân cách mị lực của hắn quả thực là kéo căng. Đệ tử tuân mệnh. Không Rượu thi lễ một cái, yên lặng chờ Bồ Đề Tổ Sư tiếp xuống an bài. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hắn đã đến chân núi, ước chừng một canh giờ sẽ tới, ngươi chuẩn bị một chút, nên đón hắn a. Đệ tử tuân mệnh. Bồ Đề Tổ Sư tiếp tục an bài nói, tiếp vào hắn sau, mang theo hắn đến nói đường đệ tử tuân mệnh. Chỉ là Không Rượu có chút do dự, bởi vì hắn hiện tại không biết do nói đường ở nơi nào. Hỏi vẫn là không hỏi. Bồ Đề Tổ Sư phảng phất là xem thấu ý nghĩ của hắn, nói rằng, nói đường ở đây tính thất, đi ra ngoài xoay trái 500 bước, phía trên có hai cái chữ to viết nói đường, ngươi tới liền sẽ biết, ngươi không biết rõ hỏi ta chính là, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giấu giếm. Bồ Đề Tổ Sư lời này nhường Không Rượu tâm thần đều chấn, đây là ý gì? Hắn bị phát hiện. Đệ tử Không Rượu còn muốn nói tiếp, cũng là bị Bồ Đề Tổ Sư cắt ngang, tốt, đã tới, liền tuân thủ giới này quy tắc, tuyệt đối không thể sinh sự, ngươi có thể hiểu. Không Rượu vội vàng chắp tay hành lễ, đệ tử minh bạch, ngày sau nhất định sẽ thật tốt tuân thủ giới này quy tắc đi thôi. Đệ tử cáo lui. Một canh giờ sau, Tam Tinh Động cổng. Không Rượu nhìn xem Tam Tinh Động trước mặt cửa sắt lớn vẻ mặt im lặng, đều đã tu tiên, thế nào còn tại làm loại này cửa sắt ta? Không Rượu nhả danh hai câu, chính đang lặng lặng chờ đợi vị kia cầu đạo người mà đến, rất nhanh hắn xuất hiện, chỉ thấy một cái cao cỡ nửa người hầu tử xuất hiện tại Không Rượu trong tầm mắt. Đây là hầu tử. Không Rượu nhìn thấy hầu tử, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, gia hỏa này không phải là Tôn Ngộ Không á? Chỉ thấy kia hầu tử, lắc lư hai lần cửa sắt lớn, có người hay không a, có người hay không a, không rượu theo chỗ tối đi ra, liền đi mở cửa, kia hầu tử tựa như là nghe được động tĩnh, vội vàng tránh qua một bên. Cái này, ta nhớ được tựa như là có cái phiên bản đạo đồng chính là bị cái con khỉ này cầm đồ vật đập a, không rượu nghĩ tới điều gì, đồng thời trong lòng bắt đầu cảnh giác mấy phần. Không rượu mở ra đại môn, đi đến đất trống chỗ, tả hữu dò xét, quả nhiên, một quả quả trực tiếp bay tới, không rượu vội vàng vừa trốn. Người nào? Chỉ thấy một cái tóc vàng hầu tử từ một bên đi ra, cái đuôi nhếch lên, nhún nhảy một cái đi vào không rượu bên người. Không rượu đánh giá một phen, càng ngày càng cảm thấy cái con khỉ này đáng yêu, trong lòng suy đoán 89/10, hắn hẳn là Tôn Ngộ Không. Ngươi là? Tiên nhân, ta là tới cầu đạo. Một con khỉ mở miệng nói chuyện, tại ai trước mặt đều lộ ra quỷ dị, nhát gan khả năng đều sợ tè ra quần, nhưng là nếu là con khỉ kia là Tôn Ngộ Không, tương lai tể thiên đại thánh, vậy thì không phải là quỷ dị, đương nhiên hiện tại hắn còn không gọi Tôn Ngộ Không, phải gọi Thạch Khỉ. Cầu đạo. Nghe sư phụ nói, hôm nay có cái đến tìm tiên cầu đạo, xem ra chính là ngươi. Thạch Khỉ liên tục gật đầu. Là ta. Không rượu nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy hãy theo ta đi gặp sư phụ à, cuốn sách này có một chút mang thiết, tất cả làm người thiết lập là chuẩn, nếu như phát hiện có ăn khớp vấn đề, lời mở đầu không đáp sau lời nói, mời nhất định nhất định nhất định, muốn, tác giả, tác giả, tác giả, tác giả lập tức liền sẽ sửa đổi, nhất định phải tác giả, không phải có thể sẽ được xếp. Bình luận, nếu như cảm giác được cuốn sách này hố tương đối nhiều, xin đừng nên nhường tác giả lăn ra gọ thảm, tác giả muốn lưu tại Hồng Hoang tiếp tục viết văn, tác giả tuyệt đối sẽ lấp hố. Chương 2, Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề Tổ sư. Chương 2, Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề Tổ sư. Hiện tại là 7/2/10/47, trải qua tác giả một đêm thêm cho tới chưa đổi văn, trước mắt cuối cùng là đổi không sai biệt lắm, cảm tạ đại gia duy trì, rất nhanh Không Rượu liền mang theo Thạch Khỉ đi tới nói đường. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh xếp bằng ở nói đường chỗ. Phương Thốn Sơn nói đường là một chỗ đài cao dài, phía trên nhất là Bồ Đề Tổ sư, hướng xuống liền là dựa theo bối phận mà điểm. Không Rượu xem như Phương Thốn Sơn đại sư minh, mặc dù ký ức hỗn loạn, nhưng chỗ ngồi còn muốn tại Bồ Đề Tổ sư phía dưới vừa xuống đài dài. Nơi này nói là nói đường, kỳ thật có thể nói là đệ tử mới nghi thức nhập môn khảo hạch chỗ. Dù sao nhà ai giảng đạo là ở chỗ này à? Không Rượu đối với trên đài cao Bồ Đề Tổ sư chắp tay cúi đầu, khởi bẩm sư phụ, người đã đưa đến Bồ Đề Tổ sư, gọi hắn vào đi. Chỉ thấy một cái cao cỡ nửa người hầu tử lanh lợi đi đến, lộ ra rất là buồn cười. Vị này chính là chúng ta tổ sư Thạch Khỉ, vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối với Bồ Đề Tổ sư chính là cúi đầu, bái kiến tổ sư. Bồ Đề Tổ sư vuốt vuốt sợi râu, hiển nhiên rất là hài lòng, liền hỏi, ngươi họ gì? Đều cái gì? Nhà ở chỗ nào? Thạch Khỉ gãi đầu một cái, khởi bẩm tổ sư, ta chính là thiên địa sinh ra, vì vậy không tên không họ. Nhà ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Bồ Đề Tổ sư bấm ngón tay tính toán, lập tức sắc mặt giận dữ, hầu ngôn loạn ngữ, Hoa Quả Sơn ở đằng kia Đông Thắng Thần Châu, cách ta cái này Tây Mưu Hạ Châu, cách biển rộng mênh mông, ngươi là làm sao qua được? Thạch Khỉ vội vàng quỳ xuống, giải thích nói, đệ tử theo Hoa Quả Sơn cưỡi bè gỗ, phiêu dương qua biển tới Nam Chiêm Bộ Châu, ở nơi đó chờ đợi 8-9 năm, phát hiện bọn hắn người, mỗi ngày đều là trầm mê trong thế tục, đằng sau đệ tử lại từ Nam Chiêm Bộ Châu xuất phát, một đường đi tới Tây Mưu Hạ Châu. Tổ sư, ta là thật tâm cầu đạo, cầu tổ sư nhận lấy ta đi. Nói Thạch Khỉ trực tiếp dập đầu mấy cái, cầu tổ sư thu lưu, cầu tổ sư nhận lấy ta đi à. Bồ Đề Tổ sư vuốt vuốt râu ria, hiển nhiên có chút không thể tưởng tượng nổi, thế là đem ánh mắt nhìn về phía Không Rượu, Không Rượu ngươi thấy thế nào? Không Rượu thi lễ một cái mở miệng nói, sư phụ, con khỉ nhỏ này xem xét chính là tâm tư thuần lương hạng người, chắc hẳn nói là sự thật, không bằng sư phụ nhận lấy nó, cũng tốt để cho ta Phương Thốn Sơn gia tăng một điểm sinh khí. Bồ Đề Tổ sư nghe vậy nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi liền nhập môn hạ của ta. A, môn hạ của ta hết thảy có 12 bối phận, rộng đại trí tuệ đúng như tính biển thông minh viên giác, bên cạnh ngươi vị đại sư huynh này, đặc thù một chút, cho nên không tại cái này 12 bối phận bên trong, tới ngươi nơi này đã là thứ 10 bối, ngộ chữ lót, về sau ngươi liền pháp danh Ngộ Không. A, đa tạ sư phụ thu lưu. Ngộ Không lần nữa dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu, hướng về Bồ Đề Tổ sư cầu đạo, sư phụ có thể hay không cho đệ tử ban thưởng họ? Ta nhìn ngươi bộ dáng này cũng là như cái con khỉ, bỏ đi chó chữ, về sau ngươi liền họ người họ, Tôn, tên đầy đủ Tôn Ngộ Không vừa vặn rất tốt. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, lập tức kích động nhảy dựng lên, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ bàn tên, ha ha ha, ta có danh tự, ta có danh tự, ha 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 ha. Tôn Ngộ Không kích động luồn lên nhảy xuống, bộ dáng được không một người. Ha 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 ha, trong lúc nhất thời nói đường bên trong đệ tử nhao nhao cười ha ha, hiển nhiên là bị Tôn Ngộ Không chọc cười, ngay cả Bồ Đề Tổ sư cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Như thế 3 năm, đáng giá nói chuyện chính là, Như Ma Vương tại Tôn Ngộ Không tiến vào Tam Tinh Động ngày thứ 2 thì rời đi Phương Thốn Sơn, cùng Tôn Ngộ Không cũng là không có đánh qua đối mặt. Tôn Ngộ Không tiến vào Phương Thốn Sơn sau, liền bị Bồ Đề Tổ sư an bài làm ít chuyện vặt, tỉ như múc nước đốn tuổi những ngày việc vặt đánh. Bởi vì Không Rượu hiện tại trạng thái, Bồ Đề Tổ sư dứt khoát liền nhường Không Rượu đi theo Tôn Ngộ Không làm một trận ít chuyện vặt, thỉnh hàng ngày ở trước mặt mình lắc lư, có đôi khi còn tại chính mình giảng đạo thời điểm đi ngủ. Cho nên Tôn Ngộ Không cùng Không Rượu quan hệ tốt nhất, thường xuyên đi theo Không Rượu phía sau cái mông lắc lư. Mà Không Rượu cũng lên trợ giúp Tôn Ngộ Không nhảy ra lượng kiếp tâm tư, nhưng mỗi lần Không Rượu mong muốn lộ ra tự mình biết đồ vật, cũng cảm giác chính mình nói không ra lời. Nghĩ đến cũng là có tồn tại cường đại đang ngăn trở hắn, thử nhiều lần, Không Rượu cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra là thiên đạo không cho ta lộ ra, nghĩ đến cũng là Không Rượu lắc đầu, Không Rượu không biết là ngăn cản hắn người, là hắn tiện nghi sư phụ Bồ Đề Tổ sư. Tôn Ngộ Không thường xuyên cũng hỏi Không Rượu một vài vấn đề, Không Rượu cũng đều sẽ trả lời hắn. Sư minh ngươi nói nếu là sau này đụng phải một chút làm nhiều việc các người, làm sao bây giờ? Đối mặt Tôn Ngộ Không vấn đề này, Không Diệu cũng là rất trực tiếp một câu, giết à, không giết giữ lại ăn Tết sao? Sư Minh, vậy nếu là Tôn Ngộ Không a rồi một đống vấn đề, làm Không Diệu đầu góc đều tỉnh tỉnh. Ai nha, ngươi những vấn đề này hẳn là đến hỏi sư phụ, mà không phải đến làm khó ta bệnh nhân này đúng à? Nhưng là ta có chút không dám. Không Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ, ta cũng không dám ha ha ha, về sau hỏi lại áp cuộc sống như vậy mỗi ngày đều đang trình diễn, Không Diệu tại Phương Thốn Sơn thời gian cũng coi là qua rất là dễ chịu. Chỉ là nhường Không Diệu rất là không hiểu chính là, những sư đệ kia đối với mình rất là tôn kính, dựa theo đạo lý mà nói, một cái không có mặc cho tu vi thế nào người tại một mảnh truy cầu lực lượng địa phương, hẳn là chịu kỳ thị. Không Diệu cũng không có nhiều miệng, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. 3 năm sau, Không Diệu ngồi Phương Thốn Sơn một chỗ hồ nước bên cạnh, nắm trong tay lấy một cây cần câu, trong lòng rất buồn bực, bởi vì gần nhất hắn luôn luôn mơ tới một chút hình tượng, những hình ảnh kia có chút xa xưa, nhưng là mỗi lần tỉnh lại đều sẽ quên không còn một mảnh. Cái này khiến hắn rất là bực bội, hắn chuyên môn đi hỏi Bồ Đề Tổ Sư, Bồ Đề Tổ Sư cũng chỉ là nói, về sau hắn liền sẽ biết, thế là cái này khiến hắn càng thêm bực bội tới chạy đến nơi đầy câu cá tới. Mẹ nó, lại là Không Quân Không Diệu từng thanh cần câu vung trên mặt đất, khí đi lên đạp hai cước, sau đó Không Diệu càng thêm buồn bực ngồi dưới đất. Đại sư Minh thanh âm thanh thúy từ xa mà đến gần chuyển đến, Không Diệu thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào hầu tử chạy tới, sau lưng cái đuôi còn ở phía sau đung đưa. Không Diệu đứng người lên, thu hồi phiền muộn, đối người tới nói rằng, Ngộ Không, ngươi không ở phía sau viện, tới đây làm gì? Tôn Ngộ Không đã tới Phương Thốn Sơn 3 năm, mà Không Diệu cũng là tại Phương Thốn Sơn chờ đợi 3 năm, chỉnh thể mà nói, Phương Thốn Sơn cũng là hòa thuận rất, tỉ như trước mắt Tôn Ngộ Không kia hoàn toàn chính là toàn bộ Phương Thốn Sơn mở ra tâm quả. Thông minh hiếu học rất, mặc dù hắn bây giờ còn đang làm việc vặt giai đoạn, nhưng là chính mình những cái kia tiện nghi sư đệ, thỉnh thoảng liền dạy hắn 2 chiêu, Tôn Ngộ Không mỗi lần đều là cao hứng không thôi, tăng thêm hắn chăm học khổ luyện, cũng làm cho hắn những sư huynh kia rất tình nguyện dạy hắn. Chỉ là từ khi Tôn Ngộ Không sau khi đến, Phương Thốn Sơn phía sau núi bên trong kia mấy bạn năm đều không động được mấy cái cây đào liền gặp 2 bạn. Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng liền ăn mấy cái, lại thỉnh thoảng bụng trộm giấu 2 cái cho mình những cái kia tiện nghi sư đệ. Chỉ là bọn hắn mỗi lần nhìn thấy Tôn Ngộ Không mang tới đào đều hoàn toàn biến sắc, không dám ngậm ăn. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu rất là không hiểu, đằng sau nhiều mặt nghe ngóng hạ, mới biết được Phương Thốn Sơn căn bản không cho giấu đồ vật. Tôn Ngộ Không càng thêm không hiểu, tại hắn không ngừng truy vấn hạ, mới tại một vị cùng hắn quan hệ tốt sư minh miệng bên trong biết được, nguyên trước khi đến Phương Thốn Sơn có vị châu tinh, bởi vì chạy đến phía sau núi cấm khu ăn bậy, cuối cùng bị khẩn cấp trị liệu. Nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn không có coi ra gì, dù sao hắn cũng không tin cây bao lớn Phương Thốn Sơn sẽ có như thế không hợp thói thường quy định, nhưng hắn cũng là lên một chút lo lắng, thế là bắt đầu lôi kéo Không Diệu cùng một chỗ lặng lẽ trộm. Không Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đáng yêu khỉ con tình cầu, thế là rốt cục có một lần 2 người bị Bồ Đề Tổ Sư bắt được, sau đó 2 người vui sách 10 canh giờ trung bình tấn, một lần kia cho 2 cái giày bò. Cũng may Bồ Đề Tổ Sư nuối lòng yêu cầu, nhường Tôn Ngộ Không phía sau núi cây đào tự rước, nhưng là tuyệt đối không thể tiến vào cấm địa một tấc. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, lại sư minh, hôm nay ta gánh nước, quét dọn viện lạc nhiệm vụ đã hoàn thành. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không giống như nghĩ tới cái gì, đối với Không Diệu nói rằng, đại sư minh, sư phụ gọi ngươi đi qua một chuyến. Không Diệu trong mắt hơi có nghi hoặc, sư phụ gọi ta. Tốt ta, ta đi qua. Không Diệu từng bước đi tới, ngươi hỏi hắn vì cái gì không bay. Không Diệu chỉ có thể buồn bực nói cho ngươi, bay. Hắn hiện tại liền pháp lực cũng sẽ không dùng, mỗi lần muốn học, tiện nghi của mình sư phụ đều sẽ nói, về sau học sẽ tốt hơn. Cho nên điều này sẽ đưa đến, mỗi lần làm gì đều là đi đường đi qua. Đi vào tinh thất, Bồ Đề Tổ Sư đã sớm đang đợi, nhìn thấy Không Diệu tiến đến, Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu, ánh mắt ra hiệu hắn ngồi trước mặt bồ đoàn bên trên. Không Diệu thi lễ một cái sau, ngồi xếp bằng xuống. Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía Không Diệu, ngươi chỗ này cũng có thời gian 3 năm đi. Không Diệu nhẹ gật đầu, hồi đáp, đệ tử chỗ này đã có 3 năm, cái này thời gian 3 năm đa tạ sư phụ dạy bảo. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, dạy bảo chưa nói tới, ngươi lần sau tại giảng đạo thời điểm, đừng ngủ ga ngủ gật liền tốt. Không Diệu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cái này không có cách nào à, hắn lại nghe không hiểu Bồ Đề Tổ Sư đến cùng tại nói cái gì, chỉ có thể ngủ. Đệ tử kia là Bồ Đề Tổ Sư khoát tay áo, cắt ngang Không Diệu lời kế tiếp, thời gian 3 năm, tính tình của ngươi cũng là ma luyện không sai biệt lắm, có nhiều thứ cũng nên nhường ngươi biết. Không Diệu trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, mời sư phụ minh hiểu. Bồ Đề Tổ Sư ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo lưu quang đánh vào Không Diệu mi tâm. Không Diệu lập tức cảm giác toàn thân cao thấp giống như có đồ vật gì được mở ra như thế. Sư phụ đây là. Bồ Đề Tổ Sư khoát tay áo, trở về ngủ một giấc. Ga nói xong cũng đuổi Không Diệu đi ra ngoài. Cái này khiến Không Diệu càng thêm không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là nghe theo Bồ Đề Tổ Sư yêu cầu trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường. Vừa mới đụng phải giường, Không Diệu cũng cảm giác toàn thân mỏi mệt, 2 cái mí mắt đang đánh nhau, chỉ muốn ngủ, trực tiếp nằm lì ở trên giường, trong nháy mắt thiết đi. Đại ca, chúng ta nghe ngươi, làm a đúng vậy à? Đại ca, mỗi lần đều bị dạng này thanh trừ, các huynh đệ thực sự không cam tâm đúng vậy à? Đại ca. Dựa vào cái gì, nó cao cao tại thượng, mà chúng ta lại là như là để tuyến như con rối, bị điều khiển cả đời. Đại ca không thể do dự tất cả tuân theo điện chủ điều khiển chúng ta bằng lòng nghe theo Không Diệu tiền bối điều khiển. Diệu ca ca, ngươi nói chúng ta về sau sẽ có tương lai sao? Diệu ca ca, chúng ta về sau muốn đi thật nhiều địa phương. Không Diệu, thân nhân của ta không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Không Diệu, ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Không Diệu, ta hỏi ngươi lời nói đâu trả lời ta. Không Diệu, Không Diệu, ngươi không nhớ ta sao? Không Diệu, quên liền quên đi, ta mới sẽ không nhớ kỹ ngươi, đã ngươi đều quên ta. Như vậy ta về sau liền không còn muốn gặp mặt. Không Diệu, ta rất nhớ ngươi a. Không Diệu đột nhiên bừng tỉnh, giống như đã mất đi cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật như thế, tim truyền đến từng đợt cảm giác mất mát, lập tức mà đến chính là từng đợt đau lòng, nước mắt không tự giác nhỏ giọt xuống. Nhớ tới trong mộng cảnh tượng, Không Diệu cảm giác toàn thân đều cực kỳ không thoải mái, Không Diệu cố gắng nhớ lại lấy trong mộng cảnh tượng, nhưng là bất luận hắn như thế nào hồi ức, đều chỉ có thể nhớ tới những cái kia cực kỳ cái bóng mơ hồ, ngay cả âm thanh đều là cực kỳ mơ hồ, nhưng là kỳ quái là, hắn lại có thể biết nàng đến cùng nói cái gì. Đây là nguyên thân ký ức sao? Kia nữ đến tột cùng là ai a? Những bóng người kia nói tới chuyện, đến cùng là cái gì? Chương 3, ký ức thức tỉnh chương 3, ký ức thức tỉnh Không Diệu tới đúng lúc này, Bồ Đề Tổ sư thanh âm theo trong hư không truyền đến, Không Diệu không dám thất lễ, vội vàng làm sửa lại một chút, liền đi đến Bồ Đề Tổ sư vị trí, vẫn như cũng là gian kia tinh thất. Không Diệu chắp tay thi lễ, sư phụ, ngươi tìm ta. Bồ Đề Tổ sư xuất ra một khối ngọc thạch, đưa cho Không Diệu, Không Diệu hai tay tiếp nhận, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sư phụ đây là? Ngọc thạch này bên trong, ghi lại trước ngươi tu luyện công pháp, ta nghĩ ngươi mấy ngày này khả năng liền sẽ khôi phục ký ức, lần này ngươi có thể muốn bế quan hồi lâu, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bồ Đề Tổ sư giải thích nói. Đệ tử minh bạch đến lâu như vậy, Không Diệu có đôi khi cũng cảm giác mình vốn chính là Không Diệu, mà không phải theo Lam Tinh xuyên về tới. Theo 3 năm này, Không Diệu chính mình dò xét đến xem, nguyên thân hẳn là ra vấn đề rất lớn, từ đó để cho mình có cơ hội để lợi dụng được, đến nơi này. Ngươi đi trước ngươi bế quan mật thất á. Bồ Đề Tổ sư đem mật thất địa điểm nói cho Không Diệu. Đệ tử cáo lui chờ Không Diệu sau khi đi, Bồ Đề nhìn xem Không Diệu rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, hy vọng đừng có cái gì sai lầm theo tinh thất sau khi ra ngoài, lại đụng phải chờ ở bên ngoài Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhàn nhã treo ngược tại tinh thất bên ngoài trên đại thụ. Nhìn thấy Không Diệu đi ra, Tôn Ngộ Không đội vàng nhảy xuống, chạy tới, mở miệng nói, sư minh, sư phụ tìm ngươi sự tình gì? Không có chuyện gì, chỉ là gần nhất ta muốn thời gian rất lâu cũng không thể tại bên cạnh ngươi à. Tôn Ngộ Không đầy mắt không bỏ, đội vàng truy vấn, sư minh ngươi muốn rời khỏi sao? Không Diệu vô vô Tôn Ngộ Không bả vai, thầm thì nói rằng, ta muốn bế quan, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật tốt nghe sư phụ. Tôn Ngộ Không có chút lưu luyến không rời nói, sư minh ngươi muốn bế quan? Không Diệu nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng, ta muốn bế quan. Không biết rõ còn cần bao lâu, từ bên hông lấy ra một cái màu xanh linh đăng, đưa cho Tôn Ngộ Không, nhắc nhở nói, cái này linh đăng là sư phụ ban tặng, ta hiện tại pháp lực mất hết, lưu lại cũng không có đại dụng, liền đưa cho ngươi. Ngộ Không, ta lần này bế quan thời gian sẽ thật lâu, ta trong lúc bế quan, ngươi muốn cùng ngươi những sư minh khác tạo mối quan hệ. Biết sao? Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, sư minh, ta nhớ kỹ, vậy ta liền sớm chúc sư minh mã đáo thành công, khôi phục pháp lực. Ngươi cái này một mép đều là học của ai cùng những sư minh khác học, ha ha ha, nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ liền tốt. Không Diệu vô vô Tôn Ngộ Không bả vai, sau đó thì rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn xem Không Diệu rời đi bóng lưng, hắn không biết là cái này từ biệt lại lần gặp gỡ cũng đã là 1500 năm sau. Thời gian tuyến có chút loạn, tác giả trải qua độc giả thật to đề nghị chuyên môn đi sửa lại thời gian tuyến, kết quả càng lý càng loạn. Nếu như căn cứ nguyên tắc thời gian tuyến cùng tác giả ở giữa muốn biết cố sự, thời gian tuyến không khớp, cho nên liền theo tác giả thời gian tuyến xem đi. Trải qua một phen tìm kiếm, Không Diệu rốt cục tìm gian kia mật thất, là tại một tòa đặc biệt địa phương không đáng chú ý, một khối nô lên tảng đá trước. Không Diệu ngay từ đầu còn tưởng rằng đến nhầm địa phương, nhẹ đụng nhẹ tảng đá, một đạo hào quang màu xanh lam cấp tốc theo trên tảng đá phát ra che kín Không Diệu toàn thân. Đây là, tại Không Diệu có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, khối này nô ra tảng đá bên cạnh, một đạo màu lam quang môn xuất hiện. Đây là không gian chi môn sao? Không Diệu cũng không lại trì hoãn trực tiếp đẩy ra quang môn đi vào. Quang môn sau là một gian to lớn mật thất vách tường từ một loại không diệu không biết bạch ngọc xây khắc. Mật thất phía trên có 9 quả hạt châu màu xanh lam, tản ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Quang mang không phải rất mạnh, nhưng Không Diệu rất là dễ chịu, tới chỗ này, Không Diệu cũng là cảm giác được một cô đặc biệt cảm giác quen thuộc. Trong mật thất, dùng đến không biết rõ làm bằng vật liệu gì khắc ra đủ loại phù văn, phía trên đặt vào một cái bồ đoàn cùng một cái giường. Cái này, thật sự là có chút ý tứ a. Không Diệu đi vào bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chờ đợi tiếp nhận nguyên thân ký ức khôi phục, hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là, nếu là tiếp thu ký ức, chính mình vẫn là mình sao? Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống a, làm liền xong rồi. Không Diệu dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, nên đón số mệnh đến. Không đến một khắc đồng hồ, một sợi ký ức bắt đầu khôi phục, từng bức họa bắt đầu như là cưỡi ngựa xem đèn như thế, xuất hiện tại Không Diệu trong đầu. Theo ký ức khôi phục, Không Diệu quanh thân xuất hiện từng đạo nhàn nhạt lam sắc quang mang, không gian chung quanh bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, những này là bản thân hắn liền có lực lượng, chỉ là thật lâu trước đó, bị Bồ Đề Tổ sư phong ấn lên. 500 năm đội vàng mà qua. Theo ký ức càng ngày càng nhiều, ý tưởng bên trong bị đồng hóa cũng không có đến, ngược lại những ký ức này nhường Không Diệu cảm giác rất là dễ chịu. Theo ký ức không ngừng thức tỉnh, Không Diệu cũng là minh bạch, cô thân thể này ở đâu là cái gì nguyên thân a, đây chính là hắn chính mình. Thì ra Không Diệu bản thân liền là một gốc cựu tuyệt không gian chi thảo biến thành, tại hung thú lượng kiếp thời kỳ liền đã có biến hóa tư cách, kết quả bởi vì hắn căn nguyên quá mức bị tiên, dẫn đến thiên đạo xuất thủ như muốn hủy đi. May mắn được Bồ Đề Tổ sư bảo hộ, Không Diệu mới lấy thành công hóa hình, nhưng cường đại thiên kiếp vẫn là để Không Diệu bỏ ra cái giá không nhỏ, hắn một phần nhỏ hồn phách bị đánh tán, cũng chính là Không Diệu tại Lam Tinh ký ức. Hiện tại ta có thể nói là chân chính bù đắp bản thân, Không Diệu tự lẩm bẩm, ta chính là Không Diệu, Không Diệu chính là ta, như thế lại là 1000 năm, Không Diệu rốt cục đem chính mình tất cả ký ức kinh nghiệm cùng pháp lực vận dụng toàn bộ đốt thuận. Cảm thụ được trọng mới trở về ký ức cùng thực lực, Không Diệu cũng coi là minh bạch vì cái gì những sư đệ kia tôn kính như vậy chính mình, hợp lấy chính mình vốn chính là ngưu nhất cái kia, bởi vì lúc này Không Diệu tu vi là Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu trọng. kỳ quái, thế nào từ nơi này về sau trí nhớ của ta trực tiếp cắt ra, thế nào đi thẳng đến trở lại Phương Thốn Sơn ký ức? Ở giữa ký ức đâu? Ở giữa ta không phải bái biệt sư phụ tiến về Hồng Hoang đại địa sao? Tại sao không có mảy may ký ức? Đây là có chuyện gì? Nhưng bất luận không diệu thế nào hồi tưởng, đều chỉ mơ hồ nhớ được bản thân kinh nghiệm một trận đại chiến, sau đó quay trở về Phương Thốn Sơn, ở giữa kia đoạn ký ức phảng phất là căn bản không tồn tại như thế. Hiện tại bày ở không diệu sự thật chính là trí nhớ của hắn là không trọn vẹn, không trọn vẹn tới kinh nghiệm chiến đấu đều rất ít, ít đến cơ hồ đều không có chiến đấu ký ức. Đồng thời còn thiếu vài đoạn vô cùng trọng yếu ký ức, cũng là bởi vì thiếu khuyết những ký ức này nguyên nhân, dẫn đến hắn rất khó lại đột phá. Hồng Hoang bên trong cảnh giới từ dưới lên trên, tiên nhân trở xuống luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, phản hư kỳ, độ kiếp kỳ, sau khi độ kiếp bạch nhật phi thăng là tiên tiên nhân trở lên cảnh giới là địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, hỗn nguyên kim tiên, thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên, mỗi cái cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hỗn nguyên kim tiên khác biệt với chuẩn thánh, chung 12 cảnh, đối ứng chuẩn thánh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hỗn nguyên kim tiên lại mạnh hơn tại bình thường chuẩn thánh. Hiện tại không diệu thực lực theo đạo lý mà nói, hẳn là có thể cùng chuẩn thánh đỉnh phong chiến bình tay. Nhưng là hắn thiếu khuyết phần lớn ký ức, cho nên chiến lực của hắn còn phải một lần nữa đánh giá. Xem ra, ta còn muốn tìm tới chính mình kia phần ký ức. Không phải chỉ sợ ta sẽ bị vây chết tại cảnh giới này không được, ta phải xuống núi đã tôn ngộ không đều đến bái sư, như vậy cái này Tây Du lượng kiếp tuyệt đối đã bắt đầu, lượng kiếp bên trong nguy cơ trùng trùng. Không được, ta nhất định phải tìm tới ta mất đi kia phần ký ức. Nghĩ đến đây, không diệu cũng không để ý tới nữa lượng không lượng kiếp, từ trong phòng trong một cái góc xuất ra một cái túi, bên trong đựng đều là không diệu pháp bảo, đây đều là không diệu thật lâu trước đó thả. Không diệu đem đồ vật bên trong toàn bộ đều đổ ra, một đống tiểu xảo đồ vật xuất hiện tại không diệu trước mặt. Một thanh kiếm, 12 hạt châu, một đóa màu trắng hoa sen, một đống lớn đan dược, mấy đầu khốn tiên tác, còn có một thanh cổ pháp vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm cây thước. Còn lại chính là một chút không coi là gì tiên tiên linh bảo, cùng mình nhàn rỗi không chuyện gì luyện chế hậu thiên linh bảo. Không ra gì tiên tiên linh bảo, tiếng người. Đây là người có thể lời nói ra. Chương 4, Tôn Ngộ Không hiện trạng chương 4, Tôn Ngộ Không hiện trạng Hồng Hoang thế giới pháp bảo phẩm cấp từ trên xuống dưới tiên tiên chí bảo, tiên tiên cực phẩm linh bảo, tiên tiên thượng phẩm linh bảo, tiên tiên trung phẩm linh bảo, tiên tiên hạ phẩm linh bảo, ngày mai cực phẩm linh bảo, ngày mai thượng phẩm linh bảo, ngày mai trung phẩm linh bảo, sau thiên hạ thành phẩm linh bảo. Về phần Càng Châu hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn linh bảo liền không nói. Chứ ngoài ra còn có mấy loại đặc thù phẩm cấp, hậu thiên chí bảo, hậu thiên công đức linh bảo, hậu thiên công đức chí bảo, thiên đạo hùng thần dị bảo. Nói chung hậu thiên linh bảo đều không có tiên thiên linh bảo uy lực mạnh mẽ, nhưng vạn sự đều không có tuyệt đối. Tỷ như hậu thiên chí bảo, có chút hậu thiên chí bảo không thể so với tiên thiên cực phẩm uy lực của linh bảo nhỏ, nổi danh chính là phiên thiên ấn, vật liệu là một nửa bất chu sơn. Còn có hậu thiên công đức chí bảo nổi danh nhất chính là thiên địa huyền hoàng vô cực tháp, hồng ngông lượng thiên xích, hai cái này đều là ẩn chứa khai thiên công đức, uy lực của bọn hắn không kém gì tiên thiên cực phẩm linh bảo. Trả lại có Tôn Ngộ Không kim cô đồng là thái thượng lão quân luyện có đại vũ trị thủy công đức, chỉ là công đức không phải khai thiên công đức, cho nên uy lực so ra kém trước mặt hai cái. Phẩm cấp cũng chỉ có thể là công đức linh bảo không diệu nhìn xem trước mặt mình pháp bảo, kiếm là không diệu xen lẫn linh bảo không tuyệt kiếm, vi tiên tiên cực phẩm linh bảo. 12 hạt châu là tiên tiên linh bảo định hải thần châu, định hải thần châu chung 36 khỏa, 12 khỏa vi tiên tiên trung phẩm linh bảo, 24 khỏa vi tiên tiên thượng phẩm linh bảo, 36 khỏa vi tiên tiên cực phẩm linh bảo. Kia đóa bạch liên là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, là không diệu dưới cơ duyên xảo hợp cùng định hải thần châu cùng một chỗ đạt được, chính là đóa này bạch liên hoa lấy thời điểm ra đi, đem trong hồ nước đều hút khô, cái này khiến không diệu lúc ấy trăm mối vẫn không có cách giải. Thanh này cây thước, trong trí nhớ của ta giống như chưa từng có dùng qua nó, nhìn tới vẫn là muốn đi hỏi một chút sư phụ, còn có cái này định hải thần châu, nhìn xem về sau có thể hay không luyện chế thành tiểu thế giới. Không diệu nhớ kỹ Phật môn đi qua vạn Phật chi tổ nhiên đăng của Phật chính là đem định hải thần châu luyện chế thành tiểu thế giới, đặt tên là 24 chư thiên. Rất nhanh không diệu liền đi tới bồ đề tổ sư gian phòng, vẫn là gian kia tính thất, tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Tiến không diệu đẩy cửa ra, đập vào mắt liền nhìn thấy bồ đề tổ sư đang ngồi. Đệ tử không diệu bái kiến sư phụ. Bồ đề tổ sư cảm nhận được không diệu khí tức hài lòng gật gật đầu, trong miệng tán dương. Không tệ, xem ra ngươi đã đem hồn phách hoàn toàn dung hợp, cái này đều dựa vào sư phụ dạy bảo. Bồ đề khoát tay áo, không diệu hiểu ý, sư phụ đệ tử còn có một chuyện mong muốn hỏi thăm ngài à. Chuyện gì? Không diệu xuất ra cái kia thanh cây thước, mở miệng nói, đệ tử muốn biết thanh này cây thước lai lịch. Bồ đề tổ sư nhìn thoáng qua cây thước, chỉ nói là nói, ngươi về sau sẽ biết, sau đó liền đuổi không diệu đi ra ngoài. Không diệu nhìn trong tay cây thước, trăm mối vẫn không có cách giải, tự lẩm bẩm, ta sẽ biết. Sư phụ vẫn là giống như trước đây ưa thích làm thần bí, giống như nghĩ tới cái gì, không diệu lại vội vàng gãy quay trở lại. Bồ đề tổ sư nhìn xem tiến đến không diệu, mở miệng nói, ngươi còn có chuyện gì? Đệ tử muốn biết, Ngộ Không hiện tại như thế nào? Hắn tại ngươi bế quan mấy năm sau liền xuống núi, hiện tại vi sư cũng không biết hắn đến tuột cùng như thế nào. Đệ tử bế quan bao lâu? 1500 năm. Không thể, đệ tử còn có chuyện, liền xin được cáo lui trước. Bồ đề tổ sư nhìn xem vội vội vàng vàng đi ra không diệu, lắc đầu bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm, chỉ là cái này ức khôi phục sau, biến là có chút vội vàng sao động thân ở kiếp trùng không biết ước, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ không diệu nguyên thần bên trong quấn quanh lấy một tia kiếp khí, mà có kiếp khí nhất định là muốn nhập kiếp. Đến đi ra bên ngoài, không diệu bắt đầu dự định về sau sự tình. 1500 năm, chỉ sợ Tôn Ngộ Không sớm đã bị đặt ở ngũ hành sơn đi. nếu là ta đi tìm ký ức, nhất định phải nhập kiếp, nếu như trở lấy lần đại kiếp nạn này sau không rượu trong lòng có một cỗ cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là nhất định phải tại trận này đại kiếp bên trong tìm tới ký ức, hoàn thiện bản thân. Xem ra, kiếp nạn này nhất định phải vào lập tức không rượu xé mở không gian liền hướng Nam Chiêm Bộ Châu đổi, hắn muốn nhìn Tôn Ngộ Không hiện tại đến tuột cùng thế nào. Bởi vì nếu là mượn Tôn Ngộ Không khí vận, hắn cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhường Tôn Ngộ Không chân chính thoát ly Phật môn tính toán, thành là chân chính Tề Thiên Đại Thánh, mà không phải Phật môn đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không là không thể nào chết, không ai có thể giết chết hắn, ít ra tại hai cái này lượng kiếp bên trong là như vậy, hắn mau mau đến xem Tôn Ngộ Không căn cơ đến cùng có còn chưa bị hủy. Bồ Đề lao tổ nhìn xem không rượu rời đi bóng lưng, lắc đầu, tự lẩm bẩm, ai? Người cuối cùng vẫn là nhập kiếp Bồ Đề tổ sư tiện tay vung lên, trước mặt một mặt bản cờ hiện hiện, hắn trên bản cờ nhẹ nhàng rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử, rơi xuống cái này một tử sau. Bồ Đề tổ sư ánh mắt dần dần biến kiên định, lẩm bẩm nói: "Đệ tử của ta, như thế nào ngươi có thể khi dễ?" Bạch Hổ Linh Tôn Ngộ Không đánh chết Bạch Cốt Tinh biến thành lão giả, xách theo kim cô đồng đứng tại Bạch Cốt bên cạnh, Đường Tăng sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đường Tăng tức giận mở miệng nói: "Ngươi ngắn ngủi nửa ngày, đã giết ba cái nhân mạng, coi như hắn là yêu quái biến thành, ngươi lại có thể nào như thế ý chí sắt đá, ngươi như thế sắt âm, làm sao có thể tới Tây Thiên, gặp tới Phật Tổ, lấy tới chân kinh?" Tôn Ngộ Không vô cùng bất tức mở miệng: "Sư phụ, bọn hắn đều là yêu quái biến, ngươi vì sao cũng không tin ta đây?" Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Đường Tăng càng cho hơi vào hơn vẫn, yêu quái, liền xem như yêu quái, ngươi cũng không thể có như thế sát tâm sư phụ. Yêu quái này đã hiện nguyên hình, vì sao ngươi vẫn là không tin ta? Ngươi sát tâm to lớn như thế, làm sao có thể tới Tây Thiên, gặp Phật Tổ? Ngươi không cần nhiều lời, ngươi đi đi. Sư phụ Đường Tăng lạnh lùng nhìn xem Tôn Ngộ Không, trong mắt không có có một tia xúc động dao, Ngộ Không, ngươi một đường đi tới, sát sinh vô số, vi sư nể tình ngươi hộ ta đi về phía Tây Phân Thượng, một mực chưa từng trách móc nặng nề với ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi liên sát ba người, như thế sát tâm, ngươi để cho ta làm sao có thể giữ lại ngươi? Tôn Ngộ Không tâm đột nhiên trầm xuống. Sư phụ, ngươi thật muốn đuổi ta đi sao? Hơn 1000 năm trước tình cảnh lại một lần nữa lặp lại, hắn thụ nghiệp ân sư Bồ Đề tổ sư cũng là như thế này đuổi hắn đi. Đường Tăng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ngươi đi đi. Thứ nay về sau, ngươi ta lại không sư đồ duyên phận. Tôn Ngộ Không thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Tăng. Tốt, ta đi. Tôn Ngộ Không thanh âm trầm thấp, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn xoay người, kim vô đồng trong tay run nhẹ nhẹ, bước chân trầm trọng hướng phía nơi xa đi đến, sau đó trực tiếp đẳng vân mà lên. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Chư Bát Giới hà to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Sa Tăng thì là cúi đầu, yên lặng thở dài. Đường Tăng nhìn xem Tôn Ngộ Không bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn xoay người, đối Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nói rằng, chúng ta tiếp tục đi đường a. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo Đường Tăng bước chân. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, không có trực tiếp về Hoa Quả Sơn, mà là trực tiếp giá vân đi đến Đông Hải Long Cung. Chương 5, Hoa Quả Sơn vải mưa chương 5, Hoa Quả Sơn vải mưa. Hoa Quả Sơn không rượu nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Hoa Quả Sơn, trong lòng có chút không đành lòng, hắn không nghĩ tới Hoa Quả Sơn trải qua năm đó kia chiến hậu thảm liệt như vậy, toàn bộ Hoa Quả Sơn bên trên, nửa bên sơn đều là trọc. Trên núi có không ít hầu tử, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra những này hầu tử chỗ khác thường, bọn chúng đều là bị vệ sinh từ bộ. Không rượu có chút đưa tay, thi triển thần thông vải mưa, một trận mưa lớn cứ như vậy hạ tại Hoa Quả Sơn bên trên. Về phần có hậu quả gì không, Không Diệu tự nhiên là biết đến, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, thật coi hắn dễ nói chuyện như vậy. A, mưa to ảo ảo mà xuống, tòa này không biết bao nhiêu năm không có vừa mới mưa trên núi, không ngừng mà bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ, cái này tự nhiên là Không Diệu thủ bút. Tại vài mưa thời điểm, Không Diệu vận dụng Tịnh Thế Bạch Liên lực lượng, có thể dựng dục ra Tịnh Thế Bạch Liên nước tự nhiên không thể nào là phàm thủy, kia là Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy từ Nhật Nguyệt Tinh ba loại tiên thiên thần thủy tạo thành, ba loại tiên thiên thần thủy mỗi một loại đều là tuyệt vô cận hữu hiếm thấy thần thủy, cũng là tuyệt thế vật. Ánh nắng thần thủy làm hao mòn huyết nhục tinh xương, ánh trăng thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy nuốt hiểu chân linh nhận biết. Nhưng là rất thú vị chính là kim sắc ánh nắng thần thủy, màu bạc ánh trăng thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy một khi hợp ba là vậy liền sẽ hóa thành tam quang thần thủy, cái kia chính là thế gian đệ nhất chữa thương bà bối, chỉ cần còn có một mạch liền đều có thể cứu về đến. Đóa này Tịnh Thế Bạch Liên bị Không Diệu lấy thời điểm ra đi liền đem kia một ao tam quang thần thủy hấp thu hết, trải qua nhiều năm như vậy cũng là có tam quang thần thủy hiệu quả trị liệu, cho nên trải qua Tịnh Thế Bạch Liên thôi động, trận này linh vũ khả năng mang đến sinh cơ bừng bừng. Mà Hoa Quả Sơn chung quanh bình thường sinh linh cũng bởi vì là cái này linh vũ nguyên nhân, mở ra linh trí, đi lên con đường tu luyện. Không Diệu dễ một cái cho, rơi vào Hoa Quả Sơn, một bầy khỉ trong nháy mắt xuống tới. Bốn cái lao hầu tử theo bầy khỉ bên trong đi ra, bọn chúng lông tóc sẫm trắng, trong ánh mắt lộ ra tang thương cùng trí tuệ, vừa nhìn liền biết, cái này bốn cái lao khỉ tại cái này bầy khỉ bên trong địa vị phi phàm. Cái này bốn cái lao khỉ đang là năm đó Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn lúc trợ thủ đắc lực, hai cái thông tí viên hầu, hai cái xích khảo mã hầu. Hai cái thông tí viên hầu là bằng ba nhị tướng, hai cái xích khảo mã hầu là ngựa lưu nhị nguyên soái. Bốn khỉ đều lây dính thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu huyết mạch, kỳ thật huyết mạch cũng không thuần, cùng chân chính thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu còn có chênh lệch rất lớn, có thể hiểu thành bọn hắn là đời thứ nhất thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu đời sau. Bọn chúng từng vì Tôn Ngộ Không bày mưu tinh kế, trợ giúp hắn tìm tới kim cô đồng cùng xông nhập địa phủ, bây giờ lại có vẻ già đi rất nhiều. Vị tiên trưởng này không biết từ đâu mà đến, vì sao tại Hoa Quả Sơn bại mưa. Băng tướng quân tiến lên một bước, cung kính hỏi, thanh âm của nó khàn khàn lại trầm ổn, hiển nhiên tại bầy khỉ bên trong địa vị khá cao, nhưng theo trong mắt của hắn mỏi mệt đến xem, hắn những năm này qua cũng không hài lòng. Không Diệu mỉm cười, đưa tay ra hiệu bọn chúng không cần thần trường, ta chính là một giới tán tu, đi ngang qua nơi đây, thấy Hoa Quả Sơn cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh lòng không đành lòng, cho nên vải mưa trợ trong núi sinh linh khôi phục sinh cơ. Bốn cái lao khỉ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Mã Nguyên Soái thở dài nói, đa tạ tiên trưởng từ bi, từ khi đại vương bị ép ngũ hành sơn sau, Hoa Quả Sơn liền gặp kiếp nạn, san nhân cùng yêu ma thường xuyên xâm phạm, trong núi sinh linh tử thương vô số. Nếu không phải chúng ta những này lao cốt đầu miễn cưỡng trèo trống, chỉ sợ Hoa Quả Sơn sớm đã không còn tồn tại. Không Diệu nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh bầy khỉ, những này hầu tử mặc dù bị vạch tới sinh tử bộ, có thể trường sinh, nhưng trong ánh mắt của bọn nó lại tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi. Hiển nhiên, những năm này bọn chúng trôi qua cũng không dễ dàng. Các ngươi đại vương, bây giờ đã thoát khốn, ngay tại bảo đảm đường tăng Tây Thiên Tịnh Kinh. Không Diệu chậm rãi nói rằng, hắn mặc dù tạm thời không cách nào trở về, nhưng trong lòng một mực mong nhớ lấy Hoa Quả Sơn. Nghe được Tôn Ngộ Không tin tức, bốn cái lao khỉ lập tức kích động lên, bầy khỉ bên trong cũng chuyển tới rối loạn tưng bừng. Ba tướng quân run giọng hỏi, tiên trưởng, ngài gặp qua chúng ta đại vương. Hắn đã hoàn hảo. Không Diệu cũng không biết Tôn Ngộ Không hiện tại đi tới chỗ nào, hắn vừa mới đi ngũ hành sơn, phát hiện Tôn Ngộ Không đã rời đi, liền đi tới Hoa Quả Sơn. Nhưng nhìn thấy bọn hắn chờ đợi ánh mắt, chỉ có thể gắn nói dối gật đầu nói, hắn rất tốt, chỉ là thỉnh kinh trên đường khó khăn trùng trùng, tạm thời không cách nào về đến thăm các ngươi. Bất quá, hắn như biết Hoa Quả Sơn bây giờ bộ dáng, chắc chắn đau lòng không thôi. Bốn cái lao khỉ ngay vậy, trong mắt nổi lên lệ quang. Băng tướng quân nước nở nói, đại vương vì chúng ta, năm đó đại náo thiết cung, bây giờ lại bị đặt ở ngũ hành sơn hạ chịu khổ. Chúng ta những này lao cốt đầu, lại bất lực bảo hộ Hoa Quả Sơn, thực sự thẹn với đại vương. Không Diệu thở dài, an ủi, các ngươi đã làm rất khá. Bây giờ Hoa Quả Sơn có trận này linh vũ, sinh cơ khôi phục, đợi một thời gian, nhất định có thể tái hiện ngày xưa thị cảnh. Ba tướng quân lần nữa mở miệng nói, tiên nhân không bằng tại Hoa Quả Sơn lưu thêm chút thời gian, cũng cho ta trở thật tốt chiêu đãi một chút tiên trưởng. Không Diệu nghe vậy, vội vàng khoát tay, không có thể hay không. Ta chính là nhất giai tán tu, không tiện ở đây ở lâu. Bất quá, ta có thể vì các ngươi vài đạo trận pháp tiếp theo, bảo hộ Hoa Quả Sơn, khỏi bị ngoại địch quấy nhiễu. Băng tướng quân nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm kích nói rằng, đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng. Không Diệu không cần phải nhiều lời nữa, nhấc vung tay lên, 12 quả định hải thần châu theo tay áo bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hào quang sáng chói. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, 12 quả định hải thần châu tản ra quang mang, trong nháy mắt biến thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem toàn bộ Hoa Quả Sơn trong nháy mắt bao phủ trong đó. Ngay tại lúc đó, hắn cũng ra tay đem toàn bộ Hoa Quả Sơn sinh linh khí tức khắc họa đi vào. Trận này tên là Định Hải đại trận, có thể bảo hộ Hoa Quả Sơn trăm năm bình an. Trong vòng trăm năm, trừ bọn ngươi ra Hoa Quả Sơn người bên ngoài, bất kỳ yêu ma ngoại địch đều không thể xâm nhập. Không Diệu giải thích nói, đem Định Hải thần châu thu về. Bốn cái lao khỉ cùng bảy khỉ thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất lê bái, trong miệng hô to, đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng. Không Diệu không tiếp tục nói, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, quay người rời đi. Thiên đình linh sơn những người này cùng nhau khi phụ chính mình tiểu sư đệ, thật coi hắn Phương Thốn Sơn đệ tử không có tính tình sao? Đã các ngươi muốn lấy trải qua, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Tôn Ngộ Không tự nhiên không biết rõ, đại sư minh của hắn tới qua Hoa Quả Sơn, bởi vì hắn hiện tại đang buồn bực đang tìm Đông Hải Long Vương uống rượu. Sa Chỉ Quốc bầu trời đống nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó Không Diệu giống như quỷ mị từ đó xé rách mà ra, vững vàng treo rừng ở Sa Chỉ Quốc trong cao không. Không Diệu hơi khép hở lấy hai mắt, cường đại thần thức trong nháy mắt quyết tán ra đến, chỉ một lát sau về sau, hắn liền tìm tới ở vào hoàng cung chỗ sâu ba đạo yêu khí. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này ba đạo yêu khí bên trong vậy mà không thấy chút nào kia làm cho người căm hận huyết sát chi khí, ngược lại mơ hồ có một cỗ tinh khiết công đức chi lực lưu chuyển trong đó. Cùng lúc đó, trong hoàng cung một gian u tĩnh tinh thất ở trong, ba đạo thân ảnh đang hai mắt nhắm chặt, lặng lặng ngồi xuống tu luyện. Chương 6, xe trễ quốc tam yêu chương 6, xe trễ quốc tam yêu đột nhiên, một loại nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu, để bọn hắn không hẹn mà cùng mở mắt. Ngồi ở chủ vị hổ lực đại tiên trong mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói ra, hai vị sư đệ, chẳng biết tại sao, ta giờ phút này lại cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có cái gì nguy hiểm to lớn tức sắp giáng lâm đồng dạng, các ngươi nhưng có đồng cảm? Bên cạnh Dương Lực đại tiên nhẹ gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, đại ca nói cực phải, tiểu đệ cũng có một loại bị người âm thầm thăm dò cảm giác. Chẳng lẽ nói, là chúng ta ngày bình thường không cẩn thận đắc tội bị cao nhân nào không thành? Hổ Lực đại tiên lắc đầu, trầm giọng nói, để mắt tới. Có thể chúng ta từ trước đến nay an phận thủ thường, theo chưa bao giờ làm bất kỳ thương tiên hại lý sự tình. A đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lộc Lực đại tiên bỗng nhiên xích lại gần hai người, hạ giọng xì xào bàn tán lên. Theo lời của hắn truyền ra, mặt khác hai yêu sắc mặt cũng là biến càng thêm khó coi. Không bao lâu, chỉ thấy cái này ba cái yêu quái đúng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng phía hư không liên tục dập đầu, trong miệng hô to, không biết ta đám ba người nơi nào mạo phạm thần tiên đại nhân, mong rằng thần tiên dơ cao đánh khẽ, tha thứ tính mạng của bọn ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình lực lượng cường đại đống nhiên hiện lên, nhẹ nhàng nâng lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba yêu. Ngay sau đó, nguyên bản bình tĩnh không gian bắt đầu khẽ run lên, một hồi gợn sóng qua đi, Không Diệu thân ảnh chậm rãi nổi lên. Không Diệu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt ba cái này yêu quái, hắn phát hiện cái này ba cái yêu quái hoàn toàn chính xác chưa từng phạm phải tội gì việc các kính. Không Diệu ánh mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng. Chỉ thấy Không Diệu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ba yêu diện trước. Cái kia phiêu giật dáng người cùng siêu phàm thoát tục khí chất nhường ba yêu trong lòng giật mình, vội vàng không mình hành lễ nói, bái kiến thượng tiên. Thanh âm bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng mà, Không Diệu lại là nhíu mày, không kiên nhẫn khoát tay áo, nói rằng, đứng lên đi. Một cổ lực lượng cường đại theo Không Diệu thân trên tuôn ra, đem ba yêu nhẹ nhàng nâng lên. Nghe được Không Diệu kia không nhịn được ngữ khí, ba yêu lập tức cũng là khẩn trương lên. Không Diệu thấy thế cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, ta lần này đến đây cũng không phải là tới lấy tính mạng các ngươi. Nghe được Không Diệu lời nói này, ba yêu lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn nhau sau. Hổ lực đại tiên cả gan đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết thượng tiên đại giá quang lâm nơi đây, đến tuột cùng có chuyện gì quan trọng. Ta đám huynh đệ ba người, nguyện vì tiên trưởng ra sức châu ngựa, bà yêu giải nạn. Không Diệu có chút meo cặp mắt lại, đánh giá trước mắt ba yêu. Trong lòng của hắn thầm than, ba tiên này tu vi thật sự là thấp đến đáng thương, bất quá chỉ là huyền tiên cảnh mà thôi. Tưởng tượng năm đó cùng mình cùng nhau trộm đảo Tôn Ngộ Không, bây giờ tu vi chỉ sợ là thái ớt kim tiên chi cảnh, nếu là hắn căn cơ không có bị phá hư, chỉ sợ còn có thể cao hơn. Lấy cái này ba yêu năng lực, nếu là gặp gỡ Tôn Ngộ Không, chỉ sợ chỉ cần một gậy liền có thể đem bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Lúc này, Không Diệu trên mặt biểu lộ âm tình bất định, mà cái này biến hóa rất nhỏ rơi vào ba yêu nhãn bên trong, nhưng lại làm cho bọn họ tâm lại lần nữa treo lên. Ba yêu lập tức lại lo lắng bất an lên, chẳng lẽ nói, vị này thượng tiên bỗng nhiên cải biến chủ ý, muốn đối bọn hắn thống hạ sát thủ sao? Chỉ thấy kia hộ lực đại tiên hơi hơi không người, mang trên mặt một tia kính sợ, cực kỳ cẩn thận trương mở miệng nói ra, tiên trưởng thanh âm của hắn vang có chút run rẩy, dường như sợ tự mình nói sai sẽ chọc cho buồn bực trước mặt vị này thần bí mà cường đại tiên nhân. Lúc này, một mực lâm vào trong trầm tư Không Diệu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu hộ lực đại tiên không cần khẩn trương như vậy, sau đó bình tĩnh nói, không sao, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ thôi, nhưng mà, ngay tại cái này sau khi trao đổi ngắn ngủi, Không Diệu đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì đồng dạng, nhìn về phía ba yêu, bắt đầu dò xét. Sau một lát, hắn mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi đến tụt cùng sư tòng người nào? Vì sao ta theo ngươi trên người chúng cảm thấy một cố giống như đã từng quen biết khí tức? Ngữ khí của hắn mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba yêu trong lòng một hồi hãi hùng khiếp vía, ba người bọn họ sớm mấy năm gặp một vị đạo nhân, chuyên bọn hắn mấy đạo thần thông, cùng một thiên kinh thư, ba người bọn họ khả năng tu luyện tới tình trạng như thế, nhưng này vị đạo nhân lúc gần đi nói cho bọn hắn, đừng nói ra danh hiệu của hắn. Ba yêu trong lúc nhất thời không biết do nói như thế nào, nói vi phạm sư mệnh, không nói người trước mắt nổi giận đem huynh đệ bọn họ ba người trực tiếp xử lý. Hổ lực đại tiên do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì nói rằng, hồi bẩm tiên trưởng, huynh đệ chúng ta ba người trước kia từng đến một vị đạo nhân chỉ điểm, truyền thụ một chút thần thông cùng kinh thư, lúc này mới có thể bước vào con đường tu hành. Chỉ là vị kia đạo nhân lúc gần đi từng căn dặn chúng ta, không thể lộ ra danh hiệu của hắn, cho nên còn mời tiên trưởng thứ lỗi. Không Diệu nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Hắn tinh tế cảm ứng ba yêu khí tức trên thân, quả nhiên phát hiện một tia mùi vị quen thuộc, kia là Phương Thốn Sơn một mạch đặc hữu đạo vận, mặc dù ba yêu tu vi không cao, nhưng cố khí tức kia lại không gạt được hắn ánh mắt. Thì ra là thế. Không Diệu nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ, đã các ngươi không tiện nhiều lời, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, các ngươi có biết vị kia đạo nhân bây giờ người ở chỗ nào? Ba yêu hai mặt nhìn nhau, Lộc Lực đại tiên cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, về tiên giải, vị kia đạo nhân truyền thụ cho chúng ta thần thông sau liền rời đi, đến nay chưa từng gặp lại. Chúng ta cũng không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Không Diệu nghe vậy, trong lòng cảm thấy tức đuối, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn một chút ba yêu, đột nhiên hỏi, ba người các ngươi đã đắc được đạo pháp, vì sao không đi thâm sơn tu hành, ngược lại tại cái này xa chỉ quốc làm lên quốc sư? Hổ Lực đại tiên vội vàng giải thích nói, tiên trưởng có chỗ không biết, huynh đệ chúng ta ba người mặc dù đắc được đạo pháp, nhưng tư chất ngu dốt, tu hành tiến triển chậm chạp. Về sau chúng ta tới xa chỉ quốc, phát hiện nơi đây bách tính chịu đủ nạn hạn hán nỗi khổ, lợi dụng sở học thần thông mưa xuống nhiều hạn, bách tính cảm niệm ân đức của chúng ta, liền đề cử chúng ta là quốc sư. Chúng ta nghĩ đến đã có thể góp nhặt công đức, lại có thể mượn nhờ quốc sư chi vị thu thập chút tu hành tài nguyên, liền lưu lại. Các ngươi làm tốt lắm. Không Diệu tán thưởng nói rằng, người tu hành, lúc này lấy tế thế bi hoài. Các ngươi có thể nghĩ đến lấy thần thông giúp người, cũng là khó được. Ba yêu nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Dương Lực đại tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên trưởng, không biết ngài lần này đến đây, có gì phân phó? Huynh đệ chúng ta ba người mặc dù tu vi thấp, nhưng nếu có thể giúp một tay, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Không Diệu khoát tay áo, cười nói, không cần thần trường, ta lần này đến đây, chỉ là đi ngang qua nơi đây, cảm ứng được khí tức của các ngươi, liền tới xem một chút. Đã các ngươi chưa từng làm ác, ta cũng yên lòng. Ba yêu nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hổ Lực đại tiên cung kính nói rằng, đa tạ tiên trưởng thông cảm. Huynh đệ chúng ta ba người tuy là yêu thân, nhưng chưa hề hại qua người tính mệnh, chỉ nguyện mượn cơ hội này góp nhặt công đức, sớm ngày tu thành chính quả. Chương 7, Phương Thốn Sơn từ biệt, Không Diệu nhập kiếp. Chương 7, Phương Thốn Sơn từ biệt, Không Diệu nhập kiếp. Không Diệu đống nhiên mở miệng nói, các ngươi biết kiếp số sao? Tự nhiên biết, người tu hành mong muốn đột phá liền phải vượt qua thiên kiếp, còn có 3-2-6 khó cửu kiếp. Không Diệu ánh mắt nhìn về phía phương xa, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, các ngươi lời nói thiên kiếp, bất quá là tu hành trên đường người tiểu kiếp. Mà ta nói tới, là giữa thiên địa đại kiếp, lựa kiếp. Cái này lựa kiếp, chính là thiên địa quy tắc một loại thanh toán, đương thế gian nghiệp lực góp nhặt tới trình độ nhất định, lựa kiếp liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, thiên băng địa liệt, vạn vật hủy diệt, bất luận là tiên, yêu còn là phàm nhân, đều khó mà không đếm xỉa đến. Ba yêu nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, Lộc Lực đại tiên âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Tiên trưởng, vậy cái này lượng kiếp cùng chúng ta có gì liên quan?" Không Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bọn hắn, lời nói, "Bây giờ, lượng kiếp khí tức đã mở ra, các ngươi nơi ở đang đứng ở lượng kiếp mấu chốt tiết điểm. Lấy các ngươi bây giờ tu vi, tại lượng kiếp bên trong, liền như làn đến tàn trong gió, hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phiên diệt." Ba yêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dương Lực đại tiên bịch một tiếng quỳ xuống, câu khẩn nói, "Tiên trưởng, còn mời ngài cứu lấy chúng ta huynh đệ ba người, chúng ta bằng lòng làm một chuyện gì?" Còn lại hai yêu cũng là vội vàng quỳ xuống, đối với Không Diệu cầu khẩn nói, "Mời tiên trưởng cứu lấy chúng ta, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng không chối từ." "Đứng lên đi, ta đã tới, đương nhiên sẽ không nhìn xem các ngươi hóa thành kiếp cho, từ hôm nay trở đi các ngươi liền nghe ta an bài, ta bảo đảm các ngươi không lo, nhưng nếu là có nửa điểm chống lại, ta trước một bàn tay đập chết ngươi." Nhóm lời này tự nhiên là hù dọa bọn hắn, mục đích đúng là để bọn hắn đừng có lòng phản kháng, tỉnh đến lúc đó có một đống phiền toái. Ba yêu tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng kêu lên đáp, "Cần tuân tiên trưởng phân phó." Không Diệu khẽ gật đầu, nói tiếp, "Trong khoảng thời gian này, thật tốt bảo trì hiện trạng, đợi cho kiếp nạn đến thời điểm nghe ta chỉ điểm." Ba yêu lần nữa cung kính đáp ứng. Không Diệu mở miệng nói, "Các ngươi an bài cho ta một gian phòng ốc, không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào đến, còn có không cho phép đem ta tồn tại bại lộ tại thế nhân trước mắt." Ba quát, đương kim Sa Chỉ Quốc quốc vương là rất nhanh, ba yêu liền xuống đi đem tất cả an bài thỏa đáng. Gian phòng bên trong, Không Diệu bắt đầu tinh tế suy tư bước kế tiếp kế hoạch, Tây Du lượng kiếp, mặc dù không có mấy lần trước Long Vương, Vu Yêu, Phong Thần đánh hùng, nhưng cũng không thể khinh thường. Hơn nữa chính mình như là đã dự định muốn tại lần này lượng kiếp bên trong tìm về ký ức, sớm muộn muốn nhập kiếp, hơn nữa mặc kệ muốn hay không mượn nhờ Tôn Ngộ Không khí vận, như vậy chính mình cũng sẽ nhập kiếp, dù sao tìm về ký ức đã có thể nói quyết định Không Diệu ngày sau phát triển. Không biết rõ có thể hay không đem Tôn Ngộ Không lôi ra lượng kiếp, rất nhanh Không Diệu liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nếu là thật đem Tôn Ngộ Không lôi ra lượng kiếp, như vậy chỉ có thể tìm những sinh linh khác thay thế Tôn Ngộ Không, không phải cái này lượng kiếp không có khả năng kết thúc. Tôn Ngộ Không muốn là lăn lộn thế bốn khỉ một trong linh minh thạch hầu theo hầu, lại thêm bổ thiên thạch làm căn cơ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa dựng dục vô số năm, cho nên tư chất mới như thế người tiên. Có thể thay thế Tôn Ngộ Không cũng chỉ có cùng Tôn Ngộ Không đồng nguyên cái khác lăn lộn thế bốn khỉ, hơn nữa huyết mạch vẫn là phải thuần, giống Hoa Quả Sơn kia bốn cái căn bản không được. Hơn nữa nếu là Tôn Ngộ Không căn cơ bị hủy, hắn nhất thời cũng nghĩ không thông muốn thế nào đền bù hắn căn cơ. Tam Quang Thần Thủy có thể tu bổ hắn căn cơ sao? Không Diệu tự lẩm bẩm, hắn cũng không có nắm chắc, dù sao Tam Quang Thần Thủy trị liệu thương thế là thật, nhưng là có thể hay không tu bổ căn cơ, hắn thật đúng là không biết rõ. Đồng thời trận này Tây Du lượng tiếp không biết rõ có bao nhiêu người đã đặt cược, mong muốn gián đoạn trong lúc nhất thời khẳng định không có khả năng. Đã gián đoạn không được, vậy cũng chỉ có thể kéo dài, muốn chỗ tốt, cho hắn mưu đồ thời gian, nếu là hắn hiện tại trực tiếp mãng đi lên, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trực tiếp bị tập kích. Dù sao cái này đầy trời thần Phật chú đã giới không sai biệt lắm, đi về phía Tây trên đường một bước một tiếp một công đức, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, như vậy tất nhiên nhất định có thể thu hoạch được công đức cùng số mệnh, đây cũng là lượng kiếp phần thưởng. Dù sao lượng kiếp vốn là sáng chọn, đem những cái kia khí vận phúc phận không được sáng chọn rơi. Cũng không ít là bị chính mình thân bằng hảo hữu lôi kéo nhập kiếp, điển hình nhất chính là trước lượng kiếp tiện giáo, liên tiếp hướng phong thần trong đại kiếp chui, theo ngoại môn đệ tử, tới nội môn đệ tử, lại đến thân truyền đệ tử, đến cuối cùng trưởng giáo Thông Thiên giáo chủ đều nhập kiếp, một người chiến bốn thánh. Đã bọn hắn đều có thể đạt được, chẳng lẽ ta liền không thể sao? Còn có so sư đệ của mình Tôn Ngộ Không tốt hơn chú sao? Ta còn cần một chút giúp đỡ, hẳn là tìm ai đâu? Để cho ta ngẫm lại. Không Diệu suy tư thật lâu, phát hiện mình bây giờ không có đồng minh. Phương Tốn Sơn Bồ Đề Tổ sư nhìn xem quỷ gối trước mắt mình Không Diệu, thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật quyết định xong chưa? Không Diệu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, sư phụ, ta quyết định tốt. Thiên đình cùng Phật môn, bọn hắn cầm nộ không làm khỉ đuổi định. Chúng ta Phương Tốn Sơn mặc dù không tranh quyền thế, nhưng cũng không phải quả hờ mềm, hơn nữa đệ tử hiện tại ký ức không trọn vẹn, như là không thể tìm về tất cả ký ức, tu vi liền sẽ vây chết tại cảnh giới bây giờ, đệ tử không nguyện ý như thế, còn mời sư phụ thành toàn nói. Không Diệu đem đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất, nằm rạp trên mặt đất không muốn nâng lên. Bồ Đề Tổ sư nhìn xem Không Diệu, biết rốt cuộc không khuyên nổi hắn, chỉ có thể không ôm hy vọng lần nữa khuyên nhủ, ngươi cũng đã biết, lượng kiếp bên trong, cho dù là thánh nhân cũng có thể ra tay. Lấy ngươi bây giờ Hỗn Nguyên cựu trọng thực lực, gặp phải thánh nhân, chỉ sợ là nhân vật chính tu vi cao. Đó là bởi vì hắn trước kia liền rất mạnh, đằng sau xảy ra chút việc, thụ thương, bây giờ còn có điểm không có khôi phục lại, còn lại lời nói, Bồ Đề Tổ sư không có nhiều lời, nhưng Không Diệu đã minh bạch. Dù là bỏ mình, đệ tử cũng không hối hận. Bồ Đề Tổ sư trầm mặc thật lâu, cuối cùng phất phất tay, đã như vậy, ngươi đi đi. Phanh phanh phanh, Không Diệu nặng nề mà dập đầu ba cái, đệ tử bất hiếu, không cách nào thường bạn trái phải sư phụ, nhìn sư phụ thứ tội. Bồ Đề Tổ sư nhắm mắt lại, thanh âm bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước, ngươi đi đi. Đệ tử cáo lui. Không Diệu đứng dậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Bồ Đề Tổ sư bóng lưng, theo sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Không Diệu rời đi thân ảnh, Bồ Đề Tổ sư thở dài một hơi, hắn tên đồ đệ này cuối cùng vẫn là lại nhập kiếp, ai. Theo Bồ Đề Tổ sư gian phòng đi ra Không Diệu, một lần nữa đem Phương Tốn Sơn đi dạo một lần, trên đường đi còn gặp không ít đệ tử nhao nhao hướng hắn đại sư minh này chào hỏi. Nhìn trước mắt Phương Tốn Sơn, Không Diệu ánh mắt có chút ẩm ướt, hắn biết chính mình khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Một khắc đồng hồ sau, Không Diệu sẽ mở không gian, rời đi Phương Tốn Sơn. Cảm nhận được Không Diệu rời đi, Bồ Đề Tổ sư thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, Si Nhi à, Si Nhi à, hy vọng ngươi có thể thật có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhớ tới không rượu kia hôn nguyên cựu trọng tu vi, Bồ Đề Tổ sư vẫn có chút không yên lòng, hắn hiện tại như cùng một cái nhìn xem chính mình hài tử đi ra ngoài phụ thân đồng dạng. Mặc dù hôn nguyên mạnh hơn chuẩn thánh, hôn nguyên một cảnh thập nhị trọng, đối ứng bốn cái nhỏ cảnh, không rượu hiện tại hôn nguyên cựu trọng tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng mạnh hơn chuẩn thánh hậu kỳ, đối mặt chuẩn thánh đỉnh phong đều không có vấn đề chút nào. Thực lực thế này đặt ở toàn bộ Hồng Hoang đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng ở Bồ Đề Tổ sư trong lòng, không rượu lần này đi ra ngoài vẫn như cũng nhường hắn cực kỳ không yên lòng. Bởi vì lần trước không rượu đi ra ngoài, trở về thời điểm cơ hồ chỉ còn lại thở ra một hơi, cho tới bây giờ chỉ sợ còn không có khôi phục lại. Chương 8, Thiên Đình phản ứng chương 8, Thiên Đình phản ứng Thiên Đình, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, nhíu mày, trong tay cầm một phần tấu chương. Tấu chương bên trên kỹ càng ghi chép Hoa Quả Sơn bỗng nhiên hạ xuống linh vũ, sinh cơ khôi phục dị tượng, cùng tòa kia bao phủ Hoa Quả Sơn cường đại trận pháp. Chúng canh ra, Hoa Quả Sơn sự tình, chư vị nhưng có kiến giải. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp. Trong điện chúng tiên hai mặt nhìn nhau, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước, cung kính nói rằng: "Bệ hạ, Hoa Quả Sơn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cố thổ, bây giờ đột nhiên hạ xuống linh vũ, lại bố trí xuống như thế trận pháp cường đại, chỉ sợ phía sau có cao nhân nhúng tay." Tháp Tháp Lý Thiên Vương cũng phụ hòa nói: "Bệ hạ, việc này không thể khinh thường, cái kia trận pháp uy lực phi phàm, liền thiên binh thiên tướng đều không thể tới gần, hiển nhiên bảy trận người tu vi cực cao." Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua chúng tiên, đã như vậy, người nào nguyện tiến về Hoa Quả Sơn tìm tòi hư thực? Trong điện một mảnh trầm mặc, chúng tiên đều biết việc này khó giải quyết, không muốn tùy tiện ôm lấy. Nhìn trước mắt đám người, Ngọc Đế trong lòng khó chịu, những này tam giáo đệ tử theo lên Phong Thần bảng sau chính là như thế, đối với mình lá mặt lá trái. Phong Thần lượng kiếp thời điểm, Ngọc Đế mong muốn nhường xiển giáo thập nhị kim tiên ngày nữa đỉnh đánh thẻ đi làm, thập nhị kim tiên đương nhiên không muốn, thế là đem chuyện này nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này liền lên tiên đỉnh cùng Ngọc Đế lý luận một phen, về phần thế nào lý luận, không người biết được. Đằng sau Ngọc Đế trực tiếp tiến về Tử Tiêu cung cùng Hồng Quân đạo tổ cáo trạng, đằng sau mới có Phong Thần lượng kiếp, tam giáo đệ tử chém giết một phen sau, kết thúc Phong Thần lượng kiếp. Kết quả để cho người ta thổn thức chính là bản thân là từ xiển giáo đệ tử đưa tới Phong Thần lượng kiếp, lại là từ tiệt giáo đệ tử làm một cái giá lớn, thiên đình bên trong phần lớn công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là tiệt giáo đệ tử đang làm, mà xiển giáo đệ tử cơ bản đều là tại làm lãnh đạo, tiệt giáo đệ tử đương nhiên không phục, thế là cũng là bắt đầu lá mặt lá trái lên, ngươi không phải tại làm lãnh đạo sao, vậy ta liền không làm việc, ta kéo ngươi có bản lĩnh giết chết ta, ngược lại Phong Thần bảng cũng có thể phục sinh, làm lớn chuyện, náo đến Ngọc Đế nơi đó, ta nhìn ngươi Ngọc Đế làm sao bây giờ. Ngọc Đế lúc ấy ở giữa biệt quất một đoạn thời gian, cũng coi là đem hai giáo bên trong quan hệ thăng bằng xuống tới, hiện tại tiệt giáo đệ tử đối với hắn cảm quan cũng không phải rất kém cỏi, một ít chuyện cũng là thật đi làm, nhưng hôm nay vấn đề này, bất đắc dĩ, Ngọc Đế cũng chỉ có thể tự mình điểm danh, hắn nhìn về phía trong đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm Triệu Công Minh, mở miệng nói, "Triệu Ái Khanh, việc này liền từ ngươi đi thăm dò xem đi." Triệu Công Minh trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, "Tuân chỉ sau đó hạ giới xem xét." Đối với Triệu Công Minh, Ngọc Đế rất là yên tâm. Dù sao Triệu Công Minh năm đó lấy sức một mình ép thập nhị kim tiên không nhấc lên nổi đầu, đánh nhiên đăng đạo nhân chạy trối chết. Cùng yêu tộc thái tử Lục Gáp cũng ngay tại lúc này Phật Môn Đại Nhật Như Lai, đánh khó phân thắng bại, nếu không phải đằng sau đụng phải khắc tinh của mình Lạc Bảo Kim Tiền, bị Lục Gáp đạo nhân linh đầu thất tiễn sách tính toán, cũng không đến nỗi vất lạc. Hoa Quả Sơn Triệu Công Minh đứng tại đám mây, nhìn xuống phía dưới Hoa Quả Sơn. Chỉ thấy trong núi trải qua linh vũ tới nhuần, sinh cơ bừng bừng, cỏ cây um tùm, bầy khỉ vui mừng. Mà tòa kia bao phủ tại Hoa Quả Sơn bên ngoài trận pháp, tản ra khí tức cường đại, liền hắn đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Trận pháp này, đúng là từ Định Hải Thần Châu chô bố trí. Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Triệu Công Minh thầm nghĩ nói, Định Hải Thần Châu chính là tiên tiên linh bảo, năm đó ta từng nắm giữ 24 quả, sau bị Nhiên Đăng cổ Phật cướp đi. Bây giờ trận pháp này Định Hải Thần Châu chô bố trí, không phải là Phật môn nhúng tay. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có lý, trong lòng lập tức sinh ra một kế, Nhiên Đăng a Nhiên Đăng, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, không phải trách ta a. Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, quay người trở về thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện. Triệu Công Minh trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, chắp tay bẩm báo nói, "Vậy hạ, thần đã tra ra, kia Hoa Quả Sơn trận pháp chính là Định Hải Thần Châu chô bố trí. Mà Định Hải Thần Châu bây giờ ngay tại Phật Môn Nhiên Đăng cổ Phật trong tay." Lời vừa nói ra, trong điện chúng tiên lập tức xôn xao, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cau mày nói, "Triệu Công Minh, ngươi có thể xác định?" Triệu Công Minh nhìn về phía Tháp Tháp Thiên Vương, trong mắt mang theo một tia khó chịu nói rằng, "Ta đương nhiên xác định, Định Hải Thần Châu chính là tiên tiên linh bảo, khí tức đặc biệt, hơn nữa lúc trước ta tế luyện không biết bao nhiêu năm, ta tuyệt sẽ không nhận lầm." Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu bị đoạt đi, vấn đề này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng ai cũng không dám nói, dù sao Triệu Công Minh bây giờ tại Thiên Đình bên trong địa vị không thấp, hơn nữa sau lưng của hắn còn có một cái quái vật khổng lồ Tiệt Giáo. Mặc dù Tiệt Giáo thế nhỏ, nhưng là trưởng giáo Thông Thiên giáo chủ, chỉ là bị giam tại Tử Tiêu cung tỉnh lại, nói không chừng ngày nào liền phóng ra tới. Còn nữa Triệu Công Minh bản thân thực lực liền không kém, cho dù là đặt ở Thiên Đình bên trong, cũng là có thể có tên tuổi, lại thêm phía sau Tiệt Giáo, nếu là thật sự náo lên, liền xem như Ngọc Đế cũng nhức đầu. Hiện tại Triệu Công Minh cũng là không thèm đếm xỉa, đem chính mình mất mặt chuyện đều hướng bên ngoài nói, chính là muốn đem chuyện này ném đến bên ngoài, lấy Thiên Đình đại cục bức bách Thiên Đình tỏ thái độ. Dù sao ngươi Ngọc Đế không hề làm gì, như thế nào phục chúng, ngươi nhường về sau quần thần nghĩ như thế nào? Chúng ta đến cùng muốn hay không cấp cho ngươi sự tình? Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, Phật môn lại dám như thế bội bạc, còn nhúng tay ta Thiên Đình chi sự tình, thật sự là gan to bằng trời. Thiên Đình vẫn chờ nhường Tôn Ngộ Không thượng thiên cầu mưa đâu. Ngươi cứ làm như thế, kia Tôn Ngộ Không thế nào cầu chúng ta? Thái Bạch Kim Tinh liền đội vàng quyết đủ, vậy hạ, việc này có lẽ có ẩn tình khác, không bằng trước phái người tiến về Phật Môn hỏi một chút lại làm định đoạt. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, không cần. Đã Phật Môn dám cản rỡ như vậy, vậy ta Thiên Đình cũng không cần phải khách khí. Phái binh tiến về Phật Môn lấy muốn thuyết pháp, Tháp Tháp Lý Thiên Vương ở đâu? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đi ra khuyên đủ, bệ hạ không thể, đại động càn qua như vậy, chỉ sợ sẽ đồ tạo sát nghiệt ngay vậy. Ngọc Đế bình tĩnh lại, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, hỏi: Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có chủ ý gì tốt? Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng lời nói: Bệ hạ, nếu là Nhiên Đăng cổ Phật ra tay, không bằng chúng ta phái người đi phương Tây đòi một lời giải thích. Nghe nói phương Tây Phật Môn gia đại nghiệp đại, pháp bảo phong phú, chắc hẳn cũng là không quan tâm một hai kiện pháp bảo, hơn nữa chúng ta còn có thể bán cái nhân tình đại thánh, cho dù là hắn tới Phật Môn cũng có thể nhớ cho chúng ta tốt. Bệ hạ, ngươi nói đúng không? Nói Thái Bạch Kim Tinh còn đối với Ngọc Đế nháy mắt ra hiệu. Nghe xong Thái Bạch Kim Tinh lời nói, trong lòng mọi người một hồi xem thường, tốt ngươi mày rậm mắt to, hợp lấy liền ngươi xấu nhất. Ở đây đều là đã sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, chỗ nào có thể nghe không ra Thái Bạch Kim Tinh ý tứ. Khu khu cụ Ngọc Đế cũng là ho khan hai lần, biểu thị xấu hổ, lập tức mở miệng nói, đã Thái Bạch Kim Tinh có tốt hơn chủ ý, kia cứ dựa theo Thái Bạch Kim Tinh nói xử lý a, chư vị còn có gì nghĩ nào? Bệ hạ thánh minh đã dạng này, vậy sau này liền phái người chiếu cố nhiều hơn Hoa Quả Sơn. Dù sao nó cũng là Tề Thiên Đại Thánh cố thủ bệ hạ thánh minh đã, việc này là Triệu Ái Khanh chỗ xử lý, cũng cùng Triệu Ái Khanh có chút nguồn gốc, liền từ Triệu Ái Khanh đi thôi, phải tất yếu nhường Phật Môn nỗ lực chút một cái giá lớn, biết được ta Thiên Đình uy nghiêm. Bệ hạ thánh minh Ngọc Đế vẻ mặt im lặng, các ngươi liền sẽ nói một câu nói kia. Ngọc Đế nhìn về phía Triệu Công Minh, ý tứ rất rõ ràng, Triệu Công Minh mừng rỡ trong lòng, cũng là minh bạch Ngọc Đế ý tứ, lấy được mấy món pháp bảo là mình nói tính, nộp lên mấy món không phải cũng là chính mình nói tính sao? Chỉ cần không phải quá đáng, Ngọc Đế liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Hiển nhiên đây cũng là Ngọc Đế bán tiệt giáo một cái ân tình, dùng để cân bằng Thiên Đình thế lực khắp nơi. Thần Tuân chỉ rất nhanh phương án liền bị đánh nhịp xuống dưới, hợp lấy kết quả là không diệu thành một cái lớn oan loại, chuyện là hắn làm, nổi là Nhiên Đăng cổ Phật quổng, một cái giá lớn là Phật Môn ra, chỗ tốt là Thiên Đình cùng Triệu Công Minh cầm. Cũng may không diệu không biết rõ, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Chương 9, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chương 9, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Linh Sơn trên đỉnh núi, kia to lớn đại hùng bảo điện trang nghiêm túc mục, kim đỉnh tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, quang mang chói mắt. Bốn phía đại điện, Phật tháp san sát, phản âm lượn lờ, dường như nói Phật pháp vô biên. Lúc này Triệu Công Minh lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này Linh Sơn mỹ cảnh, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là kia bồi thường, vừa nghĩ tới bồi thường, liền không nhịn được muốn cười. Khu khu cụ, ý thức được chính mình có chút thất thố, Triệu Công Minh tìm tới một cái đỉnh núi, nổi lên nửa ngày cảm xúc, mới nổi giận đùng đùng đi ra. Triệu Công Minh đè xuống đám mây, như là một tia chớp màu đen giống như rơi thẳng đại hùng bảo điện trước, hắn rơi tại hắc hổ phía trên, hắc hổ ngẩng đầu gào thét. Triệu Công Minh thân mang màu đen đạo bảo, áo khoác màu mực vân vân áo khoác, bên hông treo kim sắc một khối màu xanh ngọc bội, quanh thân tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Nhiên Đăng lão nhi, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi Phật Môn dám đúng tay Thiên Đình sự vụ, hôm nay ta Triệu Công Minh phụng Ngọc Đế ý chỉ, đến đây bắt ngươi. Triệu Công Minh thanh âm như hồng trung giống như vang vọng Linh Sơn, ẩn chứa trong đó tức giận cùng uy áp, nhường không ít tại Linh Sơn tu hành đệ tử thân hình run lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Một hồi Phật âm qua đi, những cái kia mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đệ tử lại khôi phục được không có chút rung động nào trạng thái. Không bao lâu, Như Lai Phật Tổ dẫn một đám Bồ Tát, La Hán, Kim Cương theo đại hùng bảo điện bên trong chậm rãi đi ra. Như Lai Phật Tổ người mặc kim sắc cà sa, khuôn mặt tường hòa, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra nhu hòa Phật quang. Hắn chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, mở miệng nói: "Triệu Công Minh, ngươi chính là Thiên Đình chính thần, làm gì như thế tức giận? Có chuyện không ngại từ từ nói, Phật Môn chi địa, xác nhận tường hòa chỗ, chớ có nhường lệ tức điên lên cái này thanh tịnh." Như Lai không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Triệu Công Minh lập tức tới hòa khí, lúc này trực tiếp lớn tiếng trách mắng: "Đa bảo, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Năm đó sư tôn không xử bạc với ngươi à? Hiện tại tiệt giáo gặp rủi ro, ngươi cũng là tiêu diêu tự tại, đổi thân phận, làm Phật Môn Phật chủ, ngươi xứng đáng sư tôn dạy bảo tri ân sao? Còn có, các ngươi Phật Môn những cái kia là sự, cho là ta không biết sao? Năm đó xiển giáo bốn người phản giáo, đầu nhập các ngươi Phật Môn, cái loại này bội bạc người, các ngươi cũng là thực có can đảm thu, quả nhiên là rắn chuột một ổ, cái gì mặt hàng cùng cái gì mặt hàng tại một khối." Nghe được Triệu Công Minh lời nói, ở đây tham dự chi sắc mặt người xanh một miếng tử một khối, hiển nhiên là không dễ chịu, nhưng là bọn hắn cũng không có mặt đi phản bác, dù sao đây cũng là thật chuyện, ngươi cũng không thể nói mình không có làm a. Đây không phải là càng không biết xấu hổ. Khu khu cụ, thật không điện, có chút thất thố, thế mà đem công sự cùng việc tư trộn lẫn gối. Xin lỗi a các vị. Triệu Công Minh mắng một nửa, ý thức được có chút lệch chủ đề, đội vàng lúng túng tăng hắn một cái, nhưng theo hắn nụ cười trên mặt đến xem, hiển nhiên là cố ý khu khu cụ. Các người gan to bằng trời đúng tay Thiên Đình nội vụ, tại Hoa Quả Sơn hạ xuống linh vũ, bố trí xuống lấy Định Hải Thần Châu là trận nhãn trận pháp, đây rõ ràng là không đem ta Thiên Đình để vào mắt. Như Lai nghe được Triệu Công Minh lời nói, nghi hoặc không thôi, bởi vì hắn cũng không có hạ lệnh vài cái gì Định Hải đại trận, chẳng lẽ là Nhiên Đăng của Phật mang tự ra tay? Như Lai nhìn về phía Nhiên Đăng, chỉ thấy Nhiên Đăng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Như Lai vẻ mặt khẽ biến, chẳng lẽ có người vu oan hãm hại? Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói rằng: "Triệu Công Minh, Hoa Quả Sơn sự tình, ta giáo xác thực không biết, trong đó có lẽ tồn tại hiểu lầm." Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng, quanh thân pháp lực sôi trào mãnh liệt, như là sóng lớn lan lộn, lúc này phẫn nộ quát, đừng muốn giả biện. Như không phải là các ngươi Phật môn gây nên, kia Định Hải Thần Châu khí tức tại sao lại xuất hiện tại Hoa Quả Sơn trong trận pháp? Kia Định Hải Thần Châu vốn là ta Triệu Công Minh bản mệnh pháp bảo, năm đó phong thần lược tiếp, bị Nhiên Đăng lão nhi kia thừa dịp ta không sẵn sàng cướp đi, chẳng lẽ ta Triệu Công Minh còn có thể nhận lầm chính mình tế luyện mấy trăm nguyên hội pháp bảo sao? Nghe được Triệu Công Minh lời nói, Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng giật mình, ngoa tạo, thế nào chuyện này thật đem bô địa chụp đến ta nơi này? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn báo phong thần mối thù, tùy tiện tìm cái lý do tới tìm ta phiền toái? Nhiên Đăng cổ Phật chậm rãi đi ra, hắn người mặc màu nâu tăng bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình tĩnh, dường như thế gian mọi thứ đều cùng hắn không hề quan hệ. Nhiên Đăng chắp tay trước ngực, khẽ không người, nói rằng, Triệu Công Minh, Hoa Quả Sơn sự tình, ta xác thực không biết chút nào. Kia Định Hải Thần Châu mặc dù tại lão tăng trong tay, nhưng ta gần đây một mực bế quan thanh tu, cũng không bận rộn. Ngươi như thế lương sư vấn tội, thật sự là oan uổng lão tăng. Triệu Công Minh nhìn hằm Nhiên Đăng, nghiến răng nghiến lợi nói, Nhiên Đăng, ngươi lão nhi này còn dám chống chế? Kia Định Hải Thần Châu chính là ta bản mệnh pháp bảo, ta sao lại nhận lầm? Năm đó ngươi thừa dịp ta lực chiến nhóm địch, tập kích bất ngờ tại ta, mệnh tiêu thăng tạo bảo dùng lạc bảo kim tiền cướp đi Định Hải Thần Châu, món nợ này ta còn chưa cùng ngươi thanh toán, hôm nay vừa vặn cùng nhau chấm dứt. Như Lai Phật Tổ thấy bầu không khí càng thêm khẩn trương, liền vội vàng tiến lên một bước, khuyên can nói, Triệu Công Minh, việc này còn cần ta Phật môn dò xét sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Như thật có hiểu lầm, đợi điều tra minh trận tướng, lại làm định đoạt không muộn, chớ có bởi vì nhất thời chi khí, đã thương thiên đỉnh cùng ta Phật môn hòa khí, tạo thành phiền toái không cần thiết. Triệu Công Minh lại không hề lay động, trực tiếp quát, đa bảo, bất ở chỗ này nói chút vô dụng nói nhảm, hôm nay ta Phụng Ngọc Đế Pháp chỉ mà đến, chính là muốn đòi một lời giải thích. Ngươi Phật môn không tuân theo thiên đỉnh nhúng tay thiên đỉnh sự vụ, đối ta thiên đỉnh tạo thành nguyên thần tổn thất. Các ngươi Phật môn nhất định phải bồi thường ta thiên đỉnh nguyên thần tổn thất phí, cùng ta Triệu Công Minh chạy tới chạy lui đi đường phí, Định Hải Thần Châu nhất định phải trả lại, mặt khác, còn muốn xuất ra ba kiện tiên thiên linh bảo xem như bồi thường, nếu không, hôm nay một trận chiến này không thể tránh được. Ba cái tại hiện tại Hồng Hoang đều có tên tuổi đại năng, hiện tại tựa như bát phụ chửi đồng như thế, nếu để cho một chút phàm nhân nhìn thấy, chỉ sợ có thể ngoác mồm kinh ngạc. Như Lai Phật Tổ khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, Triệu Công Minh, Hoa Quả Sơn sự tình, đợi điều tra minh chân tướng sau, như thật là ta giáo chi tội, hồn thỏa bồi thường. Nhưng muốn ta giáo xuất ra ba kiện tiên thiên linh bảo xem như bồi thường, thật sự là ép buộc. Ta giáo tuy có linh bảo, nhưng tiên thiên linh bảo vốn là hi hữu, thực khó hài lòng yêu cầu của ngươi. Triệu Công Minh trong lời nói tràn đầy trào phúng, đa bảo, ngươi bất ở chỗ này giả bộ đáng thương. Chỉ là ba kiện tiên thiên linh bảo, hướng các ngươi tới đáng là gì? Hơn nữa ngươi ta lúc đầu đồng môn nhiều năm, ngươi có bao nhiêu nội tình ta là không biết sao? Nghe được Triệu Công Minh lời nói, Như Lai cũng là một trận nhức đầu, đây đều là khiến cho sự tình gì? Như Lai, mọi người trong nhà ai hiểu a? Chúng ta không có cái gì làm, ngủ ở nhà. Nhưng là ngài đoán làm gì? Một cái bô địa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp tới trên đầu của chúng ta. Hơn nữa theo Triệu Công Minh giọng nói chuyện bên trong, rõ ràng là vô cùng xác định, nhưng Nhiên Đăng cổ Phật gần nhất vẫn luôn tại Linh Sơn bế quan a, Như Lai cũng không khỏi địa đầu đau, ai có thể nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra a? Chương 10, Triệu Công Minh cuồng hoan chương 10, Triệu Công Minh cuồng hoan lúc này, Quan Âm đứng dậy, tay nàng nắm tịch bình, khuôn mặt từ bi, nhẹ nói, Triệu Công Minh, hoan gian nên giải không nên kết. Ta giáo bằng lòng bồi thường một cái tiên tiên linh bảo, để bày tỏ thành ý, mong rằng ngươi có thể xem ở ngày xưa tình chia lên, không cần truy cứu chuyện này nữa. Hoa Quả Sơn sự tình, chúng ta cũng biết điều tra rõ ràng, cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Triệu Công Minh nhìn hằm hằm Quan Âm, quắc, Từ Hàng, ngươi mất ở chỗ này bà phải. Một cái tiên tiên linh bảo, đuổi ăn mày đâu? Báo đáp thân tình điểm, ai cùng các ngươi hữu tình điểm, mau cút xéo, hôm nay nếu không xuất ra ba kiện tiên tiên linh bảo, ta thiên đỉnh tuyệt không bỏ qua. Các ngươi Phật môn nếu là lại không thất thời, đừng trách chúng ta không khách khí. Văn Thủ cũng đứng dậy, hắn thần sắc nghiêm túc nói rằng, Triệu Công Minh, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Ta giáo đã chọn ra nhượng bộ, ngươi như khăng khăng như thế, sợ rằng sẽ dẫn phát thiên đỉnh cùng giáo ta đại chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán, đây cũng không phải là ngươi ta muốn thấy đến kết quả. Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng, nói, Văn Thủ, ngươi năm đó cũng là xiển giáo người, về sau phản giáo đầu nhập Phật môn, còn có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện với ta. Các ngươi những này phản giáo chi đồ, ta không cùng phản giáo chi đồ nói chuyện, chuyện hôm nay không có ba kiện tiên tiên linh bảo, không bàn gì nữa. Không đồng ý, ta trở về báo cáo Ngọc Đế. Các ngươi nhìn xem xử lý A Phổ Hiền cũng không nhịn được mở miệng nói, Triệu Công Minh, ngươi như thế không thèm nói đạo lý, thật sự là có sai lầm thiên đình chính thần thân phận. Ta giáo đã hết sức tại giải quyết vấn đề, nhưng ngươi một mặt hung hăng càng quái, cái này cần gì phải đâu. Triệu Công Minh nghe xong Phổ Hiền lời nói, càng là lên cơn giận dữ, hắn quát to, Phổ Hiền, ngươi cũng giống vậy, phản giáo chi đồ, còn có mặt mũi nào chỉ trích ta. Hôm nay ta chính là muốn để các ngươi biết, thiên đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Hôm nay như không bồi thường ba kiện tiên thiên linh bảo, ta nhất định phải để các ngươi Phật môn để mắt. Như Lai Phật Tổ thấy song phương tranh chấp không dưới, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là thật sự cùng thiên đình khai chiến, đối với hiện tại Phật môn mà nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vì Tây Du lượng kiếp vẫn chưa hết đâu. Hắn khẽ thở dài một cái, nói rằng, Triệu Công Minh, ta giáo lại nhường một bước, xuất ra hai kiện tiên thiên linh bảo xem như bồi thường, đây đã là ta giáo lằn danh. Như Lai cũng có chút khổ não, Hoa Quả Sơn chuyện, bọn hắn là thật không biết rõ à, dù là thật là Nhiên Đăng cổ Phật làm, hiện tại tuyệt đối cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể chờ đợi Triệu Công Minh lại hỏi thăm. Lại thêm hiện tại Tây Du Lượng Kiếp đang tiến hành bên trong, nếu là Thiên Đình thật quyết tâm cầm việc này áp chế, như vậy Tây Du Lượng Kiếp đều sẽ tiến hành vô cùng gian nan, đến lúc đó tùy tiện thẻ một hai khó, chơi như thế nào a, mặc kệ chuyện này đến tột cùng là bọn hắn Phật muốn làm, vẫn là Thiên Đình ở giữa mở miệng cố tình nâng giá, cái này một cái giá lớn, bọn hắn khẳng định là muốn ra. Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo mặc dù không có đạt tới hắn mong muốn, nhưng cũng coi là có thu hoạch. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu là thật sự cùng Phật môn khai chiến, tự mình một người khẳng định ăn thiệt thòi, mặc dù có Phong Thần Bảng còn có thể phục sinh, nhưng là hắn cũng không muốn chết một lần. Hơn nữa Ngọc Đế cũng không có khả năng đem Phật môn đắc tội quá ác, dù sao Thiên Đình bên trong cũng có Phật môn người, đến lúc đó sợ rằng sẽ bắt hắn có nổi, mặc dù hắn có tiệt giáo chống đỡ, nhưng hắn cũng không muốn cho các sư minh đệ gây phiền toái. Suy tư một lát sau, Triệu Công Minh nói rằng, "Đa bảo, hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tạm thời đáp ứng ngươi điều kiện. Còn có, cái này hai kiện Tiên Tiên Linh Bảo, phẩm chất không thể thấp hơn chúng phẩm, đồng thời ta còn muốn hai kiện ngày mai cực phẩm linh bảo." Như Lai nghe xong Triệu Công Minh lời nói, suy tư một lát, vô bàn nói, "Tốt, theo ý ngươi lời nói. Hy vọng Thiên Đình cùng Phật môn có thể hóa giải hiểu lầm, tránh cho không cần thiết phân tranh. Hai kiện ngày mai cực phẩm linh bảo, chỉ cần không phải tiên điên, hắn Như Lai đều có thể tiếp nhận, dù sao hắn tiền thân Đa Bảo đạo nhân, vì cái gì gọi Đa Bảo, còn không phải là bởi vì bảo bối nhiều a? Đương nhiên pháp bảo này khẳng định không thể tự kiểm chế ra, theo trong bảo khố cầm." Cầm tới pháp bảo sau, Triệu Công Minh thu hồi pháp bảo, cưỡi lên hắc hổ, lạnh lùng nói, "Như Lai, chuyện hôm nay, ta tạm thời đi lại. Như có lần sau, đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, hắn ra vân mà đi, lưu lại Linh Sơn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là đi đến giữa không trung, ha 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 ha, cái này khiến phía dưới trên mặt mọi người lúc xanh lúc trắng, đây là hướng trái tim đâm đau. Như Lai trong lòng cũng là không còn gì để nói, "Tốt, dùng ta thời điểm hô Đa Bảo, không dùng ta thời điểm hô Như Lai, ta thật cảm ơn ngươi a." Chuyện kết thúc sau, Như Lai nhìn về phía Nhiên Đăng Cổ Phật, mở miệng nói, "Cổ Phật, chuyện hôm nay còn mời Cổ Phật minh hiểu." Nhiên Đăng Cổ Phật khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc, nói rằng, "Phật tổ, lão tăng đối thiên đạo phát thệ, Hoa Quả Sơn sự tình, quả thật cùng lão tăng không có chút nào liên quan. Những ngày qua, lão tăng vẫn luôn đang bế quan, nửa bước cũng không từng rời đi nơi bế quan. Định Hải Thần Châu mặc dù tại lão tăng trong tay, nhưng lão tăng đã đem luyện hóa thành 24 chư thiên, lại nói thế nào cầm lấy đi bố trí xuống cái gì Định Hải đại trận đâu? Lão tăng đi theo hai vị thánh nhân nhiều năm, đối Phật môn trung thành tuyệt đối, sao sẽ làm ra cái loại này bước lên thiên đình cùng giáo ta phân tranh, tổn hại ta giáo căn cơ sự tình. Mong rằng Phật tổ minh xét." Trung thành tuyệt đối. Nếu là Triệu Công Minh ở chỗ này, chỉ sợ có thể làm trận nhảy dựng lên, chỉ vào hắn cái mũi mắng, "Ngươi không phải trung thành tuyệt đối sao? Thế nào phản bội xiển giáo? Mặt đâu?" Đem mặt nhặt lên. Như Lai Phật tổ khẽ nhíu mày, thật lâu, hắn khẽ bước cằm, chậm rãi nói rằng, "Cổ Phật, chỉ là kia Triệu Công Minh khí thế hùng hổ mà đến, nói chắc như đinh đóng cột, lại Định Hải Thần Châu hoàn toàn chính xác trong tay ngươi, ở trong đó khớp nối, thật sự là làm cho người khó mà nắm lấy. Nếu không phải ngươi gây nên, theo ý kiến của ngươi, đến tột cùng là người phương nào có như vậy thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi Định Hải Thần Châu, còn tại Hoa Quả Sơn bố trí xuống đại trận đâu?" Nhiên Đăng Cổ Phật có chút nheo mắt lại, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Phật tổ, thế gian này Định Hải Thần Châu tổng cộng có 36 quả. Lão tăng trong tay có 24 quả, đã luyện hóa thành 24 chư thiên, như vậy vấn đề liền xuất hiện ở đằng kia sau cùng 12 quả lên. Chúng ta chỉ cần tìm tới nắm giữ kia 12 quả Định Hải Thần Châu người, liền có thể rửa sạch ta Phật môn oan khuất, còn ta Phật môn thanh bạch." Nhiên Đăng Cổ Phật lời nói này rất có trình độ, chưa hề nói rửa sạch hắn oan khuất, trả lại hắn thanh bạch, mà là nói rửa sạch Phật môn oan khuất, còn Phật môn thanh bạch, hiển nhiên là muốn đem Phật môn cột vào một khối. Mọi người ở đây lại có mấy cái là kẻ ngu à, đều là đã sống không biết bao nhiêu năm quái vật, có không ít vẫn là trải qua lượng kiếp tồn tại, đương nhiên có thể nghe ra ý tứ, nhưng đều không nói ra. Nhiên Đăng Cổ Phật thấy mọi người không có vật trần, lại nói tiếp, "Lại hoặc là, sự tình lần này là Thiên Đình cố ý gây nên, bọn hắn kiêng kỵ ta giáo phát triển, liền muốn ra cái loại này vu oan giá họa kế sách, coi đây là cớ, hướng ta giáo yêu cầu pháp bảo. Còn nữa, cũng không loại trừ là cái kia có Định Hải Thần Châu người, vì bản thân tư lợi, như toàn dẫn phát Thiên Đình cùng giáo ta tranh đấu, tốt từ đó đục nước béo cò." Lúc này, một bên văn thủ có chút bước một bước về phía trước, chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra, "Phật tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng theo đệ tử góc nhìn, trong môn gia nội gian khả năng cũng không thể coi thường. Ta giáo phát triển tấn mãnh, thu nạp đông đảo đệ tử, trong đó khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn, có người đục nước béo cò cũng chưa biết chừng. A Quan Âm cũng là nhẹ nói, Cổ Phật cùng văn thủ Bồ Tát lời nói đều có lý. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, chúng ta đều ứng giữ vững tỉnh táo, không thể tự loạn trận cước. Việc cấp bách là trước trấn an được Thiên Đình, tránh cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, đồng thời tăng cường đối trong giáo đệ tử quản lý và giảng buộc, phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa xảy ra." Như Lai trong lòng không còn gì để nói, còn gian tế, hợp lấy chúng ta bốn người đều là theo Phật môn lập giáo liền theo sao? Các ngươi cũng thực có can đảm nói a, ta đều không có ý tứ nói chuyện. Như Lai trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn xem như Phật môn người lãnh đạo, nếu như không nói, không biểu lộ thái độ, thế nào ngồi vững vàng vị trí này, về sau còn có ai bằng lòng đi theo hắn lăn lộn? Như Lai tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng Nhiên Đăng Cổ Phật, nói rằng, "Nhiên Đăng Cổ Phật, lần này chuyện còn mời Cổ Phật tốn nhiều hao tâm tổn trí, đem hung thủ kia bắt lấy, còn ta Phật môn một cái thanh bạch." Nhiên Đăng Cổ Phật chắp tay trước ngực, cung kính đáp, "Cần tuân Phật tổ pháp chỉ." Như Lai Phật tổ lại nhìn về phía đám người, thần sắc nghiêm túc nói rằng, "Bây giờ, lượng kiếp đang tiến hành, đây là ta giáo quan trọng nhất, liên quan đến lấy ta giáo phát triển cùng chư vị tu vi. Từ hôm nay trở đi tham dự người nếu có vương lòng, môn quy trừng phạt, bất luận tu vi, bất luận chính quả, nhất là phụ trách hộ tống đường tăng đi về phía tây các đệ tử. Một hồi suốt gà cho tâm hồn rót xuống dưới, Phật môn một lần nữa về tới trước đó Phật môn. Không thể không nói, Như Lai thật rất thích hợp làm lãnh đạo, tại thiệt giáo là đã bảo, tự quản lý một cái đại giáo phái, tới Phật môn vẫn như cũ cũng là. Đám người nhao nhao chắp tay trước ngực, cùng kêu lên đáp, cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Sau đó, đám người ai đi đường ấy, bắt đầu xử lý sự vụ của mình. Mà Như Lai thì trở lại mật thất, không biết rõ suy tư điều gì. Hắn nhìn thoáng qua mật thất treo trên tường một đạo chân dung, trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó tự lẩm bẩm, sư tôn chương 11 Như Ma Vương chương 11 Như Ma Vương một bên khác, không diệu mượn không gian pháp tắc, hướng phía Tích Lôi Sơn ma vận động mà đi. Tích Lôi Sơn mây mù lở lờ, tựa như một đầu ẩn nút tự lòng, khí thế bằng bạc, trong núi có một cỗ cường đại khí tức phát ra, không diệu từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, không diệu tự lẩm bẩm, xem ra không có tới sai chỗ, hắn thật đúng là ở chỗ này không bao lâu, không diệu đã đi tới ma vận động trước. Nhưng gặp cửa động cao lớn hùng vĩ, phía trên điêu khắc các loại hình thù kỳ quái yêu văn, lộ ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức, đồng thời động phủ chúng quanh không diệu cảm nhận được không thua 20 loại trận pháp đường vân. Hiển nhiên chúng quanh bị bày ra không ít trận pháp, thông qua trận văn, không diệu có thể xác định là Như Ma Vương bố trí, nghĩ đến đây không diệu từ giữa không trung mà hàng, rơi vào ma vân động trước. Cửa ra vào đám tiểu yêu nguyên bản chính thờ phạc mà tán gâu, chợt thấy không diệu từ trên trời giáng xuống, lập tức như lâm đại địch, nhao nhao rút ra binh khí, đem hắn bao bọc vây quanh. Người đến người nào, lại dám xông vào nhà ta đại vương động phủ? Một cái xấu xí tiểu yêu nghiêm nghị quát, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không diệu khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là cưỡng chế cảm xúc, trầm giọng nói, đi thông báo nhà ngươi đại vương, liền nói cố nhân tới thăm. Tiểu yêu kia nghi ngờ đánh giá không diệu một phen, gặp hắn khí chất bất phàm, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ cường đại khí tức, không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người chạy vào trong động thông báo. Một lát sau, cửa động từ từ mở ra, Như Ma Vương thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẫn như cũng là như vậy khôi ngô cường tráng, thân mang một bộ tử kim trường bào, đầu đội sừng châu quan, bên hông treo một thanh lóe ra hàn quang bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy râu quai nón chuẩn bị đứng thẳng, hai mắt như chuông đồng sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ bẩm sinh ba khí. Đại sư minh, thật là ngươi a. Như Ma Vương vừa thấy được không diệu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, giang hai cánh tay nhanh chân tiến lên đón, cho không diệu một cái ôm gấu. Không diệu cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ Như Ma Vương phía sau lưng, nói ra, sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi hay là như vậy. Hai người hàn huyên đi vào trong động trang trí xa hoa, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, treo trên vách tường ra hổ, ra báo các loại chân quý gia thú, trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn đá, bao quanh lấy một vòng ghế đá. Như Ma Vương mệnh đám tiểu yêu chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, sau đó cùng không rượu ngồi đối diện nhau. Đại sư minh, chúng ta đã 1000 năm không gặp đi. Thời gian thật nhanh. A Như Ma Vương một bên là không rượu rót rượu, vừa cười nói ra. Không rượu bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, cảm khái nói, đúng vậy a, thời gian thật nhanh. Lập tức nghĩ tới điều gì, trong lời nói có chút trách cứ, bất quá, ngươi 1000 năm đều không trở về Phương Thốn Sơn nhìn xem, ngược lại là trở về thăm sư phụ một chút, hôm nay tới đây, ta đều cho là ngươi ta đây sư minh quên nữa nha. Như Ma Vương nghe chút lời này, lập tức gấp, vội vàng nói, sư minh, vấn đề này thật là không có khả năng oán ta, cũng không phải ta lão Như không quay về nhìn các ngươi à. Không oán ngươi. Oán ai? Oán sư phụ. Hay là oán ta? Không rượu đúng thú, hắn muốn nhìn một chút Như Ma Vương giải thích thế nào. Như Ma Vương vội vàng giải thích, sư minh à, ngươi là không biết, ta từ Phương Thốn Sơn sau khi đi ra, 1 năm sau ta liền trở về một chuyến Phương Thốn Sơn, nhưng là ta phát hiện Phương Thốn Sơn người đã đi nhà trống, ngay cả cái bóng người đều không có. Đồng thời Tam Tinh Động cũng không tìm tới còn có chuyện như vậy. Đúng vậy à, sư minh, ta có đôi khi đều đang nghĩ, ta có phải hay không đang nằm mơ, nhưng nếu là nằm mơ, ta cái này một thân thần thông, không thể nào là giả. Nghe được nơi đây không rượu trong lòng không khỏi suy tư, khó trách những sư đệ kia học thành sau khi xuống núi, một cái ngay cả trở lại thăm một chút không có, thì ra hoàn toàn chính là tìm không thấy Phương Thốn Sơn. Trông thấy không rượu rơi vào trầm tư, Như Ma Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư minh, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Không rượu nhìn về phía Như Ma Vương mở miệng nói, ngươi 1000 năm này bên trong có hay không đụng phải những sư minh đệ khác? Như Ma Vương lắc đầu, mở miệng nói, không có, ta chỉ thấy quá lớn sư minh ngươi, trừ cái đó ra không còn có đụng phải những sư minh đệ khác không? Còn có một cái nghe được không rượu lời nói, Như Ma Vương liền vội vàng hỏi, là ai? Ngươi kết nghĩa huynh đệ Tôn Ngộ Không? Như Ma Vương trong lòng kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái gì? Lại là hắn không sai, chính là hắn, Tôn Ngộ Không, Tam Tinh Động đệ tử đời thứ 10, nguyên lai là hắn, nguyên lai là hắn. Ta sớm nên nghĩ tới. Như Ma Vương không khỏi đứng người lên tự lẩm bẩm, 72 biến, bộ nhào nói, những thần thông này hắn tự nhiên là biết đến, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng hắn gặp qua những sư huynh đệ khác tu luyện qua. Không rượu nhìn xem làm sao? Rất kinh ngạc. Như Ma Vương cười khổ một tiếng, sư minh ngươi là không biết, ta cùng hắn đã không phải là huynh đệ, hắn trừ ma vệ đạo, thật tốt yêu tộc không làm, lại muốn làm Phật môn đạo phủ, nghe nói hắn là Phật môn giết không ít yêu tộc. Hắn muốn cùng yêu tộc là địch. Ra nghe được Như Ma Vương lời nói, Không Diệu mỉm cười, kỳ thật nếu là hắn biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ chân tướng. Như Ma Vương hơi sững sờ, đầu óc của hắn có chút hồ đồ rồi. Không Diệu không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Như Ma Vương, thanh âm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, ta nhớ được ngươi thật giống như tham dự lần này mưu đồ đi. Như Ma Vương trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra nửa phần. Đại sư minh, ngươi đang nói cái gì? Không Diệu mở miệng nói, cần ta nói lại minh bạch chút sao? Sư đệ, ngươi cùng Phật môn làm giao dịch, đưa ngươi nhi tử đưa vào Phật môn, chuyện này, phu nhân ngươi biết không? Nhu Ma Vương trong lòng kinh hãi, trên mặt biểu lộ giả bộ không được nữa, hắn nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, sư minh, ngươi là như thế nào biết đến? Ngươi có biết hay không ngươi lại bởi vì lần này quyết định mà chết? Nghe được Không Diệu lời nói, Nhu Ma Vương liền vội vàng hỏi, còn xin sư minh chỉ rõ ngươi biết lượng kiếp sao? Nghe được hai chữ này, Nhu Ma Vương trong lòng tuôn ra một cái đại khủng bố, hắn tại Bồ Đề Tổ sư nơi đó tu luyện lâu như vậy tự nhiên là biết lượng kiếp, đó là thiên đạo diệt sát mạng lớn sinh linh thời khắc, đồng thời cũng là thanh lý nghiệp lực thâm hậu thời khắc. Ý của sư minh là, ta đã thân ở trong kiếp. Không sai, mà lại liên lụy quá sâu. Nghe đến lời này, Nhu Ma Vương sắc mặt tái nhợt, hắn tự nhiên biết Không Diệu lời này ý tứ, đó chính là cơ hồ không có còn sống khả năng, cho dù có, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Còn xin sư minh cứu ta. Giờ phút này, Nhu Ma Vương đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trước mắt Không Diệu trên thân. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Nhu Ma Vương, Không Diệu đem hắn kéo lên, sư đệ, ngươi ta đồng môn một trận, ta tự nhiên không nguyện ý nhìn ngươi bị kiếp nạn này đạt tạ sư minh, về sau, ta lão Nhu cái mạng này chính là sư minh cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Lão Nhu cũng ở đây không chối từ. Nhu Ma Vương hai tay ôm quyền đối với Không Diệu cúi đầu, Không Diệu vững vàng tiếp cái này thi lễ, cứu Nhu Ma Vương ra lượng kiếp, cúi đầu này hắn chịu lên. Chương 12 huyết hải Nhu Ma Vương sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi đi triệu tập bộ hạ cũ, tìm thêm chút minh hữu, thực lực mới là quyết định hết thảy căn bản. Sư minh yên tâm, ta gần đây liền đi liên lạc bạn cũ. Không Diệu móc ra một viên truyền âm phủ, đưa cho Nhu Ma Vương, mở miệng nói, ừ, tấm truyền âm phủ này, ngươi lưu lại, có chuyện liền liên lạc ta. Sư minh yên tâm ân. Hồng Hoang đại địa bắc có một chỗ biển là huyết hải, trong huyết hải sát khí mọc thành bụi, oan hồn vô số. Truyền thuyết huyết hải này lai lịch chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa, đại chiến 3000 thần ma, cuối cùng bản cổ đại thần chém hết 3000 thần ma, nhưng thời gian dài chiến đấu cũng làm cho bản cổ đại thần lực lượng hao hết, mở hồng hoang phía sau thân hóa vạn vật mà chết. Mà cái này cái rốn chỗ, toàn thân ô uế chỗ ẩn thân liền biến thành cái này vô biên huyết hải, 3000 thần ma không cam lòng oán niệm nhận dẫn dắt, nhao nhao tràn vào huyết hải, từ nay về sau huyết hải liền trở thành kinh khủng đại danh tử. Năm tháng giằng giặc, vùng huyết hải này bởi vì tại vô tận trong thời gian, tới gần hồng hoang biên giới, liền không ngừng hấp thu trong hỗn độn rời rạc hỗn độn sát khí cùng trong hồng hoang bạo ngược linh lực. Sát khí cùng linh lực lẫn nhau giao hòa, không ngừng tư dưỡng vùng huyết hải này, khiến cho phạm vi càng lúc càng rộng, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Theo thời gian trôi qua, trong huyết hải bắt đầu đản sinh ra các loại kỳ dị mà sinh linh khủng bố. Bọn chúng mang theo bẩm sinh hung sát chi khí, lấy máu làm thức ăn, tại trong huyết hải chém giết, sinh sôi. Những sinh linh này sinh ra cùng tranh đấu, lại tiến một bước là huyết hải rót vào càng nhiều huyết tinh cùng khí tức tà ác, để huyết hải lực lượng càng sâu không lường được. Dân gian, mảnh này do bản cổ chi huyết hội tụ mà thành, lại bị hỗn độn sát khí cùng sinh linh hung sát chi khí không ngừng cường hóa huyết hải, liền trở thành hồng hoang trong thế giới thần bí nhất, nhân vật khủng bố nhất, U Minh huyết hải. Theo trong huyết hải giết chóc càng ngày càng nhiều, không ngừng có tồn tại cường đại đi ra huyết hải, bắt đầu ở hồng hoang trên đại địa hành động, nhưng những tồn tại này bản thân giết chóc bản tính cũng không có cải biến, bắt đầu khắp nơi phá hư. Ngay tại lúc đó, 3000 thần ma không cam lòng oán niệm nhau nhau bắt đầu mượn nhờ hồng hoang hóa hình, những sinh linh này chỉ hiểu phá hư, rất nhanh liền đem hồng hoang khiến cho rối loạn. Thiên đạo tức giận, giáng xuống hồng hoang thiên địa trận đầu kiếp nạn, hung thú lượng kiếp, thanh trừ số lớn hung thú, nhưng còn có một số may mắn chạy trốn hung thú, tỉ như tứ đại hung thú, liền bị cái thứ hai lượng kiếp tồn tại cường đại, được xưng là ma tổ La Hầu thu nhập dưới trướng. Theo hung thú thanh lý, giữa thiên địa trật tự bắt đầu biến thanh tịnh, mà thanh lý hung thú tam đại tộc đàn, Long Vượng, Kỳ Lân, mượn hung thú lượng kiếp công đức, dần dần phát triển lớn mạnh, thành cái thứ hai lượng kiếp chúa tể, đương nhiên đây đều là nói sau. Cái thứ hai lượng kiếp sau khi kết thúc, giữa thiên địa chân chính chúa tể, hồng hoang bản thổ thai nghén sinh linh mạnh mẽ bắt đầu thức tỉnh, hậu thế gọi bọn họ là 3000 tiên tiên thần ma. Mà trong huyết hải cũng ra đời một vị tiên tiên thần ma, Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ hóa hình thời điểm, liền có ba kiện cường đại bạn sinh linh bảo, một đóa tiên tiên đại sen, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, có được đóa này đại sen có thể không dính nhân quả, lại có thể chấn áp đại giáo khí vận, thành tiên tiên cực phẩm linh bảo. Trừ tòa đại sen này, Minh Hà lão tổ còn có nguyên đồ át tị hai thành tiên tiên cực phẩm linh bảo linh kiếm, thật có thể nói là thiên đạo đuổi theo cho ăn cơm ăn, công thủ pháp bảo đều có. Hóa hình đằng sau, trải qua vô số năm tu luyện, Minh Hà lão tổ bắt đầu hắn nhất thống huyết hải chi lộ, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra 10 cái nguyên hội, Minh Hà lão tổ liền thống trị huyết hải, những cái kia không nghe điều khiển sinh linh, không phải là bị xua đuổi chính là bị chém giết. Không Diệu nhìn trước mắt vô biên huyết hải, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, hắn cảm nhận được có cái gì đang triệu hoán chính mình, liền từ Nam Chiêm Bộ Châu chạy đến huyết hải nơi này tới. Thật sự là kỳ quái a, làm sao đến nơi này đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Không Diệu tự lẩm bẩm, sau đó hắn nhắm mắt cảm thụ được cảm giác kia. Tìm được rất nhanh, Không Diệu liền khóa chặt cảm giác kia nơi phát ra, trực tiếp một đầu đâm vào huyết hải. Minh Huyết Cung Minh Hà lão tổ cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại huyết hải, không dám thất lễ, vội vàng tiến đến đuổi theo. Còn muốn chạy cảm nhận được vật kia đang di động, Không Diệu vội vàng thôi động không gian pháp tắc trực tiếp đuổi theo đi qua. Không đối rất nhanh, Không Diệu liền phát hiện không thích hợp, cảnh tượng trước mắt đang không ngừng biến hóa, dù là hắn thôi động không gian pháp tắc đều cảm giác có chút kinh hãi. Thánh nhân một cái kinh khủng ý nghĩ dâng lên, Không Diệu tâm bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, hắn hơi sợ, dù sao dưới thánh nhân đều là run rế, lời này không phải nói một chút chơi, cho dù là hắn hôn nguyên cựu trọng thực lực, tại thánh nhân trước mặt vẫn như cũ như sâu kiến bình thường. Tử Tiêu Cung bên trong một châu ngóc ngách một vị nam tử áo đen, cách vô tận thời không, nhìn về phía hồng hoang. trước mặt hắn hiện ra một mặt thủy tính, trong tấm hình chính là không rượu thất kinh bộ dáng. Thật lâu, hắn triệt hồi pháp lực, thở dài một tiếng, liền một lần nữa nhắm mắt đứng lên. Trong huyết hải không rượu nhìn trước mắt không ngừng biến hóa chẳng cảnh, trước mắt bắt đầu hoảng hốt, trong đầu giống như có đồ vật gì muốn chạy ra đến một dạng. Loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy hơi, nhưng không rượu một lần nữa lấy lại tinh thần, hắn hay là tại trong huyết hải. Nhìn trước mắt huyết hải, không rượu thở hổn hển, vừa mới bỗng chốc kia, trong cơ thể hắn tịnh thế bạch liên đều không có phản ứng. Thật sự là kỳ quái, vừa mới đó là lời còn chưa nói hết, không rượu liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang hướng về mình chạy đến. Người đến người nào, đi ra không rượu rút ra không tuyệt kiếm, chỉ vào một cái góc. Vội vàng chạy đến Minh Hà lão tổ nhìn trước mắt không rượu, lên tiếng nói, "Lão hữu, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi xâm nhập huyết hải, cần làm chuyện gì?" Một đoàn huyết ảnh xuất hiện ở trên không rượu trước mặt, từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, không rượu có thể xác định hắn chính là Minh Hà lão tổ, vội vàng đánh một cái chắp tay, mở miệng nói, "Nguyên lai là Minh Hà tiền bối, vạn bối thất lễ ngươi là." Minh Hà trong não không ngừng mà suy tư không rượu lai lịch, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua không rượu. Tiền bối không dám nhận, đạo hữu là người phương nào, vì sao đi vào huyết hải tại hạ nhận chỉ dẫn đi vào huyết hải, làm phiền tiền bối, vạn bối cái này rời đi nói, không rượu liền định rời đi. Chờ chút tiền bối còn có chuyện gì? Ta huyết hải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiền bối ý gì, là cùng vạn bối tiếp vài chiêu sao? Bớt nói nhiều lời, xem kiếm nói, Minh Hà lao tổ trực tiếp rút ra nguyên đồ kiếm, một kiếm chém về phía không rượu, cực hạn kiếm quang đem chúng quanh huyết hải trực tiếp chém ra một mảnh chân không. Tiền bối như vậy, vạn bối cũng chỉ là đắc tội không rượu cũng không cam chịu yếu thế, nắm lên không tuyệt kiếm cũng là một đạo kiếm quang chém tới. Hai đạo cường đại kiếm quang chạm vào nhau, đem hai người phương biên vạn dặm nhỏ yếu sinh linh trực tiếp chém làm cho bụi. Thực lực của người này không kém, thật sự là xem nhẹ hắn nhìn thấy không rượu có thể tiếp được chính mình một kiếm này, Minh Hà lao tổ thu hồi lòng kinh thị. Chương 13, huyết hải nguy cơ, Minh Hà lao tổ chương 13, huyết hải nguy cơ, Minh Hà lao tổ Hồng Hoang đại địa bắc có một chỗ biển là huyết hải bên trong sát khí mọc thành bụi, oan hồn vô số. Truyền thuyết cái này huyết hải lai lịch chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa, lại chiến 3000 thần ma, cuối cùng bản cổ đại thần chém hết 3000 thần ma, nhưng thời gian dài chiến đấu cũng làm cho bản cổ đại thần lực lượng hao hết, mở Hồng Hoang phía sau thân hóa vạn vật mà chết. Mà cái này cái rốn chỗ, toàn thân ô uế chỗ ẩn thân liền biến thành cái này vô biên huyết hải, 3000 thần ma không cam lòng oán nghiệm nhận dẫn dắt, nhao nhao tràn vào huyết hải, từ nay về sau huyết hải liền trở thành kinh khủng đại danh tử. Tuế nguyệt ung dung, mảnh này huyết hải bởi vì tại vô tận thời gian bên trong, tới gần Hồng Hoang bên dưới, liền không ngừng hấp thu trong hỗn độn rời rạc hỗn độn sát khí cùng Hồng Hoang bên trong bạo ngược linh lực. Sát khí cùng linh lực lẫn nhau giao hòa, không ngừng tư dưỡng mảnh này huyết hải, khiến cho phạm vi càng ngày càng rộng, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Theo thời gian trôi qua, huyết hải bên trong bắt đầu đản sinh ra các loại kỳ dị mà sinh linh khủng bố. Bọn chúng mang theo bẩm sinh hung sát chi khí, lấy máu làm thức ăn, tại huyết hải bên trong chém giết, sinh sôi. Những sinh linh này sinh ra cùng tranh đấu, lại tiến một bước là huyết hải rót vào càng nhiều huyết tinh cùng khí tức tà ác, nhường huyết hải lực lượng càng thêm sâu không lường được. Dân gia, mảnh này từ bản cổ chi huyết hội tụ mà thành, lại bị hỗn độn sát khí cùng sinh linh hung sát chi khí không ngừng cường hóa huyết hải, liền trở thành Hồng Hoang thế giới bên trong thần bí nhất, tồn tại khủng bố nhất U Minh huyết hải. Theo huyết hải bên trong giết chóc càng ngày càng nhiều, không ngừng có tồn tại cường đại đi ra huyết hải, bắt đầu ở Hồng Hoang đại địa bên trên hành động, nhưng những tồn tại này bản thân giết chóc bản tính cũng không có thay đổi. Bắt đầu khắp nơi phá hư, ngay tại lúc đó, 3000 thần ma không cam lòng oán nghiệm nhau nhau bắt đầu mượn nhờ Hồng Hoang biến hóa, những sinh linh này chỉ hiểu phá hư, rất nhanh liền đem Hồng Hoang khiến cho hỏng bét. Thiên đạo tức giận, hạ xuống Hồng Hoang thiên địa trận đầu kiếp nạn, hung thú lượng kiếp, thanh trừ số lớn hung thú, nhưng còn có một số may mắn chạy trốn hung thú, tỉ như tứ đại hung thú liền bị cái thứ hai lượng kiếp cường đại tồn tại, được xưng là Ma Tổ La Hầu thu nhập dưới trướng. Theo hung thú thanh lý, giữa thiên địa trật tự bắt đầu biến thanh tịnh, mà thanh lý hung thú tam đại tộc đàn, Long Vượng, Kỳ Lân, mượn hung thú lượng kiếp công đức, dần dần phát triển lớn mạnh, thành cái thứ hai lượng kiếp chúa tể, đương nhiên đây đều là nói sau. Cái thứ hai lượng kiếp kết thúc sau, giữa thiên địa chân chính chúa tể, Hồng Hoang bản tổ dựng dục sinh linh mạnh mẽ bắt đầu thức tỉnh, hậu thế gọi bọn họ là 3000 tiên tiên thần ma. Mà huyết hải bên trong, cũng ra đời một vị tiên tiên thần ma, Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ biến hóa thời điểm, liền có ba kiện cường đại sen lẫn linh bảo, một đóa tiên thiên đài sen, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nắm giữ đóa này đài sen có thể không dính nhân quả, lại có thể chấn áp đại giáo khí vận, vi tiên thiên cực phẩm linh bảo. Ngoại trừ tòa này đài sen, Minh Hà lão tổ còn có nguyên đồ át tị hai thanh tiên thiên cực phẩm linh bảo linh kiếm, thật có thể nói là thiên đạo đuổi theo cho ăn cơm ăn, công thủ pháp bảo đều có. Biến hóa về sau, trải qua vô số năm tu luyện, Minh Hà lão tổ bắt đầu hắn nhất thống huyết hải con đường, vẻn vẹn chỉ là bỏ ra 10 cái nguyên hội, Minh Hà lão tổ liền thống trị huyết hải, nhưng cái kia không nghe điều khiển sinh linh, không phải bị xua đuổi chính là bị chém giết. Không Diệu nhìn trước mắt vô biên huyết hải, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, hắn cảm nhận được có cái gì đang triệu hoán chính mình, liền từ Nam Chiêm Bộ Châu chạy đến huyết hải nơi này tới. Thật sự là kỳ quái a, thế nào đến nơi này đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Không Diệu tự lẩm bẩm, sau đó hắn nhắm mắt cảm thụ được kia cỗ cảm giác. Tìm tới rất nhanh, Không Diệu liền khóa chặt kia cỗ cảm giác nơi phát ra, trực tiếp một đầu đâm vào huyết hải. Minh Huyết Cung Minh Hà lão tổ cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại huyết hải, không dám thất lễ, vội vàng trước đuổi theo. Còn muốn chạy cảm nhận được vật kia đang di động, Không Diệu vội vàng thôi động không gian pháp tắc trực tiếp truy chạy tới. Không đúng, rất nhanh Không Diệu liền phát hiện không thích hợp, cảnh tượng trước mắt đang không ngừng biến hóa, dù là hắn thôi động không gian pháp tắc đều cảm giác có chút kinh hãi. Thánh nhân một cái kinh khủng ý nghĩ dâng lên, Không Diệu Tâm bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, thánh nhân phía dưới đều là run rế, lời này không phải nói nói chơi, cho dù là hắn Hỗn Nguyên cựu trọng thực lực, tại thánh nhân trước mặt vẫn như cũ như sâu kiến đồng dạng. Tử Tiêu cung bên trong một chỗ ngóc ngách bên trong một vị nam tử áo đen, cách vô tận thời không, nhìn về phía Hồng Hoang. Trước mặt hắn hiện ra một mặt thủy tính, hình tượng công chính là Không Diệu thất kinh bộ dáng. Thật lâu, hắn triệt hồi pháp lực, thở dài một tiếng, liền một lần nữa nhắm mắt lên. Huyết Hải bên trong Không Diệu nhìn trước mắt không ngừng biến hóa cảnh tượng, trước mắt bắt đầu hoảng hốt trong đầu giống như có đồ vật gì muốn chạy ra đến như thế. Loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy hơi, nhưng Không Diệu một lần nữa lấy lại tinh thần, hắn vẫn là tại Huyết Hải bên trong. Nhìn trước mắt Huyết Hải, Không Diệu thở hổn hển, vừa mới kia một chút, trong cơ thể hắn Tịnh Thế Bạch Liên đều không có phản ứng. Thật sự là kỳ quái, vừa mới kia là lời còn chưa nói hết, Không Diệu liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang hướng về mình chạy đến. Người đến người nào? Đi ra Không Diệu rút ra Không Tuyệt kiếm, chỉ vào một cái góc. Đội vàng chạy đến Minh Hà lão tổ nhìn trước mắt Không Diệu, lên tiếng nói: "Đạo hữu, lời này hẳn là ta hỏi ngươi à, ngươi xâm nhập Huyết Hải, cần làm chuyện gì?" Một đoàn huyết ảnh xuất hiện tại Không Diệu trước mặt, từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, Không Diệu có thể xác định hắn chính là Minh Hà lão tổ, đội vàng đánh một cái chắp tay, mở miệng nói: "Hóa ra là Minh Hà tiền bối, vạn bối thất lễ hậu thế giả hữu từng nói, đối mặt với bối phận so với mình thấp địch nhân, trực tiếp cho hắn dập đầu ba cái, nhường hắn giảm tọ." "Ngươi là?" Minh Hà trong đầu không ngừng mà suy tư Không Diệu lai lịch, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua Không Diệu. Tiền bối không dám nhận, đạo hữu là người phương nào, vì sao đi vào Huyết Hải tại hạ nhận chỉ dẫn đi vào Huyết Hải, làm phiền tiền bối, vãn bối cái này thì rời đi nói, Không Diệu liền định rời đi. "Chờ một chút tiền bối còn có chuyện gì? Ta Huyết Hải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" "Tiền bối ý gì, là cùng vãn bối tiếp vài chiêu sao?" Bớt nói nhiều lời, xem kiếm nói, Minh Hà lao tổ trực tiếp rút ra nguyên đồ kiếm, một kiếm chém về phía Không Diệu, cực hạn kiếm quang đem chúng quanh Huyết Hải trực tiếp chém ra một mảnh chân không. Tiền bối như thế, vãn bối cũng chỉ là đắc tội Không Diệu cũng không cam chịu yếu thế, nắm lên Không Tuyệt kiếm cũng là một đạo kiếm quang chém tới. Hai đạo cường đại kiếm quang chạm vào nhau, đem hai người phương biên vạn giảm yếu tiểu sinh linh trực tiếp chém làm cho bụi. Thực lực của người này không kém, thật là coi thường hắn nhìn thấy Không Diệu có thể tiếp được chính mình một kiếm này, Minh Hà lão tổ thu hồi lòng kinh thị. Lấy Minh Hà lão tổ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn thấy, hai đạo kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt, huyết hải bốc lên, ngập trời sóng máu bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô số huyết vũ vẩy xuống, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện một cái chân không, rất nhanh liền bị huyết hải chi khí lấp đầy. "Tiểu tử, có chút bản lĩnh." Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay nguyên đồ kiếm lần nữa giơ lên, trên thân kiếm hiện ra vô số oan hồn hư ảnh, thê lương tiếng kêu rên tại huyết hải bên trong quấn quẩn. Chương 14, đại chiến Minh Hà lão tổ, nghiệp hỏa hồng liên hiện. Chương 14, đại chiến Minh Hà lão tổ, nghiệp hỏa hồng liên hiện. Không Diệu nắm chặt Không Tuyệt kiếm, thân kiếm nổi lên hào quang màu xanh lam, cùng huyết hải tinh hồng hình thành so sánh rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới trước mắt Minh Hà lão tổ thế mà lại cùng hắn động thủ, hắn tuy là không sợ, nhưng sẽ bại lộ hắn không ít át chủ bài, nhường hắn về sau rất nhiều mưu đồ biến rất gian nan, nhưng nếu là không chiến, hôm nay Minh Hà lão tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. "Tiền bối, đã muốn chiến, vậy thì chiến thống khoái." Không Diệu hét dài một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Minh Hà lão tổ mà đi. Nguyên đồ kiếm cùng Không Tuyệt kiếm trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Minh Hà lão tổ kiếm pháp sắc bén bá đạo, mỗi một kiếm đều mang ngập trời huyết sát chi khí, phảng phất muốn đem Không Diệu thôn phệ. Mà Không Diệu kiếm pháp thì linh động phiêu dật, kiếm quang như nước chảy liên miên bất tuyệt, đem Minh Hà lão tổ thế công từng cái hóa giải. "Oeng!" Lại là một lần kịch liệt va chạm, hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước, Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Hảo kiếm pháp." Không nghĩ tới Hồng Hoang bên trong còn có người cái loại này kiếm đạo cao thủ. Không Diệu mỉm cười, "Tiền bối quá khen. Vạn bối chỉ là hiểu sơ gia lông, không kịp tiền bối một phần bạn." Minh Hà lão tổ lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhảm, lại tiếp ta một kiếm. Trong tay hắn nguyên đồ kiếm đột nhiên chém xuống, kiếm quang hóa thành một đầu huyết sắc cự long, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Không Diệu. Không Diệu không dám kinh thường, trong tay Không Tuyệt kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, kiếm quang hóa thành một đạo dây nhỏ, lập tức chém về phía huyết sắc cự long. "Không sai không sai, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Ta đã thật lâu không có gặp phải giống ngươi đối thủ như vậy." Minh Hà lão tổ ác cười ha ha một tiếng, trên người chiến ý sôi trào, theo hắn cảm xúc biến hóa, huyết hải cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa. "Huyết chi đại đạo Không Diệu thoát ra." Nghe được Không Diệu lời nói, Minh Hà lão tổ trong lòng kinh ngạc, sau đó chính là cười ha ha, ha 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 ha, không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra cái này huyết chi đại đạo, không sai không sai, ngươi để cho ta hơi kinh ngạc, đạo này theo ta tu thành ngày, liền không có sử dụng qua, ngươi vẫn là thứ nhất, liền nhìn xem ngươi có thể hay không ở đây đạo nội sống sót. Ta nói xong, huyết hải bên trong bắt đầu sóng máu lan lộn, từng đoạn kinh khủng cảnh tượng bắt đầu hiện hiện. Thế thế, Không Diệu đội vàng thôi động Tịnh Thế Bạch Liên, ổn định tâm thần, theo Không Diệu thôi động, một đóa Bạch Liên hư ảnh đem hắn bao khỏa, Không Diệu nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đây chính là huyết chi đại đạo chỗ kinh khủng, có thể câu lên huyễn cảnh, nhiễu loạn tâm thần, đồng thời có thể đem người dọa chết tươi. Tịnh Thế Bạch Liên. Nhìn thấy Tịnh Thế Bạch Liên, Minh Hà lão tổ con ngươi co rụt lại, thật sự là không nghĩ tới vật này thế mà lại rơi xuống trong tay ngươi, cũng là thú vị a. Giữa thiên địa tổng cộng có mấy đóa đại sen, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, còn có thần bí nhất một đóa, thập nhị phẩm luân hồi tử liên, cùng cương đại nhất một đóa, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Năm đóa thập nhị phẩm liên đài đều là hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên chưa thành thục hạt sen biến thành, mà kia đóa 24 thành phẩm đại sen là thành thục hạt sen biến thành. Nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên xuất thế thời điểm chính là tiên tiên chí bảo, nhưng bởi vì quá mức cường đại, thiên đạo liền hạ xuống lôi kiếp như muốn hủy đi. Cũng may tam thanh đổi tới, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên đạt được dẫn dắt, cuối cùng phân làm hoa hồng bạch ngó sen thanh liên lá, hoa hồng hóa thành bản long đột đánh, thanh liên lá biến thành thanh bình kiếm, bạch liên ngẫu biến thành tam bảo ngọc như ý, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên biến thành tam thanh chứng đạo pháp bảo, đồng thời cũng đại biểu cho tam thanh phân ra, cuối cùng đạo khác biệt tam thanh ở cái trước lượng kiếp bên trong sử dụng cái này ba kiện đồng nguyên vũ khí, ra tay đánh nhau. Mà cái khác thập nhị phẩm liên này, thập nhị phẩm công đức kim liên, tại phân bảo nhai bên trên được thánh nhân đoạt được, là tiếp dẫn chứng đạo pháp bảo, trấn áp Tây Phương giáo, hiện tại Phật giáo khí vận. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên là Long Phượng sơ kiếp bên trong ma tộc La Hầu đoạt được, dựa vào đoán này đại sen cùng thí thần thương, Chu Tiên trận, La Hầu lấy một địch bốn, đánh âm dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ tự bạo, Dương Mi lão tổ trọng thương chạy trốn, Hồng Quân lão tổ may mắn sống tiếp được. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại Minh Hà lão tổ trong tay, mà cái này thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, bị vô số người đau khổ tìm, kết quả lại bị Không Diệu bỏ vào trong túi. Không Diệu lắc đầu nói cơ duyên xảo hợp mà thôi, tiền bối không phải cũng có một đóa sao? Minh Hà lão tổ lập tức cảnh giác lên, bởi vì nghiệp hỏa hồng liên đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, lúc này cũng là cười lạnh nói, mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, hôm nay đã tới huyết hải, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Không Diệu lắc đầu, mở miệng nói, tiền bối, như thế, sợ là sẽ phải hỏng tiền bối thanh danh, bất nói nhiều lời, trước sống sót khả năng để danh âm thanh. Minh Hà lão tổ hai tay kết ấn, huyết hải bên trong bỗng nhiên dâng lên vô số huyết sắc phù văn, hình thành một cái cự đại trận pháp. Trong trận pháp, vô số huyết ảnh hiện hiện, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Huyết hải đại trận, lên! Minh Hà lão tổ ra lệnh một tiếng, trong trận pháp huyết ảnh nhao nhao nhào về phía Không Diệu, những này huyết ảnh đều là huyết hải bên trong dựng dục hung linh, mỗi một cái thấp nhất đều nắm giữ có thể so với kim tiên thực lực. Không Diệu mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong tay Không Tuyệt kiếm liên tục vung lên, kiếm quang như mưa vẩy xuống, đem đánh tới huyết ảnh từng cái chém giết. Nhưng mà, huyết ảnh số lượng thực sự quá nhiều, giết chi không hết, chạm chi không dứt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không Diệu thầm nghĩ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, thể nội Tịnh Thế Bạch Liên lực lượng toàn diện bộc phát, đồng thời Định Hải Thần Châu bắt đầu thôi động, cùng Tịnh Thế Bạch Liên kêu gọi lẫn nhau, đem lao nhanh huyết hải định trụ, huyết hải chỉ cần bị ổn định, như vậy những này hung linh lực lượng liền sẽ lại giảm. Tịnh Thế Chi Quang, mở Không Diệu hét dài một tiếng, Tịnh Thế Bạch Liên tại đỉnh đầu hắn nở rộ, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ huyết hải. Những cái kia đánh tới huyết ảnh tại quang mang bên trong nhao nhao tiêu tán, hóa thành từng sợi khói xanh. Minh Hà lão tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể phá ta huyết hải đại trận sao? Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, huyết hải đại trận bên trong phù văn đống nhiên biến hóa, hóa thành từng đầu huyết sắc xiển xích, hướng phía Không Diệu quấn quanh mà đi. Không Diệu trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn biết hôm nay việc này không có khả năng thiện, cho nên cũng liền không lại lưu thủ. Trong tay Không Tuyệt kiếm đột nhiên chém xuống, trong kiếm quang ẩn chứa không gian pháp tắc bộc phát, đem những cái kia huyết sắc xiển xích từng cái chặt đứt. Không gian pháp tắc? Minh Hà lão tổ nhướng mày, ngươi vậy mà nắm giữ không gian pháp tắc? Không Diệu không có trả lời, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Minh Hà lão tổ sau lưng, trong tay Không Tuyệt kiếm đâm thẳng nó hậu tâm. Minh Hà lão tổ phản ứng cực nhanh, nguyên đổ kiếm trở tay chặn lại, đem Không Diệu thế công hóa giải. "Tiểu tử, có chút ý tứ." Minh Hà lão tổ cười lạnh nói, "Bất quá, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, ngươi còn không làm gì được ta." Trong tay hắn nguyên đổ kiếm đột nhiên vung lên, huyết hải bên trong đột nhiên dâng lên vô số huyết sắc kiếm khí, hướng phía Không Diệu quét sạch mà đi. Không Diệu không dám kinh thường, trong tay Không Tuyệt kiếm liên tục vung lên, kiếm quang như mưa vẩy xuống, đem những cái kia huyết sắc kiếm khí từng cái đánh nát. Minh Hà lão tổ nguyên đồ kiếm cùng Không Diệu Không Tuyệt kiếm lần nữa chạm vào nhau, huyết hải tại kiếm khí khuấy động bên trong vỡ ra vực sâu vạn trượng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên theo Minh Hà lão tổ dưới chân dâng lên, cánh sen bên trên khiêu động hồng liên nghiệp hỏa đem huyết hải bốc hơi gian lận bên trong huyết vụ, liền không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà lão tổ rốt cục vận dụng đóa này hồng liên. Có thể bức ta tế ra hồng liên, ngươi là cái thứ hai. Minh Hà lão tổ tóc dài của vũ, a thị kiếm theo trong hư không hiện hiện, song kiếm giao nhau chém ra thập tự huyết mang. Huyết mang những nơi đi qua, liên Tịnh Thế Bạch Liên Quang Huy đều bị nhiễm lên tinh hồng. Chương 15, Vu tộc Cửu Phượng, Minh Hà lão tổ ném bảo. Chương 15, Vu tộc Cửu Phượng, Minh Hà lão tổ ném bảo. Không Diệu con ngươi đột nhiên co lại, 12 quả Định Hải Thần Châu hóa thành 12 đạo tinh vòng bảo vệ tự thân, đồng thời vận chuyển Định Hải Thần Châu ổn định huyết hải. Thể nội Tịnh Thế Bạch Liên bắt đầu toàn lực phát huy, hình thành một đạo cự đại Bạch Liên hư ảnh. Nó cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa ầm vang chạm vào nhau, huyết hải trên không lập tức xuất hiện kỳ cảnh, nửa bầu trời khung là đốt cháy vạn vật hồng liên biển lửa, nửa bên là thuần trắng vô biên Bạch Liên quang huy. Ngươi cho rằng Định Hải Châu liền có thể trấn áp huyết hải? Thấy tình cảnh này, Minh Hà lão tổ cười gần tế ra Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong chí bảo đón gió pháp phối. Nguyên bản bị định trụ huyết hải bỗng nhiên sôi trào, 12 quả Định Hải Châu hình thành tinh vòng bắt đầu kịch liệt lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Định Hải Thần Châu cuối cùng chỉ có 12 quả mà thôi, ngăn không được cái này từ hỗn độn thanh liên cánh hoa biến thành tiên thiên cực phẩm linh bảo Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Không Diệu kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hiện tại ký ức không trọn vẹn, căn bản đều không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, dẫn đến hắn trận chiến này đánh cực kỳ gian nan. Mẹ nó, sớm biết liền không tới. Thật sự là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch đã. Không Diệu cảm giác khí tức trong người tại bắt đầu biên độ nhỏ chạy hướng nguyên bản lộ tuyến, hiện nhiên đây là huyết chi đại đạo tác dụng, có thể ở lặng yên không một tiếng động hạ tướng tu sĩ khí tức nhiễu loạn, từ đó đạt tới nhất kích tất sát tác dụng. Không Diệu không dám kinh thường, đội vàng thôi động không gian phát tắc, thân hình tại sóng máu bên trong lấp loe không yên, mỗi lần hiện thân đều mang theo trên trăm đạo kiếm khí công hướng Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ dưới chân nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên tăng vọt, chính giữa đài sen hiện hiện lục đạo luân hồi hư ảnh, càng đem Không Diệu chém ra kiếm khí toàn bộ thôn phệ.
Cái gì lục đạo luân hồi? Ngươi làm sao lại?
Không Diệu trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Minh Hà lại có thể nhường nghiệp hỏa hồng liên diễn hóa lục đạo luân hồi, phải biết huyết hải bên cạnh chính là lục đạo luân hồi, hắn ở chỗ này diễn hóa lục đạo luân hồi, nhất định có thể thu tới lục đạo luân hồi trợ lực. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Lời này cũng không phải nói một chút. Minh Hà lão tổ song kiếm hợp bích, A Tị Nguyên đồ hóa thành hai cái dây dưa huyết long, liền để ta xem một chút, không gian của ngươi pháp tắc có thể chém ra huyết hải mấy lần. Vậy thì thử xem không gian pháp tắc lại lần nữa theo Không Diệu trên thân ngưng tụ. Thiên đỉnh quan thiên kính trước ngọc đế trong tay uống một ngụm quỳnh tương ngọc dịch bản thăng cấp quỳnh tương, tức giận bất bình nói, tình thế bạch liên lại tại người này trong tay. Liên kia 12 quả định hải thần châu cũng ở trên người hắn, kẻ này nhất định phải lôi kéo bệ hạ thánh minh thái bạch kim tinh đội vàng lên tiếng đồng ý nói. Phía dưới chúng thần nhìn xem hình tượng tình cảnh biểu lộ lại là không giống nhau. Triệu Công Minh nhìn xem kia 12 quả định hải thần châu, trong lòng dâng lên một hồi lửa nóng, sau đó chính là một hồi tiếc hận, trước kia hắn cũng từng có 24 quả. Linh Sơn một chỗ bí cảnh bên trong nhiên đăng cổ Phật trong tay định hải châu xuyên bỗng nhiên rung động, 24 gia thiên hình chiếu sáng tối chập chờn, hiển nhiên là cảm nhận được kia 12 quả định hải thần châu hấp dẫn, tìm tới chính là hắn, liền nhiên đăng cổ Phật chính mình cũng không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Linh Sơn đại hùng bảo điện bên trong, Như Lai nhìn trước mắt chiến đấu hình tượng, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Huyết hải chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Không Diệu quanh thân pháp bảo ra hết, thể nội pháp lực bắt đầu không cần tiền hướng pháp bảo bên trên rót vào, hắn mới vừa vặn đi ra ngoài, vẫn chưa muốn chết đâu. Minh Hà lão tổ nhìn thấy Không Diệu cái dạng này, lập tức luống cuống, hắn đáng sợ người loại này tại huyết hải lại đến tự bạo, đồng thời lần trước liền có người tại huyết hải băng một chút, dẫn đến ngay lúc đó huyết hải sinh linh chết tám thành, hắn luyện hóa huyết thần tử, cũng diệt gần ba thành. Theo Không Diệu pháp lực rót vào, mấy món pháp bảo bắt đầu phóng xuất ra càng thêm quang mang mấy liệt, âm thầm theo dõi chúng đại năng pháp lực, trực tiếp bị đánh tan, cũng không còn cách nào nhìn thấy huyết hải bên trong chiến đấu. Thế này Minh Hà lão tổ tim nhảy tới cổ rồi bên trên, huyết hải đại trận trực tiếp bắt đầu vận chuyển, huyết hải giữa trận cảnh bắt đầu biến hóa, kinh khủng cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, đồng thời Minh Hà lão tổ điều tập gần 6 thành huyết thần tử tới, tăng lớn trận pháp lực lượng. Một trận chiến này Không Diệu xem như át chủ bài ra hết, Minh Hà cũng không tệ, đem có thể động dụng lực lượng cơ hồ đều điều tập tới. Ngay tại hai người đều dự định tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm, biến cố xảy ra. Huyết hải chỗ sâu bỗng nhiên rối ra ngàn vạn quỷ thủ, 12 tổ vu hư ảnh tại sóng máu bên trong như ẩn như hiện. Một đạo cự đại la bàn hư ảnh bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Chỗ tối một chỗ mong muốn đánh lén con muỗi, bị một kích này hung hăng đặt ở huyết hải bên trong. Đem chuẩn bị đánh lén muỗi đạo nhân ép về huyết hải tầng dưới chót, Minh Hà, đừng quên huyết hải là ai tại trường quản luân hồi. Người đến là một vị nữ tử, tay cầm một cái không chọn vẹn la bàn, hiển nhiên vừa mới một kích chính là nàng phát ra tới. Cửu Phượng, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Minh Hà nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện Cửu Phượng, tâm tình vô cùng khó chịu nói rằng. Cửu Phượng, nghe được Minh Hà lời nói, Không Diệu run lên trong lòng, hắn không nghĩ tới trước mắt xuất hiện nữ tử lại là Vu tộc đại vu Cửu Phượng. Có được nguyên thần đại vu, hiện tại Vu tộc tộc trưởng Cửu Phượng. Không Diệu tinh tế đánh giá trước mắt Cửu Phượng, một thân hoàng y điệp, không có Vu tộc thu cường, ngược lại có thể cảm nhận được có cố dịu dàng. Nếu là những cái kia chết tại Cửu Phượng thủ hạ yêu tộc biết, nhất định phải nhảy dựng lên bạo nện Không Diệu xỏ não. A Cửu Phượng cười lạnh, không có để ý Minh Hà lão tổ lời nói, chỉ là nhìn về phía Không Diệu, mở miệng nói, ngươi còn không chạy sao? A, Không Diệu lúc này mới phản ứng được, đội vàng thi triển không gian pháp tắc trực tiếp trưởng, tại thời điểm ra đi đem Minh Hà lão tổ huyền nguyên không thủy kỳ cuốn tới. Hỗn đản, lại dám đoạt ta pháp bảo! Ta nhất định phải giết ngươi. Minh Hà bỗng nhiên cảm nhận được chính mình cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cảm ứng biến mất, hiện nhiên là bị người cuốn đi. Đây chính là kiện chí bảo a, Tiên Thiên Ngũ Vương Kỳ một trong. Sau đó Minh Hà lão tổ nhìn về phía tay cầm luân hồi la bàn Cửu Phượng, lạnh lùng nói rằng, việc này ta nhớ kỹ. Nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, Cửu Phượng cười lạnh, tùy ý không nhìn Minh Hà lão tổ kia muốn giết người ánh mắt, Cửu Phượng quay người rời đi, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Cửu Phượng có cái này tự tin, Minh Hà lão tổ không dám ra tay với nàng. Bị trấn áp mỗi đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trực tiếp đã mất đi ý thức. Thứ Minh Hà lão tổ thu hồi chư bảo, lạnh hư một tiếng, dưới chân hồng liên tràn ra thông hướng cung điện thông đạo, mang theo Tịnh Thế Bạch Liên tiểu tử, tốt nhất đừng để cho ta bắt được ngươi. Không phải, thử trở lại cung điện. Minh Hà càng nghĩ càng giận, trực tiếp đem toàn bộ cung điện đập náo loạn, nhưng hắn lại nghĩ tới Không Diệu ra chiêu, càng xem càng quen thuộc. Hắn giống như tại một cái người đáng ghét trên thân gặp qua. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Minh Hà lão tổ nhớ tới bốn đạo thân ảnh, mà hắn nói người này, tại bốn người kia bên trong xếp số 1, có thể nói là bốn người bên trong người lãnh đạo. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chương 16, luyện hóa huyền nguyên không thủy kỳ. Chương 16, luyện hóa huyền nguyên không thủy kỳ. Không Diệu xé rách không gian chui ra khỏi không biết bao nhiêu dặm, thẳng đến thể nội pháp lực gần như khô kiệt mới rơi xuống tại một chỗ vô danh sơn gốc. Hắn giang chống đỡ lấy bố trí xuống thập nhị trọng ẩn nặc trận pháp, lại đem định hải thần châu hóa thành định hải đại trận bao phủ tứ phương, lúc này mới lảo đảo ngồi sập xuống đất. Xuất sư bất lợi à, vừa ra cửa liền bị gài bẫy, ném đi xuyên việt người tiền bối người. Phúc, một ngụm tụ huyết phun tại huyền nguyên không thủy kỳ bên trên, mặt cơ lập tức nổi lên quỷ dị huyết văn. Không Diệu không lo được lau khoẹt miệng. Đội vàng thôi động Tịnh Thế Bạch Liên chân áp bên trong còn sót lại Minh Hà ấn ký, tam quang thần thủy theo cánh sen nhỏ xuống tại Không Diệu trên thân, không ngừng mà tu bổ thân thể của hắn. Khụ 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 khụ, Không Diệu ho khan mấy lần, nhìn về phía trước mặt Tịnh Thế Bạch Liên, nếu không phải có đóa này đài sen cùng tam quang thần thủy, Không Diệu mong muốn chữa thương, chỉ sợ muốn phí không ít thời gian. Ta
Tam Quang Thần Thủy không hổ là hồng hoang thứ nhất chữa thương pháp bảo, hiệu quả trị liệu quả nhiên cường đại. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, Không Diệu cũng cảm giác toàn thân thương thế đều khôi phục. Lập tức Không Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay ngưng tụ không gian pháp tắc, bắt đầu đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trung ấn nhớ toàn bộ bóc ra. Phảng phất là cảm nhận được Không Diệu ý nghĩ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đột nhiên tăng vọt, trong động phủ thủy linh khí trong nháy mắt nồng nặc gấp trăm lần. Từng đoàn ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bay ra, nhào về phía Không Diệu, bắt đầu ăn mòn kinh mạch của hắn, tốc độ nhanh chóng, liền Tịnh Thế Bạch Liên đều chưa kịp phản ứng, đây là nghiệp hỏa, nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Tịnh Thế Bạch Liên lên đỉnh đầu xoay chậm chậm, tam quang thần thủy hóa thành mưa phùn làm dịu Không Diệu kinh mạch. Hắn nội thị đan điền, phát hiện kinh mạch của mình bên trên lại quấn quanh lấy từng tia hồng liên nghiệp hỏa, đây là Minh Hà lão tổ lưu lại ám thủ. Khá lắm huyết chi đại đạo. Không Diệu cắn răng thôi động Định Hải Thần Châu, 12 quả Định Hải Thần Châu trấn áp Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, đem nghiệp hỏa bức đến lòng bàn tay trái, theo không gian pháp tắc cắt chém, đoàn kia nghiệp hỏa lại dần dần ngưng tụ thành huyết sắc hạt sen, cùng Tịnh Thế Bạch Liên hình thành vi diệu cân bằng. 3 ngày 3 đêm sau, đến lúc cuối cùng sợi nghiệp hỏa bị luyện hóa, Không Diệu đột nhiên mở mắt, khí tức của hắn lần nữa về tới đỉnh phong. Nhìn về phía kia mặt màu lam Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Không Diệu mỉm cười, đem tự thân ấn kỳ đánh về phía Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong, cấm chế bên trong sớm đã luyện hóa, ngược lại để hắn tỉnh không ít phiền toái. Đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thu tới tay bên trong, Không Diệu đuốt ve mặt cờ, chuyến này cũng không lỗ, được một cái tiên thiên cực phẩm linh bảo, chỉ là kia đóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, không có bị hắn nhận lấy, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Chờ lần sau à, có mặt này Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, phòng ngự của ta thủ đoạn cũng có thể nhiều hơn một đạo không gian nhất đạo bản thân liền có thể thu lấy pháp bảo. Nhất có đại biểu tính chính là Dương Mi cùng Hồng Quân ở trong hỗn độn một trận chiến, Dương Mi vận dụng không gian pháp tắc, đem Hồng Quân trong tay pháp bảo toàn bộ thu lấy. Mặc dù không biết rõ vì cái gì cuối cùng lại trả lại hắn, nhưng là từ một trận chiến này liền có thể nhìn ra, không gian nhất đạo là có thể thu lấy pháp bảo. Không Diệu không biết là, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong còn có một đạo cất giấu rất sâu chuẩn bị ở sau, nếu như thời gian rất lâu không có cảm nhận được Minh Hà lão tổ khí tức liền sẽ bạo phát đi ra. Địa phủ nương nương, kia người đã đi Cửu Phượng cung kính đứng tại Lục Đạo Luân Hồi trước mặt, mở miệng nói, biết Lục Đạo Luân Hồi bên trong truyền đến một thanh âm. Nương nương, nếu là không có chuyện, Cửu Phượng liền cáo lui chờ một chút nương nương còn có gì phân phó. Chuyện kia, ngươi đi làm đi nương nương ngài xác định. Ngươi nếu là có thể cùng hắn kết thành đạo lữ, mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối Vu tộc đều có lợi ích to lớn, đi làm đi. Nghe nói như thế, Cửu Phượng trong mắt tràn đầy thích thú, đa tạ nương nương lý giải. Nói xong cũng rời đi Lục Đạo Luân Hồi, hóa thành một đạo lưu quang đi đến Hồng Hoang đại địa. Huyết Hải Lê Tầm à, ấn ký của ta bị triệt để xóa đi, hỗn đản, đừng lại nhường bản tọa lại nhìn thấy ngươi, không phải. Phật Môn Vạn Phật ngồi đại hùng bảo điện bên trong, nhất thời không nói gì, bầu không khí có chút quỷ dị. Cuối cùng vẫn Di Lặc Phật mở miệng nói, Phật tổ, nói xấu ngã Phật giáo người đã xuất hiện, ta giáo phải chẳng truy nã, hay là giao hảo? Như Lai không có nhiều lời, Di Lặc có chút xấu hổ, lúc đầu hắn mới là cái này Linh Sơn chủ nhân, kết quả, Như Lai tới, đem hắn chen xuống dưới, chỉ có thể làm vị Lai Phật, ý tứ chính là Như Lai chết, sẽ đến lượt ngươi. Thật là Như Lai hiện tại đã là chuẩn thánh đỉnh phong, lại trên lệnh một bước liền nhập thánh cảnh, mong muốn đem hắn chịu chết. Chuẩn thánh cái nào không phải tuổi thọ vô hạn? Xử lý hắn. Không nói trước dưới tay hắn còn có không ít đại la, chuẩn thánh, liền nói hắn chính mình là chuẩn thánh đỉnh phong, ai có thể có nắm chắc trực tiếp xử lý hắn, trừ phi là thánh nhân ra tay, nhưng là thánh nhân nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Cho nên Di Lặc địa vị liền rất xấu hổ, nói hắn là Phật tổ thật đúng là Phật tổ, nhưng hắn là đời tiếp theo, có thể cái này một nhiệm kỳ Phật tổ còn chưa có chết đâu, dựa vào cái gì đến phiên ngươi đến mệnh lệnh? Thật lâu, Như Lai mới mở miệng nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu là có thể lôi kéo liền lôi kéo, nếu là lôi kéo không được, cũng không thể để hắn cùng ta giáo đối đầu. Là Như Lai nói tiếp, hiện tại ta giáo nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vượt qua cái này một lượng kiếp, không thể phức tạp tuân ngã Phật pháp chỉ. Tính dưỡng tốt Không Diệu, không có lưu thêm, bởi vì hiện tại Tây Du lượng kiếp đã mở ra, hắn phải nắm chặt thời gian đi bố cục, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chút không có bối cảnh yêu quái. Không Diệu trong đầu không ngừng tìm kiếm nhân tuyển, hiện tại mình có thể nói đơn thương độc mã đi ra, có thể nói là chuyện gì đều muốn chính mình tự thân đi làm. Rất nhanh trong óc của hắn liền tung ra mấy người tuyển, 81 khó bên trong, quả thật có mấy cái đặc thù yêu quái. Tỷ như trước đó Không Diệu gặp Sa Chỉ Quốc Ba Yêu, kia là không ăn thịt người, không làm ác, tu thuần chính ngũ lôi phương pháp, phù hộ một phương bách tính. Còn có chính là Thanh Long Sơn Ba Đầu Tên Nhu Tinh, dốc lòng tu luyện, không ăn thịt người, hàng năm hướng Kim Bình Phủ bách tính yếu điểm dầu bừng, phù hộ Kim Bình Phủ bách tính một năm mưa thuận gió hòa. Thật là kết quả của bọn hắn rất là thê thảm, Sa Chỉ Quốc Ba Yêu bởi vì đánh cược, nhao nhao chết. Ba Đầu Tên Nhu Tinh bởi vì ngăn cản đi về phía tây người đường, nhao nhao bị giết, ngay cả thi thể đều không có bảo toàn. Kết cục để cho người ta thổn thức. Còn có chính là Nữ Nhi Quốc Hạt Tử Tình, của nàng Thiên Phú thần thông ngược cọc buộc ngựa lại có thể phá Như Lai vị này chuẩn thánh cường giả tối đỉnh hộ thể thần công. Đương nhiên Hạt Tử Tinh kết cục cũng không được khá lắm, bị Tôn Ngộ Không gọi tới nhị thập bát tinh tú Mão Nhật tinh quan đánh ra bản thể bị Mão Nhật tinh quan hóa thành gà trống lớn ăn, đây mới thực là chết không toàn thây. Cái này Tên Nhu Tinh cùng Hạt Tử Tinh ngược là chân chính có thể đạt tới yêu cầu của ta, đã như vậy, liền toàn bộ tới dưới trướng của ta làm công a, ta chỗ này cho thủ lao Không Diệu trong lòng lập tức có chủ ý, hắn từ trước đến nay không phải cái gì lằng nhằng người, lập tức vận khởi pháp lực, quanh thân dâng lên từng vòng lam sắc quang mang, nhẹ nhàng quát tay. Kia hư không lại giống như là một tấm vải giống như bị kéo ra lỗ hổng lớn, hắn vừa xài bước tiến, trong nháy mắt mất tung ảnh. Đợi đến Không Diệu xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ trong sân gốc. Chương 17, Ba Đầu Tê Giác Tinh chương 17, ba đầu tê giác tinh thiên trúc quốc linh sơn dưới chân kim bình phủ thanh long sơn huyền anh động một đạo lưu quang rơi xuống huyền anh động trước, hóa thành một đạo bóng người, chính là mới vừa rồi theo địa phủ đi ra Không Diệu. Xem ra hẳn là chính là chỗ này Không Diệu tự lẩm bẩm, sau đó trực tiếp bung ra thần thức, một lát sau thần thức truyền đến tin tức, lần này có ba vị thái ớt kim tiên khí tức. Thế mà cao như vậy, Không Diệu thế nào cũng không nghĩ tới cái này ba đầu tê nhu tinh tu vi thế mà cao như vậy, đều có thái ớt kim tiên thực lực. Cái này so hạt tiên nhi còn có xa chỉ quốc ba yêu kia là cao hơn. Không Diệu lúc này cũng không còn nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra cường đại uy áp, bao phủ lại toàn bộ Thanh Long Sơn. Huyền Anh động bên trong một đám tiểu yêu bị đột nhiên xuất hiện uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt ép nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích được. Thủ tọa ba đầu tên Nhu Tinh, Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần cũng là bị áp chế không nhúc nhích được. Một thân thái ớt kim tiên pháp lực điên cuồng vận chuyển, nhưng không có chút nào tác dụng. Tị Trần đối với Tị Hàn nói rằng: "Đại ca, đây là có chuyện gì?" Tị Thử suy đoán nói: "Tam đệ, hẳn là có cường giả giáng lâm Huyền Anh động, chỉ sợ là đến tác tính mạng của bọn ta." Tị Hàn vội vàng hướng lấy hai người hỏi: "Nhị đệ, tam đệ, các ngươi ở bên ngoài có phải hay không đắc tội người nào?" Tị Thử, Tị Trần liền vội vàng lắc đầu: "Đại ca, người ta huynh đệ một mực đều ở chỗ này tu luyện, ngoại trừ đi Kim Bình phủ thu dầu vừng bên ngoài, đều không ra khỏi cửa, nơi nào sẽ đắc tội cái gì?" "Đúng vậy à?" Đại ca Tị Hàn nghe xong lời này, có là đông cảm giác nghi hoặc, đã không là cửu nhân, chẳng lẽ là vị nào đại năng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, muốn tới giết bọn hắn sao? Cũng là không có khả năng này, dù sao lời nói vốn cần ăn cướp, hiện thực không có ăn cướp. Cũng không chừng có cái nào đại năng tâm huyết dâng trào, nghĩ đến giết chính mình tìm niềm vui, cái này cũng không phải là không được. Tị Hàn vội vàng hướng phía hư không hô: "Không biết là vị tiền bối nào ở đây, huynh đệ của ta ba người nếu là có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối chỉ rõ." Không Diệu thanh âm truyền vào Tị Hàn trong đầu: "Nhường thủ hạ của ngươi toàn bộ đều ra ngoài." Tị Hàn nghe nói, vội vàng hướng lấy tiểu yêu hô: "Toàn bộ các ngươi đều rời khỏi động đi." Tiểu yêu vùng vẫy một hồi, phát hiện mình có thể động, thế là nhao nhao hướng ngoài động chạy ra. Không bao lâu, trong động chỉ còn lại Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người. Tị Hàn cũng là lần nữa lên tiếng nói: "Tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt?" Không Diệu theo trong hư không đi ra, vung tay lên thu hồi uy áp. Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người phát hiện mình có thể động, cũng là liền vội vàng đứng lên. Ba người cũng là cùng nhau hành lễ: "Xin ra mắt tiền bối." Tại ba tầm mắt của người bên trong, Không Diệu chỉ là một đạo cực kỳ mơ hồ màu trắng cái bóng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. "Đứng lên đi." Không Diệu có chút khoát tay, ra hiệu ba người không cần đa lễ. Không Diệu phối hợp ngồi thủ tọa bên trên, không nói gì. Một cử động kia, nhường ba người nhất thời khẩn trương lên, bởi vì ai cũng không biết Không Diệu tới đây rốt cuộc là ý gì. Ba người liếc nhau, Tị Hàn cả gan tiến lên hỏi: "Tiền bối, không biết tiền bối hôm nay quang lâm Hàn Xá, đến tột cùng vì chuyện gì? Nếu là ta huynh đệ ba người có đắc tội tiền bối chỗ, còn xin tiền bối chỉ rõ." Không Diệu khoát tay áo: "Các ngươi cũng không có đắc tội ta." Lời này vừa nói ra, ba người lần nữa liếc nhau. Tị Hàn lần nữa mở miệng nói: "Tiền bối kia là có chuyện gì phân phó chúng ta sao? Nếu là ta huynh đệ có cái gì hỗ trợ chỗ, tuyệt không chối từ." Không Diệu không có trả lời ngay. Một cử động kia cũng làm cho ba người nhất thời lần nữa khẩn trương lên. Tị Thử cả gan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiền bối." Không Diệu quét ba người một cái: "Các ngươi biết không biết mình đã đại họa lâm đầu?" Lời này vừa nói ra, ba người nhất thời giật mình, ba người trao đổi một ánh mắt. Tị Hàn mở miệng nói: "Tiền bối, huynh đệ của ta ba người một mực tại cái này Thanh Long Sơn dốc lòng tu luyện, không cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không cùng người kết thù. Không biết rõ tiền bối nói tới đại họa lâm đầu, còn xin tiền bối chỉ rõ." Tại ba người khẩn trương trên nét mặt, Không Diệu chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi tu luyện tới mức độ này, hẳn nghe nói qua lượng kiếp A." Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người liếc nhau. Tị Hàn lần nữa mở miệng nói: "Tiền bối, huynh đệ của ta ba người ở đây tu luyện, cũng không biết rõ cái gì lượng kiếp, chúng ta chỉ biết là 326 khó cựu kiếp." Không Diệu hơi có chút nghi hoặc, hắn cũng không nghĩ tới ba người thế mà không biết rõ lượng kiếp, bọn hắn đã thái ớt kim tiên a. Sau đó nghĩ lại, ngẫm lại cũng là, theo nguyên tắc bên trong ba người thê thảm kết cục đến xem, ba người chỉ sợ là được cơ duyên tự mình tu luyện, cũng không có cái gì sư thừa, cho nên không biết rõ cũng đổ là hợp tình lý. Không Diệu cũng là hướng về ba người giải thích nói: "Các ngươi nói kiếp nạn, chỉ là người tu hành chính mình kiếp nạn, mà lượng kiếp lại là đám người tất cả mọi người kiếp nạn. Ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu?" Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần liếc nhau, cũng là mơ hồ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Tiền bối có thể hay không nói càng thêm kỹ càng một chút?" Không Diệu cũng là càng thêm kỹ càng giải thích nói: "Giữa thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều có sát khí nghiệp lực sinh ra, mà tạo thành những này sinh linh sẽ bị thiên đạo đánh lên nhãn hiệu, theo mà tiến hành thanh toán. Mà lượng kiếp chính là thiên đạo đại quy mô thanh toán một lần, gọi chung lượng kiếp bên trong, mặc dù sẽ đại quy mô thanh lý những cái kia làm ác sinh linh, nhưng là có đôi khi cũng sẽ xảy ra bị lệnh, có chút sinh linh sẽ dùng người khác thay thế mình bị thanh lý, cái này kêu là làm thế thân chi thuật. Thế thân chi thuật tại cái trước lượng kiếp phong thần lượng kiếp lúc liền xuất hiện qua, trong đó chơi nhất sáu chính là tam giáo một trong xiển giáo, thập nhị kim tiên phạm vào sát kiếp, thế là bắt đầu thu lấy đệ tử, chính là muốn dùng đệ tử thay thế mình nhập kiếp, từ đó hóa giải chính mình kiếp số. Ba người nhất thời minh bạch tất cả, một mực không nói gì. Tị Trần cũng là mở miệng nói: "Cho nên ý của tiền bối là, huynh đệ chúng ta ba người đã biến thành người khác thế thân, thay thế người khác nhập kiếp?" Không Diệu điểm một cái, khẳng định nói: "Thông minh. Lượng kiếp bên trong hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình vẫn lạc, cho dù là đại la kim tiên cũng không thể trốn. Chỉ bằng các ngươi tu vi hiện tại, chỉ sợ sẽ chết rất khó coi. Hiện tại các ngươi còn đang suy nghĩ các ngươi có thể không đếm xỉa đến sao?" Nghe xong lời này, ba người vội vàng quỳ xuống, trong miệng cầu khẩn nói: "Còn xin tiền bối cứu lấy chúng ta, xin tiền bối cứu lấy chúng ta, chỉ cần tiền bối có thể cứu chúng ta bằng lòng là tiền bối làm bất cứ chuyện gì, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, đều không chối từ Không Diệu lời nói, nhường ba người hoảng hồn, dù sao mình thật tốt ở nhà tu luyện, kết quả lại không giải thích được thành người khác thế thân, cái này đặt ở bất luận người nào bên trên, đều sẽ biết sợ. Không Diệu có chút phất tay, một cỗ pháp lực đem ba người từ dưới đất kéo lên, đứng lên đi, ta đã tới, chính mình sẽ không nhìn xem các ngươi không công chịu chết, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối. Không Diệu nhìn về phía ba người, đã ta bằng lòng cứu các ngươi cũng phải thật tốt nghe ta phân phó, nếu là ta phát hiện các ngươi có chút vi phạm, ta trước hết một bàn tay đập chết ngươi, nhóm không dám không dám, chỉ cần tiền bối có thể cứu chúng ta, chúng ta nhất định nghe tiền bối phân phó, tuyệt đối sẽ không có chút vi phạm đối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm. Chương 18, Tê Giác Tinh, liền chưa từng gặp qua hào phóng như vậy lão đại. Chương 18, Tê Giác Tinh, liền chưa từng gặp qua hào phóng như vậy lão đại. Đã như vậy, liền định ra chủ phó khế ước à, xem như thù lao, về sau các ngươi liền xem như thủ hạ của ta. Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người liếc nhau, trong lòng do dự, dù sao một khi ký khế ước này, liền không còn có bất kỳ đổi ý quyết định. Tị Hàn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, tiền bối, có thể hay không cho chúng ta huynh đệ thương lượng một chút? Không Diệu khoát tay áo ra hiệu bọn hắn đi, nếu là chính mình cường ngạnh ép buộc bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đến lúc đó không nôi nhớ nhà, ngày nào đâm chính mình một đao làm sao bây giờ. Ba người vui mừng, cũng là đội vàng tụ ở một bên thương lượng. Tị Trần, đại ca, nhị ca, chuyện này, chúng ta một khi gia hạn khế ước liền không còn có đổi ý đường sống. Tị Thử, tam đệ, vị tiền bối này thực lực cường đại như thế, chỉ dựa vào uy áp liền đem chúng ta áp chế, thực lực sâu không lường được, chỉ sợ một bàn tay đều có thể chụp chết chúng ta. Tị Thử, Tị Trần liếc nhau, lập tức nhìn về phía Tị Hàn, châm miệng một lời, chúng ta nghe đại ca. Tị Hàn suy tư một hồi, chúng ta cứ dựa theo tiền bối ý tứ tới đi. Tị Trần, Tị Thử liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Một lát sau, ba người cùng nhau quỳ xuống, châm miệng một lời, huynh đệ chúng ta ba người từ nay về sau bằng lòng nghe tiền bối phân công. Không Diệu đứng dậy, ngưng tụ ra ba đạo tinh phách, đánh vào ba người náo hải, rất nhanh tinh phách tại ba người trong đầu mọc rễ, trong nháy mắt chiếm hết một nửa của bọn họ chân linh, cái này cũng mang ý nghĩa, một khi bọn hắn có dị tâm, Không Diệu có thể dùng bọn hắn chân linh bên trong tinh phách, dẫn nổ bọn hắn chân linh. Đã như vậy, từ nay về sau, các ngươi chính là thủ hạ của ta, đương nhiên ta không phải hà khắc người. Nói Không Diệu lấy ra một thanh dài búa. Vật này phẩm cấp vi tiên thiên hạ phẩm linh bảo, liền cho các ngươi ba người. Nhất thời con mắt trợ to, cái gì? Ngươi nói cái gì? Đây là cái gì? Tiên thiên hạ phẩm? Không phải ca, ngươi hào phóng như vậy sao? Đây chính là tiên thiên hạ phẩm, không phải rau cải trắng. Ba người bị Không Diệu chiêu này, khiếp sợ nói không ra lời, không tại sao? Bởi vì quá hào phóng tới bọn hắn đều không thể tin được. Ba người liếc nhau, trong mắt vẫn như cũng là không thể tin. Uy, ba người các ngươi, muốn hay không? Không Diệu nhìn thấy ba người bị khiếp sợ, cũng là nhắc nhở. Đây là cho chúng ta. Tị Trần vẫn có chút không thể tin được, dù sao đây chính là tiên thiên linh bảo a. Bọn hắn trước đó thấy đều chưa thấy qua. Là, về sau hắn chính là các ngươi nói. Không Diệu đem thanh này dài búa ném đến ba người trước mặt. Không phải ca, đây là tiên thiên linh bảo, ngươi cứ như vậy vứt trên mặt đất. Như thế hảo vô nhân tính. Tị Thử dẫn đầu kịp phản ứng, đa tạ chủ nhân ban thưởng bảo. Còn thừa hai người cũng là gấp nói theo. Đa tạ chủ nhân ban thưởng bảo. Tị Trần đụng đụng còn tại ngây người Tị Hàn, mở miệng nói, đại ca, ngươi còn không thu hồi đến. Tị Hàn lập tức kịp phản ứng, liền tranh thủ dài búa thu hồi, hắn bản thân liền là dùng dài búa, cùng món pháp bảo này rất là phù hợp. Vật này cấm chế, các ngươi tự hành luyện hóa, ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy giúp các ngươi, không dám không dám, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến chủ nhân phi tâm, chính chúng ta đến liền tốt, chính mình đến liền tốt. Ba người khó nén trên mặt vui mừng, nói chuyện đều có chút lâng lâng. Không Diệu hướng về ba người hỏi tiếp, ba người các ngươi, ở chỗ này ngoại trừ tu luyện còn làm những thứ gì? Tị Thử liền vội mở miệng nói, chủ nhân, huynh đệ chúng ta ba người ở chỗ này ngoại trừ dốc lòng tu luyện bên ngoài, hàng năm Tết Nguyên Tiêu đều sẽ trước hướng mặt trước Kim Bình Phủ, thu lấy dầu vừng. Không Diệu trong mắt đông cảm giác nghi hoặc, thu lấy dầu vừng. Thu đồ chơi kia làm gì? Các ngươi thích uống dầu vừng. Tị Thử vội vàng giải thích nói, chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, huynh đệ chúng ta ba người, không có yêu thích khác, liền là ưa thích uống chút dầu vừng, cho nên, chúng ta liền cùng Kim Bình Phủ người làm một vụ giao dịch, chính là hàng năm chúng ta phù hộ bọn hắn một năm mưa thuận gió hòa, mà bọn hắn cho chúng ta bảy đồ cúng dầu vừng. Không Diệu vô vô đầu, mẹ à, hợp lấy ba người là ưa thích uống mới thu, bọn hắn còn tưởng rằng có âm mưu gì bàn luận đâu. Sau đó hỏi tiếp, ngoại trừ uống bên ngoài, các ngươi còn có hay không cái khác tác dụng? Tị Thử lần nữa giải thích nói, chúng ta sẽ còn cầm một bộ phận chút dầu vừng, giao cho Tây Hải Long Vương, theo chỗ của hắn đổi lấy một chút vàng bạc châu báu, giao hảo ân tình. Không Diệu nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng biện pháp tốt, Long tộc hiện tại mặc dù sụt dốc, nhưng cũng là một đại tộc. Chỉ là các ngươi mỗi lần hiện thánh đều là dùng Phật tượng. Tị Trần nghe ra Không Diệu lo âu trong giọng nói, vội vàng giải thích nói, chủ nhân, nơi đây ngay tại Tây Thiên phụ cận, sử dụng Phật tượng, bách tính sẽ càng thêm thần phục, hơn nữa chúng ta cũng không bạch bắt bọn hắn dầu vừng, cũng phù hộ bọn hắn một năm mưa thuận gió hòa, đây có gì không đúng? Không Diệu nhìn ba người một cái, cũng coi là minh bạch, ba người chỉ sợ là sẽ lượng kiếp kiếp khí ảnh hưởng tới đại não, từ đó quên đi một việc. Các ngươi có phải hay không quên đi? Nơi đây là tại Tây Thiên phụ cận, nhưng là các ngươi đem những cái kia Phật chuyện nên làm, như vậy những cái kia Phật đi làm gì? Lời này vừa nói ra, Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người tâm thần kịch chấn, hơi suy tư, liền hiểu tất cả, bọn hắn là bị lượng kiếp ảnh hưởng tới, nhưng có phải thế không đồ đần, kiếp khí chỉ có thể nhường không hương cái chỗ kia muốn. Trải qua Không Diệu một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt phát hiện vấn đề, bọn hắn đem những cái kia Phật chuyện nên làm, những cái kia Phật đi làm cái gì? Cái này Kim Bình Phủ người đến cùng là bái bọn họ, vẫn là bái Phật. huynh đệ mình ba người đem tín ngưỡng của bọn họ đoạn, bọn hắn há có thể cam nguyện? Tín ngưỡng thật là có thể làm thành tài nguyên tu luyện, thế gian có câu nói, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu. Tại tu hành giới còn có một câu, ngăn đường ta người đều chết. Chỉ sợ những cái kia Phật đã sớm nhìn huynh đệ mình ba người không vừa mắt, chỉ là tại chờ một cái cơ hội mà thôi. Suy nghĩ minh bạch, ta chờ nghĩ rõ ràng, chỉ sợ huynh đệ của ta ba người sớm liền lên Phật môn danh sách tất sát. Hiện tại bọn hắn không có độc thủ, chỉ sợ là bọn hắn cảm thấy thời cơ chưa tới. Tị Hàn cười khổ một tiếng, hợp lấy bọn hắn nhiều năm như vậy làm những chuyện như vậy, là đem chính mình hướng trong hố lửa đấy. Tị thử, còn xin chủ nhân cứu chúng ta, còn xin chủ nhân cứu chúng ta không rượu đứng người lên, các ngươi đã vào môn hạ của ta, ta tự nhiên hộ các ngươi, đa tạ chủ nhân. Ta đám huynh đệ ba nhân nhật hậu đều nghe chủ nhân phân phó. Không rượu nhẹ gật đầu, xuất ra một khối ngọc thạch, trong này có toàn lực của ta một kích, đầy đủ để các ngươi ứng đối không ít phiền toái. Nói không rượu móc ra một cái ngọc thạch, khối này là ta truyền âm phủ, có bất cứ chuyện gì, dùng vật này liên hệ ta, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền bảo trì nguyên trạng, nếu là có bất kỳ không đúng, lập tức liên hệ ta. Cần tuân chủ nhân phân phó. Không rượu không tiếp tục nói, mà là hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Trong động chỉ để lại Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba người đưa mắt nhìn nhau. Đại ca, quyết định của chúng ta. Tị Hàn nhìn thoáng qua Tị Trần, ngươi gặp qua nhà ai gặp mặt liền đưa tiên tiên linh bảo, như thế hào phóng lão đại, ngươi gặp qua sao? Tị Trần lắc đầu. Đã quyết định đã làm, liền không có cái gì tốt đổi ý, hơn nữa chủ nhân như thế hào phóng, chúng ta có cái gì tốt hối hận. Tị Trần cũng là nhẹ gật đầu, sau đó ba người đem tất cả an bài thỏa đáng sau, bắt đầu hợp lực luyện hóa món kia tiên tiên linh bảo. Chương 19, Như Lai, ngươi đang cho ta đâm chọc sau lưng. Chương 19, Như Lai, ngươi đang cho ta đâm chọc sau lưng. Phật môn bên trong văn thủ đối với trên đài sen Như Lai cung kính nói rằng, Thế Tôn, nói xấu ta Phật môn người xuất hiện, không biết rõ Thế Tôn xử trí như thế nào. Phải chăng phái cường giả truy sát, phát dương ta Phật môn uy danh? Nghe được văn thủ lời nói, Như Lai hai mắt mở ra một tia, sau đó lại nhắm lại, không phải đều nói sao? Phải tận lực lôi kéo hắn, trước đó không biết rõ ràng sao? Thế nào còn sách? Có phải hay không muốn lên cho ta nhãn dược? Liên quan tới chuyện này, Như Lai cũng rất là khó xử, thực lực của người kia mạnh cỡ nào, hắn nhưng là biết đến, cho dù là Minh Hà lão tổ đều khó mà đem nó bắt. Hiện tại Phật môn trải qua phong thần lượng kiếp là mạnh mẽ hơn không ít, nhưng này cũng chỉ là bên trong thấp đoạn chiến lược. Cấp cao chiến lược, tới tới lui lui vẫn là mấy cái kia, mỗi một cái đều là bị người chằm chằm gắt gao, thế nào đi? Hơn nữa không diệu nếu là khăng khăng không ra tam giới, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Tại tam giới bên trong khai chiến. Đừng đua, thiên đạo hiện tại là thật lâu không có động tác, nhưng không là chết, đến lúc đó hạ xuống tiên phạt, toàn bộ Phật môn đều chịu không nổi. Văn thủ thấy Như Lai chậm chạp không có trả lời chắc chắn, lần nữa mở miệng nói, không biết Thế Tôn như thế xử trí chuyện cho tới bây giờ. Không có chủ ý cũng chỉ có thể quyết định, dù sao như vừa mới văn thủ nói như thế, phát dương Phật môn uy danh. Hiện tại Phật môn cũng không phải trước kia Tây Phương giáo, nếu là bạch bạch ăn một người câm thua thiệt, về sau chẳng phải là một chút A Miêu A Cẩu đều có thể tìm đến Phật môn gốc dạng. Nghĩ đến đây, Như Lai bình tĩnh mở miệng nói, đã như vậy, văn thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, liền từ hai vị ra tay, đem nó bắt được. Phật môn Như Lai thầm nghĩ nói, đã ngươi lên cho ta nhãn dược, vậy ngươi liền tự mình đi thôi. Cái này văn thủ lập tức cảm giác có chút ngợp bức, không phải anh em, ta là chuẩn thánh, cái này không giả, nhưng là tên kia liền Minh Hà lão tổ đều bắt hắn không dưới. Ngươi để cho ta một cái chuẩn thánh sơ kỳ đi. Nhìn thằng ta, nhìn thằng ta, thật tốt nghe một chút ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì. Phổ Hiền cũng là đuổi vội mở miệng, Thế Tôn, người kia thực lực cường đại, chỉ có hai ta người chỉ sợ là có chút khó khăn, còn mời Thế Tôn thêm phái nhân thủ nghe được lời của hai người. Như Lai đảo qua trong đại điện chúng Phật mở miệng nói, không biết còn có vị kia nguyện ý cùng hai vị Bồ Tát cùng đi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng ngắt như tờ, chính mình có bao nhiêu cân lượng, chính mình vẫn là biết. Hai người nhất thời sắc mặt khó coi, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nhân Đăng, dù sao hai người chính là nghe hắn mới nhảy ra. Cảm nhận được hai người xin giúp đỡ, Nhiên Đăng mở miệng nói, lão nạp nguyện ý cùng hai vị Bồ Tát cùng nhau đi tới. Như Lai nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì làm phiền cổ phận. Một chỗ trong sơn cốc, mới vừa từ Thanh Long Sơn đi ra, Không Diệu áp chế Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ sao động. Theo Không Diệu áp chế, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ dần dần an tĩnh lại, theo Không Diệu pháp lực rót vào, Minh Hà lão tổ bố trí cái kia đạo chuẩn bị ở sau bị triệt để luyện hóa. Hiện tại món pháp bảo này, chân chính thuộc về hắn. Không nghĩ tới, cái này Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong thế mà còn có hậu thủ, giấu thế mà sâu như vậy. Ta lúc ấy đều không có phát hiện. Không Diệu tự lẩm bẩm, Minh Hà lão tổ có thể từ trong tay của ta cướp cờ người, chuẩn bị ở sau hữu dụng không? Hắn hiện tại pháp bảo vốn cũng không nhiều, có cái này Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cũng coi là có chút phòng thân trí bảo. Tinh Thế Bạch Liên, nhân môn không, một đống lớn không ra gì tiên tiên linh bảo, nhân môn không, bước kế tiếp muốn đi đâu a? Để cho ta ngẫm lại. Không Diệu nhẹ nhàng vô vô sọ não, liền đi xem một chút con khỉ kia à, xem hắn hiện tại thế nào. Nói xong, Không Diệu xé mở không gian, một bước bước vào. Hoa Quả Sơn cái gì? Ngươi nói là sự thật? Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt Băng Tướng Quân, ngữ khí kích động hỏi. Băng Tướng Quân vô cùng xác định nói, đại vương, ta nói đều là thật, người kia chính là một gã tán tu, hắn ở chỗ này bày ra một trận linh vũ, lưu lại trận pháp này. Nghe đến lời này, Tôn Ngộ Không trong lòng chợt lạnh, có chút chưa từ bỏ ý định truy vấn, người kia có cái gì đặc thủ, có hay không sử dụng pháp bảo gì? Người kia dùng một đóa màu trắng hoa sen, còn có 12 quả hạt châu màu xanh lam hoa sen, hạt châu màu xanh lam. Tôn Ngộ Không tinh tế tự hỏi, không ngừng mà nhớ lại, hai món đồ này, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Đại vương ngươi vì sao như thế để ý? Băng Tướng Quân không hiểu hỏi. Không có gì. Vị kia tu sĩ như thế giúp chúng ta, chỉ là muốn ở trước mặt tạ ơn hắn mà thôi, dù sao hắn là chúng ta Hoa Quả Sơn ân nhân. Tôn Ngộ Không thuận miệng nói rằng, kỳ thật hắn hết chỗ chê là, hắn hy vọng là có người chuyên môn tới. Những năm này ủy khuất các ngươi, đã ta lão Tôn trở về, dám can đảm có người ức hiếp các ngươi, ta lão Tôn cái thứ nhất không đáp ứng băng tướng quân lệ nóng doanh trọng. Đúng vậy à, đại vương của bọn họ đã trở về, bọn hắn rốt cuộc không cần tiếp qua trốn đông trốn tây thời gian, không còn có người dám khi dễ bọn hắn. Băng tướng quân, ngươi đi an bài một chút các con thu thập trái cây, mọi người khỏe tốt ăn một bữa là. Đại vương Băng tướng quân lau lau nước mắt, vội vàng đi ra ngoài an bài tất cả. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn trải qua tiêu sái thời gian, thỉnh thoảng liền chỉ điểm một chút hầu tử nhóm tu luyện, dường như đại náo thiên cung chuyện liền chưa từng xảy ra. Hắn còn là năm đó mới vừa từ Phương Thốn Sơn trở về Tôn Ngộ Không. Tầng mây bên trong, Quan Âm Bồ Tát nhìn xem phía dưới Hoa Quả Sơn, bởi vì Định Hải đại trận nguyên nhân, nàng thấy không rõ Hoa Quả Sơn nội bộ. Cái này đầu khỉ Quan Âm thở dài một tiếng, cũng là làm khó hắn đã nhiều năm như vậy. Quan Âm bên cạnh một cha, mở miệng nói, Bồ Tát, đại thánh như hành vi này sẽ không ảnh hưởng thỉnh kinh đại nghiệp. Quan Âm lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, sẽ không, tự sẽ có người tới tìm hắn. Mộc Cha nghe được Quan Âm nói như thế, cũng là nhẹ gật đầu. Mộc Cha biết, Bảo Tượng Quốc bên trong Bảo Tượng Quốc quốc vương xem hết Đường Tăng đưa tới thư nhà, kích động đứng lên, nhìn về phía Đường Tăng ngự khí kích động mở miệng nói, Đường trưởng lão, cuốn sách này thật là công chúa viết sao? Đường Tăng thi lễ một cái, mở miệng nói, cuốn sách này đúng là Bách Hoa Tu công chúa viết, ngày đó ta bị yêu quái chụp tới, đang là công chúa, đem ta từ cửa sau thả đi, bần tăng mới thoát hiểm. Việc này thiên chân vạn sắc công chúa còn sống, công chúa còn sống quốc vương kích động liên tục giã bước. 13 năm trước đây, hắn thương yêu nhất nữ nhi Bách Hoa Tu ra ngoài đi săn biến mất không thấy gì nữa, hắn phát động tất cả lực lượng tìm khắp toàn bộ Bảo Tượng Quốc đều không có tìm được, cuối cùng hắn cũng đành chịu từ bỏ. Vậy mà hôm nay hắn lại nghe được nữ nhi của mình còn sống tin tức, sao có thể không kích động đâu? Chư vị, ai có thể đem tiểu nữ cứu ra? Thưởng và kim phong bạn hộ hầu trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, đợi đã lâu cũng không thấy có người lên tiếng, chẳng lẽ ta Bảo Tượng Quốc liền không một người có bản lĩnh cầm đến yêu quái sao? Văn võ ba quan nhao nhao cúi đầu xuống, để bọn hắn mang binh đánh giặc vẫn được, nhưng để bọn hắn đi giết yêu quái, bọn hắn là thật không có năng lực, đây không phải gây khó cho người ta sao? Nhường một cái thực tập sinh đi đem thế giới top 500 xí nghiệp thu mua rơi, cái này. Thấy không có người bằng lòng, Đường Tăng mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, ta có hai cái đồ đệ, pháp lực cao cường, nhất định có thể cầm nã yêu ma, cứu ra công chúa chương 20, Bách Hoa xấu hổ, ngươi thứ cặn bã nam chương 20, Bách Hoa xấu hổ, ngươi thứ cặn bã nam quả thật như thế. Bảo Tượng Quốc quốc vương trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, không biết rõ hai vị cao đồ hiện ở nơi nào? Khởi bẩm bệ hạ, liền ở ngoài điện nhanh tuyên chỉ chốc lát, chư bắt giới cùng Sa Tăng liền đến đại điện bên trong, chư Ngộ Năng tham kiến bệ hạ, Sa Ngộ Tịnh tham kiến bệ hạ, hai vị trưởng lão, các ngươi thật có thể đánh bại yêu quái, cứu ra công chúa sao? Bảo Tượng Quốc quốc vương nhưng không có nhiều như vậy nhàn công phu nghe bọn hắn khách sáo, vội vàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta lão chư bản lãnh lớn đâu, nhất định là cầm yêu quái, cứu ra công chúa đã như vậy, có thể hay không nhường quả nhân mở mang kiến thức một chút trưởng lão bản sự? Chư bắt giới quét mắt một vòng, phát hiện nơi này quá nhỏ, mở miệng nói, bệ hạ, nơi này không thi triển được, không bằng đi bên ngoài a. Tốt, Bảo Tượng Quốc quốc vương mang theo văn võ bá quan đi theo chư bát giới đến đi ra bên ngoài. Chư bát giới nhìn một chút xung quanh, hài lòng gật gật đầu, nơi này lớn đã như vậy, trưởng lão thi triển thần thông a, bệ hạ xem trọng a. Nói, chư bát giới thi triển thiên cương 36 biến, rất nhanh thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, thân thể của hắn so trước đó lớn mấy trăm lần. Đám người nhao nhao kinh hãi, nhìn trước mắt như là quái vật đồng dạng chư bát giới. Theo trưởng lão, ngươi đây có phải hay không là nhanh đội lên này? Ha ha ha, nhanh hơn, nhanh hơn, còn mời heo trưởng lão thu thần thông a. Theo chư bát giới thu thần thông, Bảo Tượng Quốc quốc vương nhìn về phía chư bát giới trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, heo trưởng lão còn mời ngài cứu ra tiểu nữ, nếu là chư vị trưởng lão có thể cứu ra tiểu nữ, quả nhân bằng lòng trả bất cứ giá nào, chỉ mong chúng ta một nhà có thể đoàn tụ. Nói, Bảo Tượng Quốc quốc vương liền phải quỳ xuống, Đường Tăng vội vàng đỡ lấy hắn, bệ hạ xin đứng lên, chư bát giới cùng Sa Tăng không có nhiều lời, nhao nhao đạp lên tường vân đi đến rừng tùng đen chén tử sơn phá nguyệt động. Phá nguyệt động hoàng bào quái nhìn lên trước mặt Bách Hoa Tu, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hắn phí hết tâm tư đem Đường Tăng bắt lấy, kết quả nàng lại đem Đường Tăng thả chạy. Hoàng bào quái sắc mặt tái xanh, ngựa khí bình tĩnh, nhưng lại giấu giếm tức giận, hắn bình tĩnh mở miệng nói, phu nhân, chuyện này, ngươi không nên giải thích cho ta một chút không? Bách Hoa Tu nghe được hoàng bào quái nói như vậy, lập tức bị quất lên, nước mắt như là không cần tiền như thế chảy xuống. Một cử động kia, hoàng bào quái luôn cuống, phu nhân, ngươi cái này là vì sao? Ngươi khóc cái gì a? Hoàng bào quái không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Bách Hoa Tu liền càng thêm bị quất, càng khóc dữ dội hơn. Phu nhân, ngươi đừng khóc a, ngươi khóc cái gì a? Ta khóc cái gì? Ta hủy quốc ta. Ta khóc cái gì? Ta vì ngươi muốn, kết quả ngươi còn trách ta, ta có thể không khóc sao? Hoàng bào quái lập tức cảm giác đại não như là đứng máy đầu dạng, thứ đồ gì? Ngươi là vì ta. Vì ta ngươi còn đem hắn thả chạy. Ta hoài nghi ngươi là phản đồ, kết quả ngươi nói là vì ta. Nhìn thấy hoàng bào quái ngơ ngác sửng sốt, Bách Hoa Tu khóc lớn tiếng hơn, ủy khuất nói, ngươi ta vợ chồng nhiều năm, hai tử đều có hai cái, kết quả liền cái tên điểm không có, ta nhường kia Đường Tăng mang phần thư nhà trở về, nhường phụ thân biết tình cảnh của ta, cũng tốt đồng ý ngươi hôn sự của ta, cái này có lỗi sao? Cái này hoàng bảo quái nghĩ nửa ngày, chỉ có thể phun ra hai chữ, không sai, phu nhân, là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng vấn đề này ngươi cũng muốn thương lượng với ta à, vì cái gì tự mình thả hắn trở về? Nghe xong lời này Bách Hoa Tu càng thêm kích động, thương lượng một chút, cái này 13 năm, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ không ra sao? Vì cái gì vấn đề này để cho ta một giới nữ lưu đi làm, chẳng lẽ không phải là ngươi nam nhân này đi cầu hôn sao? Nếu không phải đụng phải Đường Tăng, còn không biết muốn kéo bao lâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi thêm 13 năm sao? Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không có muốn cho ta một cái danh phận. Ta nghe được Hoàng Bảo Quái ngữ khí ấp úng, Bạch Hoa Tu ngữ khí càng thêm kích động, ngươi cái gì ngươi? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhất định phải cho ta một cái lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào an trí ta? Chẳng lẽ để cho ta không danh không phận cùng ngươi cả một đời sao? Đối mặt Bạch Hoa Tu truy vấn, Hoàng Bảo Quái trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, dù sao năm đó sự tình đúng là hắn làm không địa đạo, hơn nữa thân phận của hắn cũng không có khả năng nhường hắn đi quang minh chính đại lấy vợ sinh con. Ngay tại Hoàng Bảo Quái không biết rõ trả lời thế nào Bạch Hoa Tu thời điểm, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Yêu quái, lan ra đây nghe được đạo thanh âm này, Hoàng Bảo Quái trong lòng vui mừng, thật sự là ngủ gật tới liền đưa gối đầu, vừa mới còn đang suy nghĩ thế nào chạy đi đâu. Cái này không liền đến sao? Phu nhân chờ một chút, ta đi xem một chút người nào lớn mật như thế, nói xong cũng triệu tập tiểu yêu liền xông ra ngoài. Bạch Hoa Tu trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng lại có mấy phần chờ mong. Hoàng Bảo Quái đi vào phía sau núi, chỉ thấy Chư Bát Giới khiêng cựu sĩ Đinh Ba đang chửi bậy, yêu quái, nhanh lăn ra đây, ngươi cái này trắng trợn cướp đoạt dân nữ vương bát đản, ngươi về sau sinh con ra không có lô đít. Nghe xong lời này, Hoàng Bảo Quái lập tức hỏa khí vụt vụt đi lên bút lên, là cái nào vương bắt độc tử, ở chỗ này ô ngôn với ngữ. Xưng tên ra người Chư Ngộ Năng, yêu quái mau đưa Bạch Hoa Tu công chúa, phóng xuất, không phải để ngươi tên vương bắt đản này đếm thử cái này sắc bá tư vị. Hoàng Bảo Quái sắc mặt tái xanh, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp xách theo đại đao liền chặt hướng Chư Bát Giới, còn lại tiểu yêu cũng bắt đầu vây công xa tăng. Trong lúc nhất thời, binh khí tiếng va chạm ở chỗ này vang lên, Chư Bát Giới ngăn lại Hoàng Bảo Quái chặt xuống một đao, nhấc lên một chút, sắc bá đánh tới hướng Hoàng Bảo Quái. Thời gian qua một lát, hai người đã giao thủ mấy chục cái hiệp, Sa Tăng cũng dọn dẹp tiểu yêu vây quanh, cảnh tượng lập tức biến thành 2-1. Hoàng Bảo Quái cảm giác áp lực đại tăng, thế là không còn lưu thủ, xoay tròn áo bào màu vàng, lập tức một đạo khói vàng xuất hiện, nào về phía hai người. Hai người né tránh không kịp, bị khói vàng đánh trúng, đông cảm giác đầu váng mắt hoa, Hoàng Bảo Quái nắm lấy thời cơ, một đao bổ về phía Sa Tăng. Sa Tăng bản năng ngăn cản, nhưng toàn thân bất lực, bị đỡ nhở ngã trên đất. Chư Bát Giới mong muốn tái chiến, nhưng lại cảm giác đầu váng mắt hoa, Sa Tăng đội vàng hô to, nhị sư huynh đi mau. Chư Bát Giới lập tức lái tường vân, Hoàng Bảo Quái mong muốn lại truy, nhìn thoáng qua Sa Tăng, cảm giác nếu là đuổi theo, chờ Sa Tăng tỉnh táo lại, một cái đều bắt không được, thế là một đầu khổng tiên thẳng bay ra, đem Sa Tăng trói lại, mang về độc phủ. Một bên khác, theo Phá Nguyệt Động trở về Chư Bát Giới, cảm giác đầu váng mắt hoa, một đầu cắm tới một chỗ sơn cốc trong nước sông, đợi hắn lúc trở về, Đường Tăng đã bị Hoàng Bảo Quái biến thành phò mã, biến thành mãnh hổ, giam giữ trong lồng. Chư Bát Giới lặng lẽ thi triển ẩn thân chi thuật, chạy tới hoàng cung, mong muốn cứu ra Đường Tăng, lại phát hiện chiếc lồng chung quanh đều bị bày ra trận pháp cường đại, chỉ có thể không công mà lui. Nhị sư minh ai? Ai kêu ta? Chư Bát Giới trong lòng căng thẳng, đội vàng bốn phía quan sát. Ngươi tới ngựa bỏ đến, âm thanh kia nói xong cũng biến mất. Chương 21, Bát Giới, ngươi cái này bị Ôn Hầu Tử. Chương 21, Bát Giới, ngươi cái này bị Ôn Hầu Tử. Chư Bát Giới vội vàng đi vào ngựa bỏ, chỉ thấy Bạch Long Mã ngay tại nhàn nhã ăn cỏ. Ai kêu ta? Nhị sư minh là ta ai? Nhị sư minh là ta, Bạch Long Mã. Chư Bát Giới hơi kinh ngạc, lên tiếng hỏi, ngươi còn biết nói chuyện? Kia là tự nhiên, nhị sư minh, ngươi nhất định phải cứu ra sư phụ. Nghe nói như thế, Chư Bát Giới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói, Bạch Long Mã à, Bạch Long Mã à, ta cũng nghĩ à, nhưng là yêu quái kia, ta cùng Sa Tăng liên thủ đều bắt hắn không dưới, huống chi sư phụ bị yêu quái kia biến thành lão hổ, Sa Tăng cũng bị hắn bắt đi. Hiện tại chỉ có một mình ta, ngươi nhường ta lão chư như thế nào bắt hắn? Nhị sư minh, ngươi có thể đi Hoa Quả Sơn đem đại sư minh mời về. Đúng vậy à, nhị sư minh, đem đại sư minh mời về, đại sư minh pháp lực cao cường, nhất định có thể đánh bại yêu quái, cứu ra sư phụ. Ai nhị sư minh thì thế nào? Bạch Long Mã à, Bạch Long Mã à, sư phụ lúc ấy đuổi đi kia hầu tử, ngươi cũng biết, hiện tại để cho ta đi mời hắn nhị sư minh, đại sư minh hiểu rõ đại nghĩa, nhất định sẽ trở lại cứu sư phụ. Nhị sư minh, ngươi mau đi đi tốt, vậy ta liền đi thử xem, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, sư phụ liền giao cho ngươi. Nhị sư minh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không đang ngồi ở hầu vương trên bảo tọa, nhìn hướng phía dưới hi hi nhốn nháo khỉ con, trong mắt ngăn không được vui vẻ, cầm lấy một cái quả đào cắn một cái. Băng tướng quân ở bên cạnh nói rằng, đại vương, ngươi xem một chút, từ khi sau khi ngươi trở lại, những này thằng khỉ gió nhiều vui vẻ, a ha ha ha, vẫn là nhà mình dễ chịu. Đến ăn Tôn Ngộ Không cầm lấy một cái đào, đưa cho băng tướng quân. Ta đại vương, băng tướng quân cắn một cái. Hoa Quả Sơn bên ngoài Chư Bát Giới chân đạp tường vân, ngay tại hướng cái này đuổi, khi hắn chạy tới nơi này thời điểm nhìn thấy bên trong một mảnh trắng xóa, trong lòng không khỏi sinh lòng nghi hoặc, không phải đây là Hoa Quả Sơn sao? Thế là chân hắn dẫm tường vân đi vào trong, sau đó chính là bành một tiếng, một đạo cự đại bình chướng đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. Chư Bát Giới né tránh không kịp, rắn rắn chắc chắc đụng ở phía trên. Ai u Chư Bát Giới sờ lên đầu, có chút ngập bức, không phải đây cũng là ai ở chỗ này bố trí xuống trận pháp? Không có hết à? Ảo giác, nhất định là ảo giác, khẳng định là kia Hoàng Bảo Quái thả khói mê hiệu quả còn chưa qua, Tôn Ngộ Không sẽ không biết trận pháp, hắn còn có thể không biết sao? Nếu là hắn tinh thông trận pháp, năm đó đại náo thiên cung còn phải lại náo một đoạn thời gian. Chư Bát Giới lung lay đầu, sau đó lui về sau không ít khoảng cách, sau đó ra tốc xuống tới, vang một tiếng, Hoa Quả Sơn chúng khỉ có thể tinh tường xem tới một cái thai to mặt lớn chư yêu đâm vào Định Hải đại trận bên trên. Đại vương, hắn băng tướng quân có chút lo lắng nói. Tôn Ngộ Không mỉm cười, mở miệng nói, không hoảng hốt, chúng ta nhìn lại một chút, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đều nói như vậy, băng tướng quân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ha 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 ha, dưới đáy khỉ con phát ra từng đợt cười vang, Định Hải đại trận không thân không cách bên trong, cho nên bọn hắn có thể tình tưởng xem tới chư bắt giới đụng phải Định Hải bình chướng bên trên. Ha 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 ha, tờ mờ, con mụ nó, cái nào vương bắt độc tử ở chỗ này bày ra trận pháp ngăn cản ta lão chư, đừng để ta lão chư bắt được ngươi. Chư bắt giới vừa thốt lên xong, Hoa Quả Sơn hầu tử lập tức trên mặt biến khó nhìn lên, bày trận người hảo tâm bày trận bảo vệ bọn hắn, kết quả lại bị người nhục mạ, thế là có khỉ con, dương cung lắp tên, một tiền bắn về phía chư bắt giới. Cái này điểm công kích liền chư bắt giới ra đều không đả thương được, nhưng lại có chút chọc giận hắn, hắn mấy ngày nay vô cùng không thuận lợi, thế là triệu hồi ra cựu sĩ đinh ba, chuẩn bị trực tiếp lấy man lực phá trận. Ngay tại hắn chuẩn bị đập ra đại trận thời điểm, một thanh âm truyền đến, là ai dám đến ta Hoa Quả Sơn dương oai, xưng tên ra chư bắt giới nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, liền vội mở miệng nói, hầu ca. Hầu ca là ta à? Hầu ca cùng chư bắt giới dự đoán cùng giống, dựa theo suy nghĩ của hắn, Tôn Ngộ Không hẳn là mở ra đại trận, đem hắn mời đến đi. Nhưng sự thực là ai là ngươi hầu ca, đừng loạn làm thân thích, xem ra là ta lão Tôn nhiều năm như vậy không xuất thủ, tùy tiện một cái yêu quái liền dám đến ta Hoa Quả Sơn dương oai hầu ca. Ta là xem chiêu một cái cự đại kim cô đồng tử trên trời giáng xuống, hướng phía chư bắt giới để ép xuống. Ngươi cái này bị ôn hầu tử, ta là bắt giới, ta là bắt giới. Nhìn thấy bay tới kim cô đồng, chư bắt giới vội vàng hô to. Hóa ra là nhổ giới. À, ta lão Tôn còn tưởng rằng là cái nào không có mắt yêu quái đâu. Ha 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 ha, dưới đáy khỉ con lần nữa phát ra cười vang. Nhìn xem bay trở về kim cô đồng, chư bắt giới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là bắt giới, vậy thì vào đi đạt được Tôn Ngộ Không cho phép. Chư bắt giới hướng Hoa Quả Sơn nội bộ bay đi, kết quả bành một tiếng, lần nữa đụng phải bình chướng bên trên. Thật không tiện à, bắt giới, ta lão Tôn đông nhiên quên đi, trận pháp này chỉ có bọn ta Hoa Quả Sơn người mới có thể tiến đến, ngươi có lời gì ngay tại Hoa Quả Sơn bên ngoài nói đi. Tôn Ngộ Không thanh âm lần nữa truyền đến. Ha 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 ha, dưới đáy lần nữa truyền đến một hồi cười vang. Ngươi nghĩ đến Đường Tăng còn tại bị biến thành lão hổ, chư bắt giới mặc dù biết đây là Tôn Ngộ Không cố ý, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như không biết rõ. Hầu ca, sư phụ nhớ ngươi muốn ta. Ha 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 ha, hắn ước gì đuổi ta đi đâu? Làm sao lại nghĩ ta đây? Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, trong thần sắc đều là thoải mái, hắn đã quyết định tại Hoa Quả Sơn bế quan tu luyện, sớm ngày leo lên cảnh giới càng cao hơn. Hầu ca, ngươi đi ra, ngươi đi ra, ta cho ngươi biết không đi. Tôn Ngộ Không hai chân vểnh lên trên ghế, hời hợt hai chữ. Hầu ca, sư phụ thật nhớ ngươi, ngươi mau cùng ta trở về đi. Không đi, không đi. Tôn Ngộ Không xuất ra một cái đảo, cắn một cái, vẫn là Hoa Quả Sơn đảo ngọt. Hầu ca, hầu ca, ngươi nghe ta nói chúng tiểu nhân, bắt hắn cho ta đuổi đi. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, vô số mũi tên nhọn lập tức theo Hoa Quả Sơn nội bộ bắn về phía chư bắt giới. Ngươi cái này bị ôn hầu tử à, còn dám mắng ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không xuất ra bên hông treo linh đan, chung này vẫn là tại Phương Thốn Sơn thời điểm, đại sư minh của hắn không rượu đưa cho hắn, mặc dù nhiều năm như vậy, chưa từng dùng qua mấy lần, nhưng mỗi lần sử dụng đều có thể giúp hắn vượt qua nan quan. Tỷ như năm đó đối mặt tứ đại thiên vương thời điểm, đối mặt tay cầm bốn kiện chí bảo tứ đại thiên vương, nhất là tay cầm bích ngọc tỷ bà chỉ quốc thiên vương, chính là dùng chung này cùng hắn lẫn nhau giao. Đồng thời năm đó đối mặt nhị thập bát tinh tú thời điểm, chung này cũng phát huy không nhỏ tác dụng, chấn choáng không ít người, đồng thời vật này còn có hộ tâm thần tác dụng. Có thể nghĩ chung này cường đại cỡ nào, dù sao cũng là sư phụ của hắn Bồ Đề tổ sư cho hắn đại sư minh không rượu, lại từ không rượu cho hắn, nếu là bàn luận phẩm cấp, chung này phẩm cấp chỉ sợ còn muốn tại hắn kim cô đồng phía trên. Chương 22, Luân hồi tử liên tin tức. Chương 22, Luân hồi tử liên tin tức. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng lắc lắc linh đan, từng đạo sóng âm lập tức phóng tới chư bát giới. Chư bát giới nghe được thanh âm này, lập tức cảm giác tâm phiền khí nóng nảy, liền vội vàng che lỗ tai. Hầu ca, hầu ca, đừng rung, sư phụ thật nhớ ngươi. Đã ngươi nói sư phụ nhớ ta, vậy ngươi liền nói một chút, là thế nào muốn ta phát à? Cũng không thể là nghĩa viện ông a. Hầu ca, sư phụ tại ngươi sau khi đi, chả không nhớ cơm không nghĩ, thỉnh thoảng liền hô một tiếng ngươi, có đôi khi ở trong mơ cũng còn hô hào. Ngộ Không đâu nghe đến lời này, Tôn Ngộ Không hơi sững sờ. Bắt giới, lời này của ngươi cầm lấy đi lừa gạt khỉ con, ngươi thật coi ta còn là ba tuổi đứa nhỏ sao? Không đi hầu ca. Hầu ca ngay tại chư bắt giới mong muốn lại khuyên thời điểm, một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Ngộ Không, ngươi xác định không đi sao? Chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện tại Hoa Quả Sơn trên không. Đệ tử Chư Ngộ Năng bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, người tới lại là Quan Âm, nàng thế mà đích thân đến. Tôn Ngộ Không nhưng không có hướng Quan Âm hành lễ, Bồ Tát đến đây cần làm chuyện gì à? Chẳng lẽ là nhìn ta Hoa Quả Sơn phong cảnh tốt, đến du ngoạn sao? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Quan Âm thở dài một tiếng, nàng lại làm sao nghe không ra Tôn Ngộ Không trong lời nói bá khí. Ta tự nhiên là vì ngươi mà đến, ngươi lúc đó bằng lòng bảo đảm Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, vì sao nửa đường đổi ý, như thế bỏ dở nửa chừng cũng không phải ngươi cái này Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tác phong a. Nghe được Quan Âm lời nói, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu kêu ca kể khổ. Hừ, Bồ Tát, ngươi nếu biết, ta lão Tôn bảo đảm Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường đi hàng yêu trừ ma, làm sai chỗ nào? Có thể ta kia sư phụ lại không phân tốt xấu nói ta loạn giết người tốt, ta chỉ muốn hỏi một chút ta lão Tôn làm sai chỗ nào. Quan Âm mở miệng nói, Ngộ Không, Đường Tăng nhục nhãn phàm thai, tự nhiên thấy không rõ có phải là hay không yêu quái, như thế cũng coi là tình có thể hiểu, nhưng là ngươi lúc đó ưng thuận với ta muốn bảo vệ hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức không làm, đội bằng nói, việc này chẳng lẽ còn có thể trách ta lão Tôn không được sao? Quan Âm còn muốn nói, lại bị Tôn Ngộ Không cắt ngang, Bồ Tát trời tối, còn mời về nhà à, miễn cho trên đường có giã thú Quan Âm, Mộc Trà, Chư Bát Giới nhìn xem cái này giữa trưa lớn mặt trời, rơi vào trầm tư. Ngay tại lúc đó địa phủ bên trong không rượu vẻ mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt bài trí, trong lòng một hồi khó chịu, cũng không phải nói sợ hãi, mà là lúc trước hắn tại Lam Tinh thời điểm, nói người đã chết liền phải hạ địa phủ, xuống địa ngục. Hắn hiện tại lại tới đây, là thật là có chút khó chịu, có thể là ghen a loại này khó chịu khiến cho hắn liền trà cũng không nguyện ý uống. Hắn nhìn về phía đối diện nữ tử áo vàng, nghi hoặc mở miệng nói, "Cửu Phượng đạo hữu, ngươi cái này dòng trống khua chiêng mà đem ta đưa đến nơi này, đến cùng ra sao sự tình?" Không Diệu tại đi tìm Tôn Ngộ Không trên đường, bị Cửu Phượng cản lại, nói muốn chính mình đi theo nàng đi địa phủ, Không Diệu đương nhiên là không muốn. Nhưng là hắn chợt nhớ tới mình bây giờ thế lực không đủ, vạn nhất lại thêm một kẻ địch, chẳng phải là muốn gặp, lại thêm, lần trước cùng Minh Hà lao tổ đại chiến, vẫn là Cửu Phượng ra tay, hắn mới tới Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Cho nên Không Diệu vô cùng tự nguyện theo sát Cửu Phượng đi tới địa phủ. Cửu Phượng nhìn về phía có chút câu thúc Không Diệu, nhìn hắn liền trà đều không có uống, thế là trêu chọc nói, "Đạo hữu là sợ ta tại trong trà hạ độc sao?" Không Diệu nhìn nàng một cái, nói rằng, "Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ không thích uống trà lạnh." Cửu Phượng tiếp tục trêu chọc nói, "Không quen uống trà lạnh. Chúng ta có trà nóng a." "Người tới à, cho đạo hữu thay đổi trà nóng." Rất nhanh một chén trà nóng liền đổi xong, Cửu Phượng giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn, "Đạo hữu mời cái kia, ta vừa mới nói sai, ta là không thích uống trà, ngươi xem một chút vấn đề này làm, trách ta, lãng phí cái này chén trà nóng a." "Đã không thích uống trà, cái kia chính là thích uống rượu, người tới cho đạo hữu bên trên bầu rượu." Không Rượu lập tức sạm mặt lại, hắn không nghĩ tới Cửu Phượng như thế không buông tha. "Đạo hữu như thế, cũng quá." Cửu Phượng ra vẻ ủy khuất ba ba mà nhìn xem hắn, mở miệng nói, "Đạo hữu cái này là ý gì? Chúng ta Vu tộc chiêu đãi khách nhân, chính là như thế, ngươi bây giờ trà cũng không uống, rượu cũng không uống, là đối ta bất mãn sao?" Nếu là những cái kia bị Cửu Phượng nện chết yêu tộc nhìn thấy, chỉ sợ muốn đụng đầu hũ. "Đạo hữu, ta vừa mới nói sai, ta chỉ là gần nhất không thể uống nước. Cái kia chính là muốn ăn linh quả." "Đạo hữu Không Rượu đầu đầy đều là hắc tuyến, không phải tỉ môn, ngươi có phải hay không công dứt?" Nhìn thấy Không Rượu có chút tức hồn hẹn, Cửu Phượng hé miệng cười một tiếng, "Tốt, không đùa ngươi." Không Rượu lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn lại có chút tức giận, không khỏi trong lòng giật mình, người trước mắt lại có thể điều động tâm tình của hắn, trong lòng không khỏi cảnh giác mấy phần. Ép hạ cảm xúc, Không Rượu một lần nữa bình tĩnh mở miệng nói, "Đạo hữu để cho ta tới địa phủ, chỉ sợ không phải để cho ta tới uống trà uống rượu ăn linh quả a." Xác thực không phải, Cửu Phượng vuốt óc, tiếp tục mở miệng nói, "Ta là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện." Không Rượu nghi hoặc mở miệng nói, "Hỗ trợ?" Cửu Phượng nhẹ gật đầu, "Không sai, hỗ trợ gấp cái gì? Đạo hữu có biết trong thiên địa này có ngũ đại đại sen?" "Tự nhiên biết." "Giữa thiên địa ngũ đại đại sen, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại Minh Hà lao tổ kia, ngươi lần trước kiến thức qua nó uy lực. Thập nhị phẩm công đức kim liên tại cái trước lượng kiếp trong lúc đó, bị môi đạo nhân hấp thụ tam phẩm rơi xuống là cửu phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tại Long Hán sơ kiếp thời điểm, thất lạc. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tại trên tay ngươi, về phần kia thần bí nhất nói đến một nửa." Cửu Phượng không nói, mà là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Không Rượu. "Chắc hẳn đạo hữu nói là kia đóa thập nhị phẩm luân hồi tử liên a?" "Không tệ." Cửu Phượng nhẹ gật đầu, "Chính là kia đóa luân hồi tử liên, ta muốn cho ngươi hỗ trợ đem kia đóa luân hồi tử liên lấy ra. Ngươi biết luân hồi tử liên ở nơi nào?" "Đây là tự nhiên, không phải ta cũng sẽ không xin ngươi giúp một tay." Không Rượu mở miệng hỏi, "Địa phương ở nơi nào?"
"Địa phủ luân hồi giới hải bên trong luân hồi giới hải." "Không tệ." "Luân hồi giới hải, địa phủ thành lập thời điểm, có một bộ phận sát tính lớn hồn phách không nguyện ý chuyển sinh, Bình Tâm Thánh Nhân xem bọn hắn nhiễu loạn trật tự, vận khởi đại thần thông, tạo nên một mảnh biển, đem bọn hắn toàn bộ giam giữ ở bên trong, theo tuế nguyệt diễn hóa, giam giữ sinh linh càng ngày càng nhiều, liền thành luân hồi giới hải." Không Diệu nhìn về phía Cửu Phượng, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi là lựa chọn gì ta?" Cửu Phượng cười nhẹ nhàng nói, "Không tại sao, bởi vì hiện tại chỉ có ngươi có thể đi." Nghe nói như thế, Không Diệu càng thêm nghi ngờ, mở miệng nói, "Xin lắng tai nghe." Cửu Phượng chậm rãi nói đến, "Luân hồi giới hải, theo những năm này lớn mạnh, đã không phải là lúc trước luân hồi giới hải, bên trong cường giả không ít, còn có cường đại pháp tắc giết chóc, cùng bọn hắn những năm này hấp thụ luân hồi pháp tắc mong muốn che đậy những này pháp tắc, nhất định phải cần một cái cường đại hộ tâm pháp bảo. Ngươi bây giờ trên tay có Tịnh Thế Bạch Liên, hơn nữa không gian của ngươi pháp tắc có thể cuốn đi pháp bảo, cho nên nói đến đây." Cửu Phượng dừng lại một chút, đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn, "Cho nên ngươi thích hợp nhất chương 23, luân hồi giới biển chương 23, luân hồi giới biển ách, hợp lấy đây hết thảy đều coi là tốt." "Cũng không thể nói như vậy, dù sao ai bảo ngươi tại huyết hải cùng Minh Hà lao tổ đại chiến đâu?" "Tốt ta, tính ta trả lại ngươi nhân tình kia, ai chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát?" Cửu Phượng nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói rằng, "Ai bảo ngươi trả nhân tình? Ân tình vẫn là phải trả lần này, ngươi muốn cái gì thù lao?" Không Diệu suy nghĩ một chút, "Tạm thời không có nghe nói ngươi còn không có đạo lữ, không bằng ta giới thiệu cho ngươi một chút." Cửu Phượng nhìn về phía Không Diệu trong mắt đều là trêu chọc. Mặc dù là trêu chọc, nhưng Cửu Phượng trong lòng lại là cất không giống tâm tư, bởi vì nàng hy vọng người kia là chính mình. Mặc kệ là theo tự thân vẫn là theo chủng tộc lợi ích cân nhắc mà nói, bởi vì Vu tộc hiện tại cần một vị cường giả chân chính, đến mang lĩnh bọn hắn quay về Hồng Hoang đại địa, mà trước mắt Không Diệu lộ ra lại chính là một cái lựa chọn rất tốt. "Đừng nói giỡn, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, luân hồi giới hải lối vào ở nơi nào?" Không Diệu vội vàng nói sang chuyện khác. "Xin mời đi theo ta." Rất nhanh, hai người liền đi tới một mảnh mênh mông vô bờ nước sông bên cạnh. Cửu Phượng là Không Diệu giới thiệu, con sông này chính là luân hồi giới hải lối vào, mặc dù nhìn như không có bao nhiêu, nhưng bên trong quả thật có không biết bao nhiêu sát vật, thì ra là thế, luân hồi tử liên ở nơi nào? Ngươi có đại khái vị trí sao? Trước mắt còn không có. Cửu Phượng lắc đầu, lấy ra một cái hộ tâm tỏa, vật này là hậu thổ nương nương đưa cho ta, hiện tại ta đem nàng giao cho ngươi, ngươi tới bên trong vạn sự cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại tốt không rượu tiếp nhận hộ tâm tỏa, trực tiếp nhảy xuống. Vạn sự cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại tình cảnh lại xuất hiện, như là năm đó, không rượu tại hai đại yêu thánh trong tay cứu Cửu Phượng sau, dứt khoát quyết nhiên đưa nàng về vu tộc như thế. Chỉ tiếc hiện tại không rượu, cũng sớm đã quên đi những này. Không rượu thả người nhảy vào luân hồi giới hải, bốn phía nước sông trong nháy mắt hóa thành sền sệt hắc ám, dường như vô số hai tay nắm kéo thân thể của hắn chìm xuống phía dưới đi. Tình thế bạch liên tại dưới chân hắn nở rộ, nhu hòa bạch ánh sáng xua tan bộ phận âm lãnh, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy gào thét thảm thiết âm thanh theo trong thâm viên truyền đến. Người sống ký tức, tươi mới hồn phách khàn khàn nói nhỏ giống như thủy triều vào tới, để cho người ta có chút tâm loạn. Không rượu nhướng mày, không gian pháp tắc tại quanh thân hình thành bình chướng vô hình, đem ý đồ đến gần sát khí xoắn nát. Hắn cúi đầu nhìn về phía Cửu Phượng cho hộ tâm tỏa, khóa trên mặt hiện ra tử quang nhàn nhạt, chỉ hướng sâu trong bóng tối. Đây là luân hồi tử liên cảm ứng sao? Hắn theo tử quang phương đi về phía trước, dưới chân bạch liên những nơi đi qua, đục ngầu nước sông lại ngắn ngủi trong suốt, lộ ra đáy sông trồng chất như núi bạch cốt. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo đống cốt bên trong bạo khởi, hóa thành ba đầu sáu tay giữ tợn ác quỷ, lợi chảo thẳng móc không rượu tim. Lan không rượu tay áo bung lên, không gian vặn vẹo thành lưỡi đao, đem đưa ác quỷ chặn ngang chặt đứt. Không sai mà tách ra thân thể lại hóa thành hắc vụ một lần nữa ngưng tụ, sáu con tinh hồng ánh mắt gắt gao tiếp cận hắn, kẻ xông vào, trở thành luân hồi chất dinh dưỡng a. Càng nhiều bóng đen theo đáy sông thức tỉnh, lít nha lít nhít xuống lại tới, không rượu lạnh hừ một tiếng, tình thế bạch liên bỗng nhiên mở rộng, cánh sen như lưỡi đao xoay tròn, đem đến gần sát vật toàn bộ tinh hóa. Nhưng sát vật số lượng vô cùng vô tận, bạch liên quang mang cũng có chút dần dần bị áp chế. Không thể dây dưa hắn ánh mắt lấp liệt, hai tay kết ấn, quanh thân không gian kịch liệt chấn động, toái không chấn bạo răng rác. Lấy hắn làm trung tâm, phương biên trăm dặm nước sông tính cả sát vật toàn bộ bị vết nước không gian thôn vệ, thừa dịp này khoảng cách, không rượu hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hộ tâm tỏa chỉ dẫn phương hướng. Không biết lặn xuống bao lâu, nước sông đột nhiên biến mất, trước mắt đúng là một mảnh tinh không mênh mông, dưới chân thì là quần quần hắc sắc hải dương. Tinh không bên trong nổi lơ lửng vô số xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích đều trói buộc lấy một bộ rễ rùa thân thể, có lớn yêu, có tiên nhân, thậm chí còn có không trọn vẹn long phượng hình bóng. Luân hồi giới hải chân diện ngục, đúng là phong ấn tượng cổ hung thần lao ngục. Không rượu chấn động trong lòng, xem ra những cái kia không nguyện ý chuyển kiếp hồn phách liền là năm đó lượng kiếp bên trong cực giả, chấp niệm bất tử, chân linh không ở chỗ này, cho nên chỉ còn lại bản năng, trải qua nhiều như vậy diễn hóa thôn phệ, một lần nữa sinh ra linh trí bỗng nhiên, tất cả xiềng xích xoạt rung động, một đạo so sơn nhạc còn khổng lồ bóng đen theo mặt biển dâng lên, đó là một người mặc tàn phá chiến giáp nam tử, mi tâm khảm một cái vỡ vụn tử ngọc, hai mắt lại trống rông không ánh sáng. Ta chính là luân hồi thủ tướng. Nam tử thanh âm như là vạn quỷ đủ khóc, chỉ có linh trí, gắt gao nhìn chằm chằm không rượu dưới chân tịnh thế bạch liên, giao ra. Tịnh thế bạch liên, miễn cho khỏi chết. Không rượu trong tay hộ tâm tỏa, tán phát một đạo cực kỳ nhỏ tử quang, cùng kia luân hồi thủ tướng kêu gọi lẫn nhau. Không rượu nheo mắt lại, thì ra tử liên bị ngươi thôn phệ. Luân hồi thủ tướng trầm mặc một lát, đột nhiên phát ra điên cuồng cười to, ha 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 ha, là nó trước thôn phệ ta. Lời còn chưa dứt, ngập trời hát sóng hóa thành cự trường vô xuống. Không rượu đối mặt kia che khuất bầu trời hát sóng cự trường, trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân tịnh thế bạch liên bỗng nhiên nở rộ, thập nhị phẩm liên đài bộ phát ra sáng chói thanh quang, hóa thành một lớp bình phong cản trước người. Vâng, hát sóng cùng bạch liên chạm vào nhau, cùng bạo sóng xung kích quét sạch toàn bộ luân hồi giới hải, vô số xiềng xích đứt đoạn, bị cầm tù hung thần phát ra thê lương kêu rên. Không rượu thân hình nhanh lùi lại, trong lòng thất kinh, cái này luân hồi thủ tướng lực lượng lại khủng bố như thế, liền tịnh thế bạch liên đều khó mà hoàn toàn ngăn cản. Ngẫm lại cũng đúng, tại cái này luân hồi giới hải bên trong, tuyệt đối có pháp tắc đối kẻ ngoại lai viên tiến hành áp chế, huống chi cái này luân hồi tử liên cùng dưới chân hắn tịnh thế bạch liên là cùng một phẩm cấp. Luân hồi thủ tướng chậm rãi thu về bàn tay, chống rông hai mắt nhìn chăm chú lên không rượu, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tịnh thế bạch liên, cuối cùng không phải chiến đấu chi bảo, ngươi ngăn không được ta. Không rượu lung lay đầu, cười lạnh nói, vậy sao? Tiên nếu là lại tăng thêm cái này đâu? Hắn đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một quả hạt châu màu xanh lam, trực tiếp đánh tới hướng luân hồi thủ tướng. Luân hồi thủ tướng quay đầu đi tránh khỏi, nhưng hạt châu lực lượng cường đại vẫn là để toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không kịch liệt rung động, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn. Ngay tại lúc đó, không rượu trên người không tuyệt kiếm, có chút run run, cường đại không gian pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, không gian lồng giam giam giáp. Luân hồi thủ tướng trung quanh hư không đống nhiên sụp đổ, vô hình không gian chi lực hóa thành lồng giam, đem nó gắt gao giam cầm. Nhưng mà kia luân hồi thủ tướng chỉ hơi hơi cúi đầu, nhìn xem quấn quanh thân không gian xiềng xích, lại phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo, chỉ là không gian pháp tắc, cũng vọng tưởng vây khốn ta. Lời còn chưa dứt, hán mi tâm tử ngọc đống nhiên bộc phát ra một hồi yêu dị tử quang, trong nháy mắt ăn mòn không gian xiềng xích, khiến cho từng khúc băng liệt. Không rượu con ngươi co rụt lại, luân hồi tử liên lực lượng. Luân hồi thủ tướng chậm rãi đưa tay, tử quang hội tụ, hóa thành một đóa hư ảo thập nhị phẩm tử liên, trôi nổi tại lòng bàn tay. Ta sớm đã cùng tử liên hòa làm một thể, tại cái này luân hồi giới hải, ta tức là thiên đạo. Không rượu trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cuộc minh bạch vì sao Cửu Phượng nói chỉ có hắn có thể đến, bởi vì luân hồi tử liên lực lượng có thể thôn vệ phát tắc, chỉ có tịnh thế bạch liên tịnh hóa chi lực khả năng miễn cưỡng chống lại, nhưng dù vậy, hắn vẫn đánh gian nan. Gia hỏa này tại cái này luân hồi giới hải bên trong, có thể áp chế hắn vị này Hỗn Nguyên Cựu Trọng cường giả. Không rượu lần thứ nhất đối với mình cái này Hỗn Nguyên Cựu Trọng tu vi cảm nhận được không tự tin. bởi vì hắn liền chưa bao giờ gặp kẻ yếu. Hơn nữa nơi này là hắn sân nhà, cho dù là không rượu người mang chú bảo, vẫn như cũ có chút phí sức, bởi vì hắn cảm nhận được, phụ cận còn có tồn tại đang ngó chừng hắn. Xem ra, muốn khổ chiến. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Luân hồi thủ tướng cũng bắt đầu triệu hoán vô số bóng đen hướng phía không rượu đánh tới. Không rượu tay cầm không tuyệt kiếm, mũi kiếm chỉ chỗ, không gian pháp tắc tràn ngập, từng đạo không gian kiếm khí đem cản đường sinh linh toàn bộ tiêu diệt, lại luân hồi giới hải bên trong mạnh mẽ mở ra một đầu thông lộ. Luân hồi thủ tướng sắc mặt tâm trầm, mi tâm tử ngọc điên cuồng lấp lóe, tại luân hồi giới hải, ta bất tử bất diệt. Tiểu tử ngươi cũng đừng tốn sức, ha 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 ha, vậy thì thử xem. Không rượu cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều cầm trong tay không tuyệt kiếm, từ khác nhau góc độ chém về phía bóng đen. Chương 24, Cửu Phượng thăm dò chương 24, Cửu Phượng thăm dò kiếm quang giao thoa, bóng đen thân thể cao lớn bị chém thành vô số mảnh vỡ, nhưng mà một giây sau, những cái kia mảnh vỡ lại tại tử quang bên trong một lần nữa tụ hợp. Vô dụng bóng đen cười gằn, hai tay kết ấn, toàn bộ luân hồi giới hải bỗng nhiên sôi trào lên, vô số bị cầm tù hung thần phát ra thống khổ chu lên, bọn hắn lực lượng đang bị cưỡng ép rút ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào bóng đen thể nội. Không rượu thấy thế, trong lòng biết không thể lại kéo. Không gian trục xuất cường đại không gian pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, đem những cái kia tràn vào hung thần trong nháy mắt trục xuất tới nguyên một đám trong không gian nhỏ. Bóng đen cảm nhận được bộ vật bị cách ly, lập tức cường đại thôn vệ chi lực lại lần nữa tăng gọn. 12 quả định hải thần châu trực tiếp đập tới, đồng thời huyền nguyên khống thủy kỳ cũng là cùng một chỗ ép tới, đồng thời tịnh thế bạch liên phát ra hào quang sáng chói, đem chúng quanh sắt vật toàn diện tịnh hóa. Tiểu tử ngươi muốn chết, bóng đen lập tức tức giận không thôi, bởi vì hắn không nghĩ tới không rượu lại có thủ đoạn như thế. Nhìn xem chúng ta đến cùng là ai muốn chết ta, á đây là. Không rượu cảm nhận được trên cổ hộ tâm tỏa tại có chút nóng lên. Trong hư không đông nhiên truyền đến thanh thúy phượng gáy, chí đạo xích kim xiềng xích phá không mà đến, đem bóng đen kéo chặt lấy. Bóng đen điên cuồng giãy giụa, xiềng xích từng khúc băng liệt, nhưng cuối cùng bị chỉ hoãn trước mắt. Ngay tại lúc này, Không Diệu hai tay cầm kiếm, quanh thân không gian pháp tắc thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh đâm thẳng bóng đen mi tâm. Phá! Bành! Không tuyệt kiếm tinh chuẩn đâm vào bóng đen mi tâm, kinh khủng không gian chi lực, tăng thêm tịnh thế bạch liên tịnh thế chi lực, cùng luân hồi tử liên lực lượng kịch liệt va chạm, toàn bộ luân hồi giới hải đều tại cỗ này trùng kích vào kịch liệt chấn động. Giang giác bóng đen mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách, bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, đây không có khả năng, bóng đen mong muốn hấp thu luân hồi giới hải bên trong sinh linh hóa thành chất dinh dưỡng, nhưng những sinh linh kia mới vừa tiến vào tới chung quanh hắn liền bị tịnh thế bạch liên toàn bộ tịnh hóa. Kết thúc theo cuối cùng một tiếng vang dọn, bóng đen hoàn toàn bạo liệt, một đoàn bóng ánh sáng long lanh thập nhị phẩm luân hồi tử liên chậm rãi hiện hiện. Luân hồi tử liên hiện thân một cái mắt, luân hồi giới hải bên trong sinh linh lập tức cảm giác một đạo hấp lực đánh tới, không biết bao nhiêu sinh linh biến thành tử liên chất dinh dưỡng. Theo bóng đen tiêu tán, Không Diệu cảm giác kia cổ áp lực cũng không tồn tại. Không Diệu trong lòng âm thầm bồn chồn, bởi vì hắn cảm giác còn có một câu nguy hiểm tại ở gần. Siêu một đạo tiếng xé gió lên, Không Diệu vội vàng tránh né, chỉ thấy một đạo so vừa mới càng cường đại hơn bóng đen xuất hiện, trong tay của hắn cầm một cây trường thương màu đen. "Tiểu tử, thực lực không tệ đi, liền thủ hạ của ta đều có thể bị ngươi diệt đi không phải anh em, ngươi lại là bị nào? Có hay không danh tự?" Bóng đen có chút suy tư, "Danh tự?" Sớm quên đi nhìn thương Không Diệu không có quản nhiều hắn, chỉ thấy một đạo không gian giam cầm đem nó định tại nguyên chỗ. "Tiểu tử, ngươi tên hỗn đản!" Mau buông ta ra, bóng đen lập tức cảm giác một cỗ cường đại giam cầm đánh tới, đem hắn một mực giam cầm ở nơi đó, hắn đông nhiên kịp phản ứng, trước mắt tu sĩ này thực lực cường đại tới đáng sợ. Vừa mới lâm vào khổ chiến, chỉ sợ là bởi vì luân hồi tử liên áp chế cùng toàn bộ luân hồi giới hải áp chế. Bái bai ngươi lật một nháy mắt Không Diệu trong nháy mắt cuốn lên thập nhị phẩm luân hồi tử liên, chuẩn mất. Theo luân hồi tử liên rời đi luân hồi giới hải, số lớn sát vật bắt đầu tử vong, vẹn vẹn một cái mắt, luân hồi giới hải quy tắc bắt đầu sụp đổ, kết thúc sau, luân hồi giới hải bên trong sát vật chết có ít nhất 4 thành. Luân hồi giới hải bên ngoài Cửu Phượng đang khẩn trương đi qua đi lại, lòng bàn tay của nàng đã khẩn trương toát mồ hôi, trên mặt bởi vì khẩn trương, càng là xuất hiện tia tia đỏ ửng. Ngay tại nàng khẩn trương không thôi thời điểm, chỉ thấy một đạo lưu quang theo luân hồi giới hải bên trong bay ra. "Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?" Xem ra Không Diệu bình an vô sự đi ra, Cửu Phượng liền vội vàng tiến lên dò hỏi, lên một lượt tay bắt đầu kiểm tra Không Diệu thân thể, sờ sờ cái này, sờ sờ kia. "Cửu Phượng đạo hữu, ta không sao." Không Diệu né tránh Cửu Phượng bước về. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Cửu Phượng thở dài một hơi. "Đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh Không Diệu xuất ra kia một đóa luân hồi tử liên, luân hồi tử liên tản ra hào quang màu tím cùng luân hồi pháp tắc, làm cho cả địa phủ luân hồi pháp tắc đều dư giả rất nhiều. Ngươi thật lấy được, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy." Cửu Phượng nhìn về phía Không Diệu, trong lòng không khỏi suy đoán thực lực của hắn. Cửu Phượng nhìn chăm chú Không Diệu trong tay luân hồi tử liên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, chỉnh trọng hướng Không Diệu thi lễ một cái, "Không Diệu đạo hữu, lần này ân tình." Cửu Phượng khắc trong tâm khảm. "Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, địa phủ luân hồi mất cân bằng nguy hiểm nan giải. Đóa này luân hồi tử liên không biết rõ bao lâu mới có thể phát hiện thế." "Không Diệu đạo hữu, ngươi đối ta Vu tộc, đối địa phủ đều có đại ân." Nàng đứng lên, môi đỏ nhấp nhẹ, dường như tại châm trước nô tử. Một lát sau, Cửu Phượng tay áo bên trong bay ra một cái xích kim giao nhau phượng vũ, lơ lửng tại Không Diệu trước mặt. "Đây là ta bản mệnh chân vũ, nắm vật này có thể tùy thời kêu gọi ta tương trợ, cũng có thể chống cự một lần chí mạng tổn thương." Không Diệu đang muốn chối từ, Cửu Phượng lại đột nhiên tiến lên một bước. Nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay điểm tại Không Diệu mi tâm. Một cỗ ôn nhuận luân hồi chi lực tràn vào, Không Diệu giật mình cùng luân hồi tử liên ở giữa lại sinh ra vi diệu liên hệ. "Đây là..." ta đem bộ phận tử liên quyền hành chuyển giao với ngươi. Cửu Phượng sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, đạo hưu đã chịu vì ta mạo hiểm, Cửu Phượng há lại sẽ keo kiệt. Cái này tử liên mặc dù cần trấn thủ địa phủ, nhưng ngươi có thể tùy thời mượn lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Nói, nàng đột nhiên xích lại gần không rượu, mở miệng nói, như đạo hưu không chê, nhưng vào lúc này, Cửu Phượng nhẹ hừ một tiếng, bước chân phủ phiếm, thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Không rượu vội vàng đỡ lấy nàng lay động thân thể, xúc tu lại là một mảnh lạnh bước. Cửu Phượng trường bào hạ mơ hồ có thể thấy được mấy đạo vết thương, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Kia hộ tâm tỏa, căn bản không phải hậu thổ thánh nhân cho, mà là nàng chín đạo hộ tâm chân vũ biến thành, vừa mới tại luân hồi giới hải bên trong, bị cái thứ nhất bóng đen tránh thoát, phản phệ tới trên người nàng. Cửu Phượng đạo hữu không rượu như mày, tình thế bạch liên tại thể nội thôi động, tán phát bạch sắc quang mang, độ nhập Cửu Phượng thể nội. Nói lấy ra ngọc bình, đây là tam quang thần thủy, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Cửu Phượng không có tiếp nhận ngọc bình, bởi vì nàng bây giờ căn bản liền không động được. Nàng tựa ở không rượu trên thân, trong mắt quang mang lưu chuyển, vậy đạo hữu đến tột cùng muốn cái gì? Đạo hữu lời này chớ có nói những thứ này nữa lời nói, trước chữa thương vừa vặn rất tốt. Không rượu thực sự có chút bất đắc dĩ, trước mặt cái này Vu tộc tộc trưởng đến cùng học với ai những này? Không bằng đạo hữu đút ta như thế nào? Cái này không được đâu. Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, động đều không động được, ngươi nhẫn tâm nhìn ta như thế sao? Dưới mắt cũng không có biện pháp khác, không rượu mở ra ngọc bình, đút tới Cửu Phượng miệng bên trong. Tam quang thánh thủy không hổ là hồng hoang thứ nhất chữa thương thánh vật, mấy hơi thở xuống tới, Cửu Phượng tổn thương liền tốt. Cửu Phượng theo không rượu trong ngực đứng dậy, lập tức mở miệng nói, đạo hữu, dưới mắt ta cũng không có những vật khác có thể làm thù lao cho ngươi, không bằng giống nhân tộc như thế lấy thân báo đáp như thế nào? Đạo hữu vẫn là chớ có nói giỡn. Không rượu mặt trong nháy mắt đỏ lên, mẹ à, đây rốt cuộc là may mắn, vẫn là đi. Đạo hữu nếu là thật không tiện, ta cũng có thể chủ động đi, không cần giống nhân tộc như thế, nhất định phải nam tử chủ động. Nhìn xem cái này chính mình thầm mến không biết bao nhiêu năm nam tử đỏ mặt, Cửu Phượng trong lòng cũng là ngăn không được. Chương 25, không rượu chạy chối chết. Chương 25, không rượu chạy chối chết. Đạo hữu, lời này chớ muốn lại nói. Đúng rồi đạo hữu, không biết do cái này luân hồi tử liên đối địa phủ có gì đại dụng. Không rượu vội vàng nói sang chuyện khác. Cửu Phượng cũng là thấy tốt thì lấy, không tiếp tục xoắn suýt cái đề tài kia, mà là cho không rượu giải thích nói, kỳ thật địa phủ theo thành lập mới bắt đầu liền vô cùng không công bằng. Không rượu nghi ngờ nói, cái này là vì sao? Cửu Phượng thở dài một hơi, địa phủ mặc dù trưởng quản thế gian luân hồi, nhưng là cũng cùng thiên đình như thế, cần phải có pháp bảo chấn bảo vệ khí vận. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là dùng cái này một đóa luân hồi tử liên. Thì ra là thế. Không rượu cũng là nhẹ gật đầu. Đạo hữu ngươi đến cùng có hay không hôn phối a? Cửu Phượng đạo hữu, ngươi tại sao lại xách chuyện này? Cửu Phượng che miệng cười khẽ, trong lòng cũng là nghĩ đến nếu là cùng người trước mắt kết thành đạo lữ, không đơn thuần là đối với mình, đối toàn bộ Vu tộc đều là có lợi ích to lớn. Bởi vì hiện tại Vu tộc quá cần một vị khiêng đỉnh nhân vật, nhưng Vu tộc trải qua trận chiến kia sau, cường giả cơ hồ đều vẫn là không sai biệt lắm, còn thừa một chút cũng ở phía sau nhân hoàng chi tranh lúc, vẫn là không ít, cái khác liền có lúc ấy toàn bộ Vu tộc hy vọng Sibiu. Hiện tại Vu tộc thực sự cần một vị cường giả, dẫn đầu Vu tộc quay về Hồng Hoang đại địa, mà trước mắt Không Diệu chính là lựa chọn tốt nhất. Cửu Phượng nhìn về phía Không Diệu, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, rất kiên định mở miệng nói, ta vừa mới nói lời, vĩnh viễn hữu hiệu, nếu là đạo hữu nguyện ý làm ta vị hôn phu, ta định sẽ đồng ý. Đương nhiên nếu là đạo hữu không muốn, coi như ta vừa mới không có nói qua lời kia, nếu là đạo hữu ngày nào thay đổi chủ ý, cứ việc tới tìm ta, đại ân của ngươi, Cửu Phượng nhớ kỹ, Vu tộc cũng nhớ kỹ đạo hữu nói quá lời, ta đối Vu tộc cũng không đại ân, đối đạo hữu cũng không đại ân, còn mời. Đạo hữu không nên nói như vậy. Cửu Phượng hơi nghi hoặc một chút, không khỏi mở miệng nói, đạo hữu là sao như thế? Ngươi trợ giúp ta lấy được luân hồi tử liên, cái này làm sao không tính đại ân? Đạo hữu còn nhớ rõ, ngày đó tại huyết hải lúc, đạo hữu giúp ta ngăn cản Minh Hà lão tổ sự tình. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tự nhiên nhớ kỹ, chẳng qua là lúc đó ta sợ hai người các ngươi đại chiến ảnh hưởng đến địa phủ, cho nên mới ngăn trở, nhưng là bởi vì đạo hữu ngăn cản, ta cuốn đi Minh Hà lão tổ huyền nguyên không thủy kỳ, cho nên đây coi như là hòa nhau kia không tính, kia là ngoài ý muốn, không tính là hỗ trợ. Có thể Cửu Phượng thấy Không Diệu còn muốn nói tiếp, liền vội vàng cắt đứt, tốt tốt, đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Đồng thời tay có chút nâng chán, trong lòng ngăn không được nói thầm, Vu tộc cuối cùng vẫn là sụt dốc, muốn là năm đó Vu tộc hung hăng thời điểm, nàng còn cần ở chỗ này cùng hắn dê nói chuyện, trực tiếp trói lại mang về Vu tộc cương ép gạo nấu thành cơm. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, cuối cùng vẫn Cửu Phượng đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, đạo hữu không bằng ở thêm mấy ngày à, cũng cho ta thật tốt cảm tạ đạo hữu hỗ trợ. Không Diệu mở miệng nói, Cửu Phượng đạo hữu, thực sự thật không tiện, ta còn có việc khác. Cửu Phượng nhìn hắn một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, tốt à, vậy lần sau thấy đi, lần sau gặp. Nói xong Không Diệu liền định quay người rời đi. Chờ một chút, Cửu Phượng gọi hắn lại, đem viên kia bản mệnh chân vũ giao cho hắn, cái này mang theo kia liền đa tạ đạo hữu nhận lấy sau, Không Diệu thì rời đi. Hoa Quả Sơn Quan Âm Mục cha trừ bát giới đợi Tôn Ngộ Không một đêm, ngày thứ hai Tôn Ngộ Không mới đi ra khỏi Định Hải đại trận. Hắn nhìn về phía ba người, chậm rãi mở miệng nói, Bồ Tát mời trở về đi, ta lão Tôn đã quyết định, liền lưu tại Hoa Quả Sơn Quan Âm. Thấy Tôn Ngộ Không như thế quả tưởng, biết cứng rắn khuyên vô dụng, bị cười, Ngộ Không, ngươi cũng không nguyện trở về, bần tăng cũng không miễn cưỡng. Chỉ là nàng dừng một chút, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói rằng, ngươi cũng đã biết, sư phụ ngươi bây giờ bị yêu quái biến thành một con hổ, nhốt tại Bảo Tượng Quốc Kim Loan Điện bên trên, nhận hết có đủ. Tôn Ngộ Không nguyên bản lười biếng thần sắc đống nhiên ngưng tụ. Chư Bát Giới thấy thế, vội vàng thêm mắm thêm muối, đúng vậy á Hầu ca. Yêu quái kia không chỉ có đem sư phụ biến thành lão hổ, còn tới chỗ tuyên dương hắn là ăn người yêu ma, hiện tại cả triều văn võ đều hô hào muốn đánh chết hắn đâu. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lập tức lại lạnh hừ một tiếng, "Hừ, hắn không phải nói ta lão Tôn lạm sát kẻ vô tội sao? Hiện tại hắn chính mình thành yêu quái chẳng phải là vừa vặn nhường hắn nếm thử bị oan uổng tư vị?" Quan Âm than nhẹ một tiếng, nói, "Ngộ Không, sư phụ ngươi tuy có sai, nhưng hắn trung quy là phàm nhân, không rõ trận tướng. Mà ngươi thân là đồ đệ của hắn, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị yêu quái ức hiếp, thậm chí mất mạng?" Tôn Ngộ Không trầm mặc không nói, chỉ là ngón tay nhẹ gõ nhẹ kim cô, phát ra đình đình tiếng vang. Mục Cha thấy thế, cũng tới trước với nhủ, "Đại thánh, ngươi như thật mặc kệ, yêu quái kia tiếp tục làm loạn, chịu khổ thật là dân chúng vô tội. Ngươi Tề Thiên đại thánh danh hảo, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem yêu ma hoành hành?" Tôn Ngộ Không xách một tiếng, gãi đầu một cái, tựa hồ có chút bực bội. Chư Bát Giới Nhãn Châu xoay động, đột nhiên nói rằng, "Hầu ca, ngươi nếu là không đi, kia lão sa coi như thảm." Yêu quái kia nói, "Chờ thu thập xong sư phụ, kế tiếp liền phải nấu sa sư để nhắm rượu." "Cái gì?" Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng người lên, trong mắt kim quang lóe lên, "Yêu quái kia đem sa sư để bắt lấy." Chư Bát Giới thấy cái này một mùi lửa không đủ, lại thêm một mùi lửa, "Đúng vậy à, hầu ca, yêu quái kia còn mắng ngươi đâu mắng ta?" "Mắng ta cái gì?" "Mắng ngươi nói, cái gì chó má Tề Thiên đại thánh, chính là một con khỉ, là kẻ hèn nhát, ngươi nếu là lại không đi giáo huấn hắn, cái này Tề Thiên đại thánh danh hào liền là của hắn rồi." Chư Bát Giới tiếp tục thêm mắng thêm muối. Tôn Ngộ Không nghe phía sau, sắc mặt càng ngày càng đen. Quan Âm thấy thời cơ chín muồi, cũng là gấp nói tiếp, "Ngộ Không, ngươi như lúc này trở về, không chỉ có thể cứu sư phụ ngươi, còn có thể hàng yêu trừ ma, công đức vô lượng. Chờ thỉnh kinh công thành, ngươi cũng có thể được chính quả, há không so ngươi tại cái này Hoa Quả Sơn làm cái sơn đại vương mạnh." Tôn Ngộ Không trầm mặc một lát, rốt cục dậm chân một cái, cắn răng nói, "Tốt, ta lão Tôn liền lại đi một chuyến." Bất quá hắn mãnh nhìn về phía Chư Bát Giới, "Ngốc tử, ngươi nếu là dám gạt ta, quay đầu ta lão Tôn liền đem ngươi ném vào Đông Hải cho cá ăn." Chư Bát Giới vội vàng quát tay, "Không dám không dám. Hầu ca, chúng ta đi nhanh đi." Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, hắn thả người nhảy lên, đặt vào cân đầu vân, quay đầu hướng Quan Âm nói, "Bồ Tát, ta lão Tôn lần này là xem ở trên mặt của ngươi, có thể không phải là vì lao hòa thượng kia." Quan Âm mỉm cười gật đầu, "Thiện hai, thiện hai." Tôn Ngộ Không không cần phải nhiều lời nữa, kim vô bổng bung lên, quắc, đi. Chư Bát Giới vội vàng đuổi theo, hai người hóa thành lưu quang, thẳng đến Bảo Tượng Quốc mà đi. Mây trên đầu, Tôn Ngộ Không chân đạp cân đầu vân, kim vô bổng khiêng trên bay, trong mắt kim quang lấp lóe. Chư Bát Giới theo sát phía sau, Cửu Sĩ Đinh Ba khiêng trên bay, miệng bên trong lẩm bẩm, "Hầu ca, chúng ta trực tiếp đánh vào đi không phải, làm gì lén lút?" "Ngốc tử." Tôn Ngộ Không quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, yêu quái kia đã có thể biến hóa sư phụ bộ dáng, chắc hẳn có chút đạo hạnh. Trước xác minh hư thực lại nói. Phía dưới quần sơn trong, một tòa hắc thạch đá lởm chởm động phủ mơ hồ có thể thấy được, cửa hàng phía trên khắc lấy ba nguyệt động ba cái huyết hồng chữ lớn. Trước động tiểu yêu qua lại tuần tra, từng cái mặt xanh nhanh vàng, tay cầm đao thương. Tôn Ngộ Không vê thành quyết, cùng Chư Bát Giới hóa thành hai cái bướm bướm, lặng yên không một tiếng động bay vào trong động. Trong động khúc chết tĩnh mịch, yêu khí tràn ngập. Bay qua mấy khúc quẹo, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cự đại thạch trong sảnh, mấy chục tiểu yêu đang bày yến cuồng hoan. Chủ tọa bên trên, cả người khoác áo bào màu vàng yêu quái đang nâng chén uống, đang là trước kia cùng Chư Bát Giới xa tăng giao thủ hoàng bảo quái. Chương 26, ngươi thứ cặn bã nam, ngủ xong liền muốn chạy. Chương 26, ngươi thứ cặn bã nam, ngủ xong liền muốn chạy. Đại vương Quý Vũ. Một cái tiểu yêu định mà nói, kia đường triều hòa thượng biến thành lão hổ nhốt tại sau động, xa hòa thượng khóa tại trên cây cột, chờ ngày mai làm thịt nhắm rượu hoàng bảo quái, cười ha ha. Cái gì Tề Thiên đại thánh, ngay cả sư phụ sư đệ cũng không dám tới cứu. Chờ bản vương ăn đường tăng thịt, trường sinh bất lão, tại sao phải sợ hắn hầu tử không thành? Bát Giới, ngươi không phải nói còn có công chúa ở chỗ này sao? Chúng ta trước đem nàng cùng xa sư đệ cứu ra ngoài đưa về Bảo Tượng Quốc, sau đó lại giáo huấn yêu quái kia hầu ca làm sao chúng ta xử lý. Ngươi đi trước bên ngoài khiêu chiến, ta đem kia công chúa cứu ra ngoài, nhớ lấy ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn, không thể cùng hắn ham chiến, ta cái này đi kế hoạch định ra sau. Hai người liền chia ra hành động. Yêu quái, ngươi sinh con không có lô đít ra hỏa, cho ngươi chư gia gia lăn ra đây. Cái tên vương bắt đả ngươi, trắng trợn cướp đoạt dân nữ xuất sinh, lan ra đây đang trong phòng uống rượu hoàng bảo quái nghe phía bên ngoài tiếng mắng chửi, thật mờ, con mụ nó, đây cũng là đầu nào chó không có bộ tốt, ở chỗ này kêu gạo. Một cái tiểu yêu nghe được thanh âm có chút quen thuộc, vội vàng nói, đại vương, cái này giống như không phải chó, mà là lần trước đầu kia heo hoàng bảo quái lung lay đầu, ha 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 ha, hóa ra là hắn, vậy ta liền phải thật tốt chiếu cố hắn. Dứt lời liền chào hỏi dưới đáy tiểu yêu, chú tiểu nhân theo ta xuất chiến một đám người, không, là một đám yêu, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Yêu quái cho ngươi trừ ra ra lăn ra đây, ngươi sinh con không có lô đít đồ vật, lăn ra đây, trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba? Tốt, ngươi con lợn này thế mà còn dám tới hoàng bảo quái chạy tới thời điểm, Chư Bát Giới đang đứng tại một khối cao nhất trên tảng đá chửi rủa. Yêu quái, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đâu, đến à, nếm thử ngươi trừ ra ra một bữa cảm nói, chính là một chiêu quạ đen đi máy bay tăng thêm sắt bá tiến công. Bay một tiếng, âm thanh lớn vang lên, cường đại sóng xung kích đem chung quanh tiểu yêu toàn bộ đánh bay. Xem chiêu nói hoàng bảo quái liền xách theo đại đao xông tới, hai người rất nhanh đánh giáp lá cả, tiếng va chạm vang lên. Một bên khác Tôn Ngộ Không dễ như trở bàn tay thả choán mấy cái tiểu yêu, tìm tới bị giam giữ Bách Hoa Tu. Cú may hoàng bào quái còn đọc vợ chồng tình cảm, chỉ là giam giữ. Công chúa, công chúa, tỉnh, ngươi là ai? Bách Hoa Tu nhìn thấy đi tới Tôn Ngộ Không bị giật nảy mình. Ta là tới cứu ngươi, hiện tại yêu quái lập tức liền muốn trở về, Người đi theo ta đi tốt nhưng lập tức động tác dừng lại, trong ánh mắt đều là lo lắng. Trưởng lão, yêu quái kia thần thông quảng đại, nếu là nàng biết ta trốn công chúa yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám đả thương hại ngươi. Công chúa sư đệ của ta hiện tại giam giữ ở nơi nào? Trưởng lão đi theo ta. Đại sư Minh bị trói tới trên cây của Sa Tăng trong lòng vui mừng. Xuyệt, Sa sư đệ, ngươi nhanh chóng mang công chúa hồi cùng, bảo vệ tốt sư phụ. Ta cùng bắt giới đi đuổi bắt yêu quái, ta cái này mang công chúa hồi cùng. Trưởng lão Bách Hoa Tù đống nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Tôn Ngộ Không trong mắt nghi hoặc, không khỏi hỏi, công chúa thế nào? Bách Hoa Tù êm hài nói, yêu quái kia trong tay có một cái kim đan, uy lực mạnh mẽ, còn mời trưởng lão cẩn thận kim đan. Tôn Ngộ Không hơi suy tư, minh bạch tất cả. Sa sư đệ, ngươi mang công chúa hồi cùng, nơi này liền giao cho ta. Tốt, Sa Tăng lập tức mang theo Bách Hoa Tù đi đến bảo tượng quốc. Bành bành bành, chư bắt giới cùng hoàng bảo quái đã giao thủ mấy hiệp. Uy, ngươi đừng chạy a. Hoàng bảo quái nhìn xem khắp nơi chợt tới chợt lui chư bắt giới, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, con lợn này thế nào linh hoạt như vậy? Đến bắt ta à? Đến a, nói chư bắt giới còn chuyên môn vặn bẹo đố néo cái mông. Xem chiêu nói, hoàng bảo quái một cái áo choàng, một cỗ khói vàng xuất hiện, vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt phiến khu vực này khắp nơi đều là khói vàng. Chư bắt giới ăn một lần thua thiệt, đội vàng bịt lại miệng mũi, nhưng cái này mê vụ phạm vi quá lớn, dẫn đến hắn ánh mắt đều có chút bị ngăn trở. Chư bắt giới không dám ham chiến, vội vàng nhảy ra ngoài vòng tròn, lại đang bay tới giữa không trung thời điểm, bị hoàng bào quái một kích đánh vào người, mặc dù có châu ngăn cản nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Yêu quái nhìn côn ngay tại hoàng bào quái mong muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một cái cự đại đồng tử từ trên trời giáng xuống, kia đồng tử mang theo vạn quân trọng lực, hoàng bào quái mặc dù hết sức né tránh, nhưng vẫn là chịu một chút tổn thương. Không phải, không phải anh em, hoàng bào quái trong lòng chỉ muốn chửi thề, không phải anh em, không phải đã nói diễn thì sao? Người lớn như thế đồng tử, nện vào ta, làm sao bây giờ? Ta là không phải muốn đi tìm Ngọc Đế báo tai nạn lao động. Hoàng bào quái vốn là trên trời nhị thập bát tinh tú một trong khuê mục lang, sau bởi vì lưu luyến phi hương điện thị nữ luân hồi chuyển thế, hắn cũng mượn Tây Du đại kiếp danh nghĩa, chạy xuống đàm luận yêu đương, kiếp nạn về sau lại trở về. Khu 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 khuê mục lang thở hổn hển, không phải anh em, người chơi như vậy, liền không có gì hay à? Dù sao cũng là người quen biết cũ, trước đó còn uống rượu với nhau đâu, hạ thủ nhẹ một chút. Yêu quái, mau đưa ta sư phụ biến trở về. Đến nói Tôn Ngộ Không đối với khuê mục lang chính là đánh đòn cảnh cáo, khuê mục lang vội vàng giơ lên đại đao ngăn cản. Phanh phanh phanh, qua trong giây lát, hai người lại chiến đấu 4-50 hiệp. Khuê Mộc Lang xuất ra kim đan, muốn nhờ kim đan lực lượng công kích Tôn Ngộ Không. Nhìn đằng sau, có chim Khuê Mộc Lang sắc mặt tức giận, ta mặc dù là đang diễn trò, nhưng là ta cũng là có tôn nghiêm, có được hay không, có thể hay không đừng dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn là phối hợp nhìn về phía đằng sau, làm sao? Làm sao? Cái này đâu? Tôn Ngộ Không thuận tay đoạt qua hắn kim đan, một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Tôn Ngộ Không còn muốn thừa thắng xông lên cho hắn một gậy, kết quả Khuê Mộc Lang hóa thành một sợi khói bằng trượt. Bắt giới không có sao chứ không có việc gì, gia hỏa này không phải trên đất yêu quái, không phải trên đất, cái kia chính là trên trời trên tầng mây. Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang, từng đạo thanh âm truyền đến. Khuê Mộc Lang, Ngọc Đế có chỉ mệnh ngươi nhanh chóng trở về Thiên Cung. 27 tình tú thanh âm theo tầng mây bên trong truyền đến, đồng thời mang đến Ngọc Đế thánh chỉ. Khuê Mộc Lang lịch tiếp hoàn thành, nhanh chóng trở về Thiên Cung. Trên mặt đất, Tôn Ngộ Không, chư bắt giới cũng nghe tới thanh âm này. Hầu ca, cái này Khuê Mộc Lang lịch tiếp hoàn thành, kia Bách Hoa Tu công chúa làm sao bây giờ? Đúng à, không được, không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy liền đi. Bắt giới chúng ta truy một nháy mắt, hai người đã đi tới trên tầng mây, nhị thập bát tinh tú đang chuẩn bị rời đi, trở về thiên đỉnh, lại nhìn thấy hai thân ảnh ngăn cản bọn hắn, chính là Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới. Gặp qua đại thánh, gặp qua thiên đồng nguyên soái, chư vị đã lâu không gặp, hai người cũng thi lễ một cái, xem như chào hỏi. Cang Kim Long trước tiên mở miệng, đại thánh, thiên đồng nguyên soái, các ngươi đây là? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Khuê Mộc Lang, chậm rãi mở miệng nói, Khuê Mộc Lang, ngươi cứ như vậy trở về thiên đỉnh, kia Bách Hoa Tu công chúa, làm sao bây giờ? Ngươi thứ cặn bã nam có phải hay không muốn ngủ xong liền muốn chạy? Tôn Ngộ Không thanh âm bên trong mang theo chất vấn. Chương 27, Bạch Hổ Linh Thiếu Nữ Thần Bí. Chương 27, Bạch Hổ Linh Thiếu Nữ Thần Bí. Khuê Mộc Lang sau khi nghe được, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng trợn, nhưng hắn không có cách nào nói rõ, bởi vì hắn xác thực làm không địa đạo. Đại Thánh Tiên Đồng Nguyên Soái tới giắc mộc giao đối với hai người vẫy vẫy tay, rất mau đem hai người kéo qua một bên. Đại Thánh, Tiên Đồng Nguyên Soái, chuyện này đã có an bài, Bạch Hoa Tu cái kia vốn là phi hương điện thị nữ, lúc ấy cùng Khuê Mộc Lang tại Thiên Đình bên trong hai người liền tình đầu ý hợp, nhưng Thiên Đình bên trong không thể có mảy may tình yêu, hai vị cũng là biết đến. Cho nên liền mượn lần này nàng độ kiếp thời điểm, Khuê Mộc Lang hạ giới, cũng coi là một phen tâm nguyện, về phần đằng sau, chờ lần này chuyện kết thúc sau, Đấu Mẫu Nguyên Quân sẽ đích thân hạ phàm thu đồ nàng, nhường nàng một lần nữa phi thăng thiên đỉnh, như thế, cũng coi là vẹn toàn. Đôi bên Tôn Ngộ Không nghe xong liên tục gật đầu, Đấu Mẫu Nguyên Quân hắn là biết đến, pháp lực cao cường, từ nàng thu đồ, cũng coi là một cái tốt kết cục. Cái gì? Đấu Mẫu Nguyên Quân tự mình thu đồ? Chư bắt giới thanh âm không khỏi đề cao mấy phần, hắn cũng không phải Tôn Ngộ Không, không biết rõ thiên đỉnh bên trong phe phái, Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng nhị thập bát tinh tú quan hệ, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Xuyệt xuyệt xuyệt, Giác Mộc Giao ra hiệu hai người im lặng, hai người lúc này mới che miệng lại, thấy hai người an tĩnh lại, Giác Mộc Giao mới nói tiếp, hai vị, còn xin các ngươi bảo thủ bí mật này, ta Đại Khuê Mộc Lang cảm ơn qua nói đối với hai người thi lễ một cái. Dễ nói hai người đỡ lấy hắn, Tôn Ngộ Không tiếp tục mở miệng, đã có quyết đoán, vậy chúng ta thì rời đi cùng tiễn đại thánh, Cung Tiễn Thiên Bổng Nguyên Soái hai người sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không dùng kim đan sẽ bị biến thành mãnh hổ Đường Tăng thay đổi trở về. Hai vị sư đệ, như thế ta thì rời đi giải quyết xong tất cả sau. Tôn Ngộ Không quay người muốn đi gấp. Ngộ Không Đường Tăng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, "Ngộ Không, vi sư trách oan ngươi sư đồ hóa giải mâu thuẫn, quay về tại tốt, tại Bảo Tượng Quốc dừng lại hai ngày, sư đồ bốn người một lần nữa lên đường." Bạch Hổ Linh trên không một khe hở không gian, lặng yên xé mở, một thân ảnh bước ra. "À, thật mạnh luân hồi pháp tắc à, nơi này sẽ không có A Không Diệu cảm nhận được phụ cận luân hồi pháp tắc." Trong mắt tràn ngập hoang mang. Muốn là trước kia hắn tuyệt đối cũng không cảm giác được, nhưng bây giờ hắn có luân hồi tử liên bộ phận quyền hạn, tự nhiên có thể cảm nhận được luân hồi pháp tắc. Không Diệu có chút đưa tay, một đạo tử liên hư ảnh xuất hiện tại Không Diệu trong tay, hắn tinh tế cảm ứng một phen, không tệ, xác thực là có không ít luân hồi pháp tắc ở chỗ này tràn ngập. Thật sự là kỳ quái, nơi này không nên có, đi xem một chút a. Nói Không Diệu đi theo luân hồi tử liên chỉ dẫn hướng phía pháp tắc tràn ngập chỗ đi đến. Rất nhanh Không Diệu liền đi tới một chỗ sân động, Không Diệu một bước bước vào, không ngừng mà quét mắt xung quanh. Cái này luân hồi pháp tắc, thế mà có thể ngăn cản tầm mắt của ta cùng thần thức, nhìn tới đây chuyện ẩn ở bên trong không biết, cái này Tây Du thật không phải là đơn giản như vậy. Phải biết Không Diệu hiện tại đã hôn nguyên cửu trọng, tại toàn bộ tam giới bên trong đều là có tên tuổi, nói là thê đội thứ nhất khả năng có chút miễn cưỡng, nhưng thê đội thứ hai tuyệt đối là có thể. Rất nhanh, Không Diệu liền đi tới cuối sơn động. Ai? Xương tên ra một đạo giọng nữ theo trong sơn động truyền ra. Là ai tại giả thần giả quỷ? Không Diệu liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng người, nhưng Không Diệu có thể cảm nhận được người kia khí tức cũng chính là Thái Ức Kim Tiên. Nghĩ đến cũng là, hiện tại Đại La Kim Tiên thật là cực kỳ hi hữu, Đại La Kim Tiên phía trên càng là hi hữu. Đại La Kim Tiên phía trên, Hồng Hoang bên trong tồn tại hai loại cảnh giới là Thánh cảnh cùng Hỗn Nguyên, cả hai khác biệt. Thánh cảnh có thể mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa chi lực, bền bị tác chiến, một khi thành Thiên Đạo Thánh Nhân, chính là cùng này phương Thiên Địa khóa lại, Thiên Đạo bất diệt, Thánh Nhân bất tử, nhưng là tệ nạn chính là, rời đi Hồng Hoang Thiên Đạo quá xa, cảnh giới sẽ rơi xuống chuẩn thánh, không cách nào nắm giữ thánh cảnh toàn bộ thực lực. Hỗn Nguyên lại khác biệt, vừa vào Hỗn Nguyên, tự do tự tại, Thiên Địa mặc kệ ngao du, đồng thời Thánh Nhân là hiểu rõ, nhưng Hỗn Nguyên nhưng không có số. Chuẩn thánh là Trạm Tam Thi chi pháp tu luyện một cảnh giới, Đại La Kim Tiên phía trên, Thánh Nhân phía dưới là chuẩn thánh, người tu đạo chém ra Tam Thi, Thiện Thi, Ác Thi, bản thân thi, cuối cùng Tam Thi hợp nhất. Tam Thi quyết định thành thánh sau chiến lực, nhưng toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ Tam Thi người khai sáng, vị kia Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, liền không có ai là chân chính Trạm Tam Thi thành thánh. Hiện tại Hồng Hoang 6 thánh, không tính địa phủ hậu thổ, đều là công đức thành thánh. Hơn nữa Trạm Tam Thi còn cần đem Tam Thi ký thác tại linh bảo phía trên, linh bảo phẩm chất càng cao, như vậy Tam Thi thực lực càng mạnh, cái này một phương pháp, cũng dẫn lúc ấy Hồng Hoang đại địa khắp nơi thỉnh thoảng liền có Đại La Kim Tiên làm qua một trận, cướp đoạt tiên tiên linh bảo. So với chuẩn thánh cần tiên tiên linh bảo, Hỗn Nguyên liền hoàn toàn không cần, nhập Hỗn Nguyên người, cần rèn luyện tự thân pháp tắc dung nhập thân, đến nhất định cấp độ, liền nhập Hỗn Nguyên. Con đường này so chuẩn thánh con đường khó khăn mấy lần, từ đó làm cho như thế theo Long Hán sơ kiếp sau, không còn có mấy cái mới Hỗn Nguyên như thế. Ngoại trừ những yếu tố này bên ngoài, toàn bộ chủ yếu chính là Hỗn Nguyên phương pháp đoạt tuyệt. Long Hán sơ kiếp thời kỳ, thiên địa linh lực tinh khiết vô cùng, có thể biến hóa sinh linh liền không có thấp hơn tiên tiên. Thiên đạo không hoàn thiện, một chút hỗn độn thần ma chuyển thế sau tiến nhập Hồng Hoang, truyền xuống Hỗn Nguyên phương pháp, ngay lúc đó Long Phượng Kỳ lần tam tộc chính là tu luyện Hỗn Nguyên phương pháp, ngay tiếp theo lúc ấy toàn bộ Hồng Hoang. Long Hán sơ kiếp kết thúc sau, ngay lúc đó sinh linh chết có ít nhất 6 thành, cường thịnh 3 cái chủng tộc, từ thịnh chuyển suy, Kỳ Lân nhất tộc càng là suýt nữa bị diệt tộc. Tổ Long Nguyên Vượng bắt đầu Kỳ Lân vẫn lạc, ngay tiếp theo Đại La Kim Tiên trở lên Hỗn Nguyên phương pháp như vậy thất truyền. Một chút may mắn có Hỗn Nguyên phương pháp hỗn độn thần ma chuyển thế cường giả, cũng ở đây kiếp sau, bị Thiên Đạo cùng Hồng Quân trấn áp hoặc là đánh giết, chính là vì đoạn tuyệt Hỗn Nguyên phương pháp tồn tại. Sau đó Hồng Quân giảng đạo tử tiêu cùng, truyền xuống Trạm Tam Thi chi pháp, được tôn là đạo tổ. Trạm Tam Thi chi pháp hoàn toàn thay thế Hỗn Nguyên phương pháp, từ đó về sau, đột phá Đại La Kim Tiên cường giả cũng không tiếp tục là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà là chuẩn thánh. Ta nói, ngươi nếu là nếu không ra, ta liền đem ngươi bắt hiện ra Không Diệu đối với trong sơn động mở miệng nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì. Từng đoàn lửa tím theo sơn động xuất hiện, bao phủ Không Diệu. Ân. Không Diệu có chút đưa tay, cái này từng đoàn hỏa diễm liền biến mất không còn tăm hơi. Không gian giam cầm, trấn a theo Không Diệu thôi động không gian phát tắc, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Phốc phun ra máu tươi thanh âm, Không Diệu định nhãn nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ nằm rạp trên mặt đất, nàng người mặc áo tử váy dài, trên cổ treo khô lâu dây chuyền, trên trán có một cái khô lâu ấn ký. Ngươi là người phương nào? Vì sao tránh ở chỗ này? Không Diệu chất vấn.